Chương 59, đem nhập lôi ngục. Lương Huy động tác trên tay ngừng tạm, nhìn chăm chú một bên Hoàng Oánh. Đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy, Hoàng Oánh có chút nhăn nhó rời đi hang động. Thiếu niên thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, đem chiến giáp, quần áo rút đi, nhảy vào trong lương hương. Tính cả đầu lâu đều đắm chìm tại trong nước sôi. Khi toàn thân đều ngâm tại trong nước sôi sau, Lương Huy cảm giác từng kia cảm giác mát mẻ từ trong nước sôi chỗ chui vào làn da, tiếp lấy hướng thân thể các nơi mà đi. Đây không thể nghi ngờ là một loại cảm giác mười phần quái dị, rõ ràng thân ở trong nước sôi, lại cảm giác toàn thân thanh lương. Đồng thời loại này cảm giác mát mẻ đang không ngừng làm sâu sắc. Giờ phút này ngâm tại trong nước sôi, Lương Huy cũng nhắm lại hai mắt, mượn nhờ lưu quang chuông quan sát thân thể mình biến hóa. Từng sợi tơ vàng từ trong nước sôi mà ra, tiến vào thân thể của mình. Làn da, cơ bắp, xương cốt, các loại tạng khí đều đang phát sinh cực kỳ nhỏ biến hóa. Loại biến hóa này, Lương Huy có thể đánh giá ra không phải trở nên càng mạnh, lực phòng ngự càng lớn, mà là càng thêm cân đối. Lương Huy cứ như vậy an tĩnh cảm thụ được thân thể biến hóa, cho đến màu vàng nhạt nước sôi một lần nữa biến thành thanh thủy, mới kết thúc lần này hoa dầu nếm thử. Soạn. Đứng người lên thân thể, đánh rơi xuống giọt nước, tại trong lư hương nhảy lên mà ra. A, Lương Huy cảm giác thân thể nhẹ một chút, nhưng là thể trọng rõ ràng không có biến hóa, là bởi vì trong thân thể hết thể sắp xếp càng thêm cân đối, hoàn mỹ sao? Lương Huy trong lòng thì thảo. Tiếp lấy, từ không gian chứa vật xuất ra một bộ áo lam mặc vào, sau đó mặc vào chiến giáp, cong lên trường cung. Lư hương cũng vào lúc này hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thân thể của hắn trước. Hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, nhanh chân đi ra hang động. Nhìn xem ngồi xổm ở cửa hang, nhìn qua phương xa Hoàng Oánh. Đang nhìn cái gì? A, Thái Nhất ca, tắm thuốc hoàn thành. Ta là đang nhìn trước mắt phong cảnh, thuốc ăn nhàn, thật mỹ lệ. Hoàng Oánh thần sắc từ ban sơ bối rối, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ vào trước mắt rừng cây. Bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại mang theo một vòng mê mang. Thái Nhất ca, nhưng dạng này phong cảnh lại rất ít có người sẽ dừng lại nhìn một chút, phần lớn người đều đắm chìm tại giết chóc, tranh đoạt. Lương Huy nghiêng đầu, nhìn xem không hiểu bị thương thu lên tiểu nữ. Là bởi vì chính mình cho an toàn quá đủ, hay là Thái An giật? Đi. Không có trả lời ý nghĩ, con đường sau đó bên trong để nàng ra tay giết chóc mấy lần, cái gì cũng biết tốt. Dù sao thời khắc sinh tử, đâu còn sẽ có nhiều như vậy nhảm chán ý nghĩ. Lời nói rơi xuống, Lương Huy bước chân, hướng về lôi ngục phương hướng mà đi. Ngồi trốn hổm trên mặt đất Hoàng Oánh, cũng lập tức đứng người lên thân thể, đi theo. Đằng sau hai người một đường tiến lên, đều không có chuyện gì phát sinh. Cho đến trạng vạng tối sắc trời dần tối lúc, hai người vây quanh nơi đống lửa để ý lấy thu thì, Lương Huy đột nhiên mở miệng, "Sườn đông có cái thăm dò địch nhân, đi giải quyết đi." "Ta sao?" "Là..." Hoàng Oánh buông xuống xử lý dã thú đoàn đao, khuôn mặt xinh đẹp mang theo xoắn xuýt. Bất quá cuối cùng vẫn là lưng đeo trường kiếm, hướng về sườn đông mà đi. Chỉ chốc lát, kim loại tiếng va chạm ngay tại trong rừng rậm truyền lại mà đến, trong lúc mơ hồ còn có xen lẫn các loại hào quang cùng tiếng oanh minh. Lương Huy không chút hoang mang xử lý trong tay dã thú. Địch nhân bất quá là một cái mười phần bình thường luyện cốt võ giả thôi, lấy Hoàng Oánh võ học căn cơ, đủ để ứng đối. Coi như xảy ra bất trắc, có được hoàng gia cho thủ đoạn phòng ngự, cũng đủ làm cho hắn chạy tới. Suy nghĩ ở giữa, kim loại tiếng va chạm đã biến mất. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Thái Nhất ca, giải quyết. Làm không sai. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, trên chiến giáp cũng không ít vết cắt Hoàng Oánh, thiếu niên tán dương. Đồng thời đem xử lý tốt thú thi, đặt ở trên đống lửa không sát. Chờ chút đi, không được bao lâu thịt nướng liền tốt. Hoàng Oánh gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên, lặng lặng nhìn thiêu đốt đống lửa. Không biết qua bao lâu, trên khung sắt đã chuyển đến tư chất béo nhỏ xuống âm thanh. Đồng thời thịt thú vật cũng trực tiếp bị nướng kim hoàng, đem để ở một bên hương liệu giải lên sau. Lương Huy trực tiếp cắt xuống chân nướng đưa cho Hoàng Oánh. Ăn đi, không nên nghĩ nhiều lắm. Ân. Tiếp nhận chân nướng, Hoàng Oánh miệng nhỏ bắt đầu ăn. Mà Lương Huy đồng dạng cắt xuống một khối lớn thịt nướng, miệng lớn bắt đầu ăn. Không có đi qua bao lâu, trên khung sắt cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Lương Huy đem cuối cùng một khối thịt nướng ăn, hài lòng sờ lên phần bụng. Dựa vào thân cây ôm trường thương, chuẩn bị điều động nội lực lại tu hành một đoạn thời gian. Mặc dù thân ở bí cảnh không cách nào đột phá luyện thủy, nhưng là mỗi một lần tu hành hay là sẽ gia tăng một chút lực lượng, tiến một bước rèn luyện xương cốt. Những này tăng trưởng đều là lưu quang chung trong tin tức không có thể hiện đi ra. Thái Nhất ca, ta có phải hay không rất yếu, một vị phổ thông luyện cốt, ta vậy mà hao phí đại lượng thủ đoạn, trải qua liều chết chém giết mới giải quyết. Mà Thái Nhất ca, chỉ là một trưởng có thể đón lấy luyện cốt võ giả, đã ít càng thêm ít. Lúc nào, như vậy xem thường luyện cốt. Có thể tu hành đến một bước này, người bình thường đều là trải qua 10 năm, mấy chục năm như một ngày tu hành, võ kỹ sớm đã liền bị bọn hắn rèn luyện thuần thục không có khả năng quen đi nữa luyện, đại đa số cũng còn sẽ có một bản lĩnh át chủ bài. Mỗi người đều trải qua không chỉ một trận chém giết, liều mạng, ta có thể dễ dàng như thế nghiền chết bọn hắn, chỉ là bởi vì ta tại lực lượng, nội lực, tinh thần, tốc độ phản ứng, cùng quyền pháp bên trên vượt rất xa bọn hắn. Người đây, Lương Huy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Hoàng Oánh. Tiếp lấy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành. Chỉ còn lại bên dưới Hoàng Oánh một người, nhìn xem thiêu đốt liệt diễm. Ta giống như trừ ra thất, không có cái gì là siêu việt bọn hắn. Nhỏ không thể thấy lời nói, ở chỗ này phiêu đãng. Sau 4 ngày, sáng sớm. 4 ngày này đến nay, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, Hoàng Oánh liền sẽ đi lên giao thủ. Lương Huy tại sau lưng nhìn chăm chú lên, đợi cho nó không cách nào giải quyết lúc, mới có thể xuất thủ đánh giết. Mà lại mỗi đến giữa trưa, Lương Huy đều sẽ tiến hành kim dương hoa dầu tắm, để thân thể trở nên càng thêm cân đối, hoàn mỹ. Thái Nhất ca, dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, hôm nay liền có thể tiến vào lôi ngục. cùng thiếu niên sánh vai mà đi Hoàng Oánh, nhẹ giọng nói. Lương Huy nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, nó quần áo, khí chất so với 4 ngày trước phát sinh cực kỳ biến hóa rõ ràng. Màu vàng nhạt trên chiến giáp nhiều đại lượng vết cắt, liền ngay cả lưng đeo trường kiếm cũng đổi một thanh kiểu dáng, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ thảm liệt chi ý tăng thêm tốc độ đi, đưa người mẫu thân muốn lôi tình nắm bắt tới tay, chúng ta liền đi tìm cái khác cơ duyên. Hoàng Oánh gật đầu. 4 ngày này tới đón ngay cả không ngừng cùng địch nhân giao thủ, nàng ngược lại cấp độ càng sâu ý thức được người trước mắt đáng sợ, đồng thời cũng càng thêm sùng bái, ước mơ. Đó là chỉ cần thiếu niên đứng ở sau lưng mình, liền có thể không cố kỵ gì chém giết an tâm. Theo tốc độ tăng tốc, gió nhẹ thổi lất phất hai người lọn tóc. Đột nhiên hai người không hẹn mà cùng ngừng lại, một cô tương đối khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong cảm giác. Một người mặc màu trắng thường phục, thần sắc tiêu căng thanh niên, dẫn một cái khuôn mặt nam tử trung niên tang thương cấp tốc tới gần hai người. Thấu chương xong, chương 60. Quá thú vị, kém chút đều bị ngươi lừa đánh nguội, ngươi vô sự quá tốt rồi. Ngươi còn chưa tới, thanh âm đã truyền lại mà đến. Thanh niên bước nhanh về phía trước, không nhìn một bên Lương Huy, cẩn thận quan sát Hoàng Oánh. Tiếp lấy, mới nhìn hướng về phía một bên Lương Huy, tiêu căng khuôn mặt trong nháy mắt mang tới tức giận. Kẻ ngoại lai, ngươi chính là dạng này bảo hộ Oánh muội sao? Trên người mình một chút chiến đấu vết tích đều không có, Oánh muội trên thân chiến giáp gần như tổn hại. Là ngươi đang bảo vệ nàng, hay là nàng đang bảo vệ ngươi? Ngươi dạng này người hầu, hiện tại nên hiện tại tự sát. Không cần. Phanh. Một bàn tay chống đỡ lấy thanh niên nửa gương mặt, đem nó hung hăng đặt tại trên cành cây. Hoàng Khải sững sờ cảm thụ được, khuôn mặt đâm nhói cùng đè ép cảm giác. Cái kia tên là Thái Nhất kẻ ngoại lai, hắn làm sao dám? Ô, Hoàng Khải cực lực muốn hé miệng, lại vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Trong thân thể nội lực muốn bộc phát, nhưng theo gương mặt chỗ bàn tay chấn động, căn bản là không có cách ngưng tụ. Lương Huy không có để ý trong lòng bàn tay dãy rủa thanh niên. Đầu lâu hơi nghiêng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem rút ra trường đao trung niên tăng thương. Lý tiên sinh, có đúng không? Nghĩ kỹ đối với ta xuất đao hậu quả, đang quyết định phải chăng xuất đao. Khuôn mặt tăng thương trung niên, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, nhưng trường đao vẫn tại chậm rãi rút ra. Lý tiên sinh, ta là hoàng gia tiểu thư, mệnh lệnh ngươi thu đao. Xoát. Tuyết trắng đao quang, tràn ngập mùa đông hàn ý, thấu xương, hướng về thiếu niên đặt tại Hoàng Khải trên gương mặt cánh tay chém tới. Lương Huy thăng nhẹ, đen kịt quang trạch từ đầu ngón tay nổi lên, trong nháy mắt bao phủ bàn tay. Ánh sáng màu xanh tại trên bàn tay dâng lên. Sau đó, trực tiếp ấn về phía đao quang. Giang giác. Đao quang, hàn ý tính cả thân đao, tại dưới một cái nhấn này, ứng thanh mà nát. Bao vây lấy bàn tay màu xanh, trong nháy mắt đánh vào nam tử trung niên cầm đao trên cánh tay. Trong chốc lát, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nổ tung, huyết nục, xương cốt tứ tán rơi xuống đất. Nam tử tang thương cắn chặt răng răng, lảo đảo lui lại. Khuôn mặt trắng bệch nhìn xem, không có di động mảy may thân ảnh. Thái Nhất ca, là đại ca của ta nói chuyện không có phân tấp, cầu ngươi. Ngươi có chút phiền. Hoàng Oánh. Mà lại ta làm việc, còn giống như không cần ngươi đến dạy bảo đi. Đạm mạc lời nói, đánh gãy Hoàng Oánh còn chưa nói xong lời nói. Lương Huy thối lui trên bàn tay đến màu xanh nội lực, nhìn về hướng khuôn mặt bị đè ép biến hình tiêu hành thanh niên. Ta nói ngươi nghe, ta và các ngươi hoàng gia là hợp tác, mà không phải tôi tớ. Phanh. Bàn tay dắt lấy khuôn mặt nâng lên, lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa theo trở về. Muội muội của ngươi, ta bảo vệ rất tốt, không có để nàng chết. Phanh. Nếu có về sau, nói chuyện động não. Phanh. Lương Huy nhìn xem ánh mắt bắt đầu hôn mê thanh niên nam tử, chậm rãi buông lỏng bàn tay. Một quyền đánh vào nó phần bụng. Hoa. Thanh niên xoay người ôm bụng bộ, không ngừng phun nước bọt. Hoàng Khải bởi vì va chạm hôn mê đầu não, giờ khắc này lần nữa trở nên thanh tỉnh. Còn chưa chờ nói thêm cái gì, một chân trưởng đã giẫm tại trên đầu hắn, đem nó giẫm nằm trên đất. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ dáng vẻ mới là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc vốn có thái độ. Theo lời nói rơi xuống, Lương Huy chậm rãi giơ chân lên trưởng. Một bên Hoàng Oánh, giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra, Thái Nhất cuối cùng không muốn giết chết chính mình vị đại ca này. Giờ phút này Hoàng Khải cũng dễ rủa bỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn xem thiếu niên. Ngươi bất quá là đánh lén, mới đánh bại ta, từ đó có thể diêu võ dương ai. Chờ ta khôi phục, có dám tái chiến một trận sao? Giờ khắc này, cho dù Lương Huy đều có chút sững sờ nhìn xem Hoàng Khải. Một bên Hoàng Oánh khỏe miệng cũng có chút run rẩy. Nàng biết mình đại ca thường xuyên bị mẫu thân nói nó tự đại mà ngu xuẩn, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ đạt tới tình trạng như thế. Liền ngay cả khuôn mặt tái nhợt nam tử trung niên, buộc chặt vết thương động tác đều loạn. Bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng lại tiến vào bí cảnh sau, giữa hai người đủ loại làm, thanh niên nhìn xem cũng không có ngu đến mức loại tình trạng này. A Lương Huy lấy lại tinh thần, đối với Hoàng Oánh mở miệng, xuất ra chữa thương dược cao, để cho ngươi đại ca khôi phục lại thương thế. Đột nhiên đến hứng thú, cùng hắn chơi đùa. Mặc dù Lương Huy là tại đối với Hoàng Oánh nói chuyện, nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào Hoàng Khải hai mắt. Bất quá Hoàng Khải trong hai mắt lộ ra đều từ đầu đến cuối đều chỉ có phẫn nộ, không phục. Hoàng Oánh ánh mắt lo lắng nhìn xem đại ca của mình, bước nhanh về phía trước đem chữa thương dược cao đưa tới. Đại ca, nếu không tính toán, ngươi không phải Thái Nhất ca đối thủ. Oánh muội, yên tâm đi, vừa rồi bất quá là hắn đánh lên thôi. Một phát bắt được dược cao, lao đứng lên. Sau 10 phút, hai người đứng đối mặt nhau, Hoàng Khải trong thân thể nội lực trực tiếp bộc phát, hình thành bao khỏa toàn thân màu vàng nhạt nội lực. Rút ra lưng đeo trường kiếm, tại nội lực gia trì bên dưới, hướng về Lương Huy cấp tốc chém tới. Không khí tại thời khắc này đều chuyển đến xé rách bén nhọn âm thanh. Một kiếm này, đối với Lương Huy mà nói chỉ có thể nói chịu đựng. Một cánh tay hướng về phía trước, đen kịt nắm tay, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Trong quyền phía dưới, tầng tầng không khí đè ép, bại không. Phanh. Trường kiếm trực tiếp đập bay, đen kịt quyền phong không có chút nào giảm tốc độ hành sát hướng Hoàng Khải. Lạnh lẽo sắc cơ, không thêm che giấu tràn ngập toàn bộ không gian. Oanh! Đen kịt nắm đấm gần sát thanh niên đầu lâu, đưa tới khí lãng thổi lất phất Hoàng Khải lọn tóc. Chỉ cần lại hướng trước một ly, Hoàng Khải sẽ chết. Từ đầu đến cuối, Lương Huy đều nhìn chằm chằm Hoàng Khải hai mắt. Dưới mặt nạ khóe miệng dần dần toát ra, phản phất phát hiện cái gì chuyện thú vị. Thu quyền, quay người, đi hướng Hoàng Ánh. Đi. Lời nói rơi xuống, đã vượt qua, hướng về lôi ngục đi đến. Hoàng Ánh thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua đại ca, bất quá vẫn là đi theo Lương Huy. Thái nhất, là ta thua rồi, chiếu cố tốt Ánh muội. Nghe phía sau tiếng gọi ầm ĩ, Lương Huy bộ pháp vẫn như cũ, cùng lên đến Hoàng Ánh, trên nét mặt mang theo bất đắc dĩ. Thái nhất ca, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đại ca chỉ là có chút ngu xuẩn, thực tế cũng không xấu, chỉ là quá mức quan tâm ta. Nghe vậy, thiếu niên bước chân hơi ngừng lại. Ngươi vị đại ca này, không có chút nào ngu xuẩn à, tương phản tại một số phương diện tuyệt đối xương thượng tiên mới. Ngay cả ta đều kém chút bị lừa. Thái nhất ca, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Ánh trong ánh mắt tràn ngập không hiểu. Từ nhỏ đến lớn đại ca hắn đều là dạng này, ngu xuẩn mà tự đại, cuồng vọng mà không biết. Một cái có thể tự mình chém tới sợ hãi, sợ sợ người, sẽ là ngu xuẩn sao? Tưởng tượng ca của ngươi đủ loại hành vi đi, nếu như hắn không có sợ hãi, sợ sệt hai loại cảm xúc, có phải hay không hợp lý rất nhiều? Đương nhiên là còn có hay không cái khác cảm xúc bị chém tới, không phải ta có thể biết. Lương Huy cười khẽ, ngữ khí không hiểu. Hắn cũng là nhiều lần thăm dò, mới thăm dò đến kết quả. Sinh tử tới người, vậy mà không có sinh vật bản năng. Phải biết cách làm như vậy, hắn đều không được. Hắn có thể thản nhiên đối mặt chém giết, liều mạng, thậm chí sinh tử, nhưng là bữa rượu tới người thân thể vẫn như cũ sẽ bản năng e ngại, đồng tử vẫn như cũ sẽ co vào. Vô số lần chém giết hắn đều không được, Hoàng Khải cũng xứng. Tự mình chém tới sợ hãi, sợ sệt, chuyện như vậy làm sao có thể? Hoàng Ánh nói nhỏ. Trong đầu lại không tự chủ hồi tưởng lại cùng Hoàng Khải chung đụng đủ loại. Thấu chương xong, chương 61. Rời đi ngươi, ta không có cảm giác an toàn từ khi nào bắt đầu, chính mình vị đại ca này trở nên như vậy ngu xuẩn. 8 tuổi hay là 9 tuổi, cũng hoặc là 10 tuổi. Hoàng Ánh trong đầu không ngừng nhớ lại. Mà Lương Huy chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, bước nhanh mà đi. Đây bất quá là khúc nhạc dạo ngắn thôi, đáng tiếc là một phen thị uy, toàn bộ cho mù lòa. Hoàng Khải nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt hai bóng người. Trong ánh mắt phẫn nộ chậm rãi tiêu tán. Quay người, có ý riêng hỏi thăm, "Lý tiên sinh, ta vừa rồi cử động tựa hồ có chút ngu xuẩn." Khuôn mặt tang thương nam tử, chăm chú bưng bít lấy tay cụt. "Là rất ngu, không biết tiến thối, không biết sinh tử. Như vậy phải không?" Hoàng Khải gật đầu. Nhưng trong lòng thì thảo, đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Hóa đi chín thành chín cảm xúc, trở thành duy nhất còn lại cảm xúc tư lương, tiến tới chấp niệm thành tiên. Con đường này quả nhiên nguy hiểm dị thường, hơi không chú ý đều sẽ chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Khó trách đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, chưa từng xuất hiện thân ảnh của ta, là chết tại nơi hẻo lánh kia sao? Hoàng Khải trong lòng cho dù đã suy đoán ra được chính mình sẽ thất bại, nhưng không có mảy may sợ sệt, e ngại ý nghĩ. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy giữa lông mày nhíu chặt nam tử trung niên, trong ánh mắt mang theo một vòng ngáy náy. "Lý tiên sinh, ngươi tay cụt, sau khi rời khỏi đây ta sẽ để cho mẫu thân cho bồi thường." "Tốt, bất quá còn đi lôi ngục sao?" Nam tử trung niên nhìn xem Lương Huy hai người rời đi phương hướng, dò hỏi. "Không được, mẫu thân thứ cần thiết, thái nhất cùng ánh muội đủ để đem nó cầm lại, chúng ta tìm kiếm mình cơ duyên là đủ rồi." Đặt thành nhất trí hai người, đi hướng một bên rừng cây. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. "Thái nhất ca, đây chính là lôi ngục." Hoàng Ánh chỉ vào trước người rừng cây màu tím. Rừng cây mênh mông mà cổ lão, mỗi một cái cây đều thẳng tắp hướng lên, đâm thẳng tới trời. Hay không thời gian, còn có chói mắt thương lam lôi đỉnh, từ chân trời bay rơi. Lương Huy chậm rãi tiến lên, đuốt ve thẳng tắp cây cối, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại. Dẫn xuống một mảnh màu tím lá cây, cảm thụ được trong đó rất nhỏ lôi đỉnh chi lực. Dạng này lôi đỉnh phía dưới, cho dù ta cũng có chút cố hết sức, khó mà bảo vệ an toàn của ngươi. "Thái nhất ca, không cần lo lắng cho ta, trước khi đến mâu thân đã vì ta chuẩn bị phòng hộ lôi đỉnh khí cụ." Giữa lời nói, Hoàng Ánh từ trong ngực xuất ra một khối thêu lên vân đoá tơ lụa khăn tay. Nội lực hiện lên, nhẹ nhàng ném đi. Khăn tay liền lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, hướng phía dưới đưa lên lấy bóng ánh bạch quang. "Thái nhất ca, khăn tay này khí cụ có thể rất tốt lẩn tránh lôi đỉnh, bất quá phòng hộ phạm vi chỉ có nhỏ như vậy." Hoàng Ánh trong giọng nói mang tới một vòng ngáy náy. "Vô sự, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, đối với ta mà nói liền đủ, hiện tại lên đường đi." Lương Huy thu hồi đặt tại trên cây cối bàn tay, trực tiếp hướng về rừng cây đi đến. Hoàng Ánh nhắm mắt theo đôi đi theo ở sau lưng nó. Theo hai người triệt để bước vào lôi ngục, tràn ngập tại trong mắt là một mảnh thế giới màu tím. Lương Huy cẩn thận cảm thụ được, xung quanh nồng đậm tới cực điểm lôi điện chi lực. Ầm ầm. Một tia chớp nương theo lấy nổ thật to âm thanh, như là chân trời rủ xuống lợi kiếm, bổ vào Lương Huy 10 mét bên ngoài mỗi thân cây cối bên trên. Trong nháy mắt, cả cái cây đều trở nên cháy đen. Lương Huy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem, bốc khói lên khí cháy đen cây cối. Một kích dạng này lôi đỉnh, bình thường luyện cốt võ giả tuyệt đối sẽ bị đánh gần chết. Một bên Hoàng Ánh sau khi thấy, đỉnh đầu khăn tay càng thêm lóa mắt, tính cả bao phủ xung quanh óng ánh bạch quang cũng ra tốc lưu chuyển. Hai người chậm rãi tiến lên, đồng thời tìm kiếm xung quanh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nương theo lấy tiếng sấm, hai người đã xâm nhập lôi ngục hơn 10 dặm. Đột nhiên một chút thương lam ánh sáng màu chiếu rọi nhập Lương Huy trong mắt, chậm rãi tiến lên, đi vào dưới một cây đại thụ. Xoay người gỡ ra gốc bao trùm bùn đất, liền lộ ra một vòng chói mắt màu lam. Màu xanh nội lực bao vây lấy bàn tay, mò về màu lam bất quy tắc khoáng thạch. Nắm khoáng thạch màu lam, Lương Huy còn chưa cẩn thận cảm giác,
Thái Nhất ca, cháy mau.
Ầm ầm. Chói mắt lôi quang đã vạch phá bầu trời, cực tốc hướng về Lương Huy bổ tới. Giữa lông mày khẽ nhíu, màu xanh nội lực bành trướng mà ra, tại đỉnh chóp tạo thành một đạo tràn ngập sinh cơ mai rùa màu xanh. Mai rùa hóng ánh sáng long lanh, trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng, tựa như điêu khắc hoàn hảo màu xanh phỉ thúy. Đây là Lương Huy nắm giữ duy nhất phòng ngự quyền pháp quy giác quyền. Bất quá nắm giữ đến trình độ như vậy, cho dù người sáng lập đều muốn cảm thấy không bằng. Mai rùa vừa mới thành hình, chói mắt lôi quang đã đáp xuống. Vâng. Ánh sáng màu xanh cùng thương lam sắc lôi quang đan vào lẫn nhau, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Đợi cho chói mắt hai màu hào quang tán đi, lộ ra thu nhỏ một vòng mai rùa màu xanh. Lương Huy không có để ý một bên, môi đỏ khẽ nhếch không thể tin hoàng ánh, mà là cẩn thận cảm thụ được trong thân thể cảm giác tê dại, còn có càng thêm tinh khiết nội lực. Trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái ý nghĩ nguy hiểm, hắn giống như phát hiện lôi ngục chung đối với hắn mà nói, lớn nhất cơ duyên là cái gì? Bất quá còn cần chuẩn bị xuống mới được. Dừng lại trong đầu suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía trong lòng bàn tay khoáng thạch màu lam. Cẩn thận cảm giác một lần khoáng thạch bên trong chỉ có lôi điện chi lực sau, liền đem nó đưa cho Hoàng Oánh. Đây là chúng ta muốn tìm lôi tinh sao? Hoàng Oánh cầm qua khoáng thạch màu lam, nhìn kỹ một lần sau, lắc đầu. Ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực mặc dù dồi dào, nhưng cùng chân chính lôi tinh so sánh hay là chênh lệch không nhỏ. Bất quá loại khoáng thạch này vẫn như cũ có được cực cao giá trị, nhất là đối với tu hành lôi pháp đạo sĩ, cùng tu hành lôi thuộc tính võ học võ giả. Giữa lời nói, Hoàng Oánh đã đem khoáng thạch màu lam đưa trở về. Lương Huy tiếp nhận khoáng thạch, đem nó thu hồi không gian trữ vật, đồng thời tán đi đỉnh đầu mai rùa màu xanh. Hai người tiếp tục hướng phía trước, xâm nhập, thăm dò. 20 dặm, 50 dặm, bách lý. Càng xâm nhập, lôi quang càng tấp nập, bạo liệt. Giờ phút này Hoàng Ánh sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Đỉnh đầu khăn tay, mặc dù có thể lẩn tránh lôi đỉnh, tiêu hao nội lực cũng không tính được nhiều. Nhưng là bách lý hành trình, tiếp tục không ngừng mà hướng về khăn tay chuyển vận, gần như hao hết trong thân thể nội lực. Đi ở phía trước Lương Huy, hiển nhiên cũng phát hiện điều này. Tới một gốc đường kính 3 mét tráng kiện thân cây trước, trong tay ngân thương đột nhiên đâm ra. Sau đó, không ngừng huy động. Bất quá một lát, một cái có thể cung cấp người nghỉ ngơi hốc cây liền bị làm tốt. Đi vào, thở một ngụm đi. Là ta quá yếu, chỉ hoãn dò xét tiến độ. Trong lời nói ẩn chứa ấy nấy, bất quá Hoàng Ánh cuối cùng vẫn là đi vào hốc cây. Còn chưa chờ thiếu nữ tòa hạ. Ầm ầm, ầm ầm. Điếc hai tiếng oanh minh không ngừng vang lên, phía chân trời xa xôi từng đạo lôi đình không gián đoạn rơi xuống. Chiếu sáng phương viên vài dặm rừng cây. Lương Huy nhìn chăm chú lên vài dặm bên ngoài lôi đình hạ xuống chỗ, ánh mắt thâm thúy. Hắn mơ hồ nghe được trùng thiên tiếng gầm gừ. Nắm chặt trường thương, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận cảm giác. Ta đi xem bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thái Nhất ca, ta cùng ngươi cùng đi. Không có ngươi ở bên cạnh, ta cảm giác không thấy nửa phần an toàn. Một bên đáp lại, một bên từ không gian chữa vật xuất ra đan dược để vào trong miệng. Thấu chương xong, chương 62. Để cho ta lăn, ngươi xứng sao? Lương Huy lặng lặng nhìn nuốt vào đan dược, nội lực bắt đầu tràn đầy lên thiếu nữ. Dưới mặt nạ khỏe miệng có chút giơ lên, bị người tín nhiệm, ỉ lại cảm giác, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Đuổi theo. Quát khẽ một tiếng. Lương Huy hướng về lôi đỉnh hạ xuống chỗ, nhanh chóng chạy đuổi. Hoàng Ánh chống đỡ khăn tay, theo sát phía sau. Theo chạy vội tốc độ không ngừng kéo lên, một đạo một tia chớp từ chân trời đánh xuống. Đó là tốc độ quá nhanh, mà nhiễu loạn từ trường đưa tới lôi đỉnh. Đột nhiên, cực tốc chạy vội Lương Huy đã ngừng lại bước chân. Xuất hiện tại trong tầm mắt chính là một mảnh cháy đen đất trống. Một cái cởi trần, mang theo màu vàng bao cổ tay thanh niên, xếp bằng ở một khối màu tím trên quan thạch. Toàn thân trên dưới lôi quang lấp lóe, giữ dằn mà chói mắt. Có thể là phát giác được có người đến, thanh niên hai mắt nhắm chặt thốt nhiên mở ra, đó là một đôi tràn ngập lôi đỉnh đôi mắt. Lan, nương theo lấy gầm thét. Dữ dằn, khí thế bén nhọn bành trướng mà ra. Hoàng Ánh sắc mặt mang tới một vòng tái nhợt, bất quá từ đầu đến cuối không có lui lại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên ngồi xếp bằng dưới màu tím quan thạch. Là lôi tinh, cùng mẫu thân miêu tả một dạng, tuyệt đối sẽ không sai. Thật là lớn một khối. Mà đứng tại phía trước nhất Lương Huy, tại thanh niên mở miệng trước tiên, nhanh chân hướng về phía trước, ngang ngược, hung ác, thảm liệt khí thế hướng về thanh niên ép đi. Có chút ý tứ, bất quá lại hướng trước, liền hái được ngươi con dã thú này đầu. Lan, xuống tới. Vâng. Đen kịt bàn tay trước giò xét. Xung quanh không khí trong nháy mắt bị đè nát, bại không. Một cái bao khỏa ở trong sấm sét màu đồng cổ bàn tay, chống đỡ tại trước người. Cả hai chạm nhau trong nháy mắt. Trầm muộn tiếng oanh minh, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phanh. Một đạo bao khỏa ở trong sấm sét thân ảnh, ném đi mà ra. Thiếu niên nhanh chân hướng về phía trước. Đồng thời trầm thấp lời nói, từ bóng lưng nó bên trong chuyển đến. Đem khối kia lôi tinh nhận lấy đi. Địch nhân, ta đến chém giết. Trong lời nói, thân ảnh đã đi tới thanh niên rơi xuống đất chỗ. Đen kịt bàn tay nổi lên ánh sáng màu xanh, lần nữa ấn về phía thanh niên đầu lâu. Một trường này, chiếm cứ thanh niên tất cả ánh mắt, cường hành, quyết tuyệt ý chí tràn ngập ở trong thiên địa. Giống. Thanh niên trong miệng phát ra như dã thú gào thét, trong thân thể nội khí toàn lực điều động. Chói mắt, lộn xộn, vô tự lôi đỉnh, bị buộc bắt tại màu vàng trên bao cổ tay. Sau đó, hung ác đánh tới đè xuống bàn tay màu xanh. Bàn tay màu xanh tại thanh niên nam tử không thể tin trong ánh mắt, phá vỡ lôi quang, thẳng tắp đặt tại màu vàng trên bao cổ tay. Vâng. Địch nhân toàn bộ thân hình trực tiếp khảm vào khắp mặt đất. Đối với Lương Huy mà nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chống đi bàn tay, nắm chặt thành quyền, mang theo ánh sáng màu xanh, cấp tốc hướng về thanh niên nam tử đầu lâu đập tới. Một quyền này, cực nhanh, cực hung, trong nháy mắt đã chống đỡ tại nam tử cái chán. Sau một khắc, liền sẽ hốc vỡ toang, triệt để chết đi. Bạo.
Oanh!
Một tiếng oanh minh, to lớn lực đẩy phía dưới, cho dù Lương Huy thân thể đều không thể tránh khỏi lui lại mấy bước. Ngừng bước chân Lương Huy, ánh mắt đạm mạc nhìn cách đó không xa thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo nghĩ mà sợ thanh niên, cùng đỉnh đầu nó lơ lửng hạt châu màu tím. Vỗ bộ trên thân không tồn tại bụi bặm, từ không gian chữa vật xuất ra một bộ mỏng như cánh ve màu xanh quyển sáo, đeo tại trên bàn tay. Chậm rãi hướng về phía trước. Kiệt lực dãy rủa, bất quá để cho ta tăng thêm một tia niềm vui thú thôi. Hiện tại đưa ngươi trở lại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lúc này, nơi đây, chưa chắc không thể đưa ngươi địch diện. Thử Lôi Châu, dẫn. Ầm ầm. Thương lam sắc lôi quang giống như lợi kiếm, mang theo hủy diệt hết thảy phong mang, bổ về phía Lương Huy. Màu xanh mai rùa từ đỉnh đầu hiện hiện, ngăn cản đến từ chân trời chẳng kích. Ánh sáng màu xanh sáng tối chập chờn, thiếu niên bộ pháp thong dong vẫn như cũ. Từng đạo lôi đỉnh từ chân trời bay rơi, để vốn là ngưng tụ, tinh khiết nội lực, tiến thêm một bước. Mấy cái trong khi hô hấp, Lương Huy đã đỉnh lấy lôi đỉnh đánh rớt, đi tới thanh niên trước mặt. Cánh tay bình thân hướng về phía trước, giữa chỉ trưởng chớp mắt biến hóa hơn 10 lần, mỗi một lần biến hóa đều là một loại quyền pháp tinh túy. Màu xanh nội lực cũng theo đó biến động, mãnh hổ, sói hoang, mang nhưu, gấu đen, bốn loại động vật lại theo quyền phong biến hóa, nhảy lên mà ra. Nhảy đến cánh tay các nơi, điên cuồng gào thét thúc dục quyền phong hướng về phía trước. Ngang ngược, hung ác, xảo trá, lô mãng, trên một quyền vậy mà ngưng tụ nhiều loại khí thế. Đủ loại này biến hóa, trong hiện thực bất quá một cái hô hấp thôi. Quyền phong đã đánh vào Tử Lôi Châu hình thành lồng phòng ngự bên trên. Giang giác. Lồng phòng ngự trong nháy mắt bị xỏ xuyên, quyền phong thế đi không giảm đánh về phía thanh niên đầu lâu. A, ngăn trở a. Thanh niên gào thét, ngưng tụ lôi quang trên hai tay nhấc, muốn ngăn trở một quyền này. Cuối cùng lại theo chỗ cổ đau nhức kịch liệt, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Lương Huy một tay nhấc lấy thanh niên đầu lâu, một tay nắm Tử Lôi Châu. Quay người, nhìn về hướng đứng yên ở một bên Hoàng Oánh. Lôi tinh hảo hảo thu về sao? Thái Nhất ca, đã xử lý tốt. Bước nhanh về phía trước, từ không gian chứa vật xuất ra khối lớn màu tím lôi tinh, hướng về thiếu niên đưa tới. Mẫu thân cần lôi tinh, ta đã cắt chém tốt, đây đều là dư thừa, ngươi nhận lấy đi. Lương Huy cũng không có tiếp nhận lôi tinh, mà là dương lên trong tay đầu lâu. Ngươi như vậy, tại Lôi Cực Thành hẳn là có chút danh khí đi. Thanh niên tu hành lôi thuộc tính quyền pháp, sắc thực xương bên trên không sai, đáng tiếc gặp hắn. Cho dù đỉnh đầu lôi đỉnh, vẫn như cũ để hồn của hắn đoạn nơi này. Giờ phút này Hoàng Bánh mới cẩn thận quan sát đến thanh niên dung mạo, một lát sau đáp lại, là Lôi Hành, Lôi Cực Thành trung đỉnh tiêm ngoại luyện tam trọng cường giả. Sư phụ Mục Hoàn, là Lôi Cực Thành xung quanh cao thủ nổi danh. Sư phụ ở thời đại này, đại biểu ý nghĩa nhưng là chân chính như thầy như cha. Đồ đệ bị giết, nếu như không muốn hết tất cả biện pháp đi tìm hung phạm, báo thủ, tất cả mọi người sẽ đâm sư phụ cổ sống chế dế ước. Cũng không có người nguyện ý lại bái làm sư. Cho nên biết Lôi Hành có được sư phụ thời khắc, sư phụ chính là sinh tử đại địch của hắn. Thực lực gì? Không rõ ràng, bất quá mẫu thân hẳn phải biết. Thái Nhất ca, ngươi không cần lo lắng, không nói trước trừ chúng ta bên ngoài, sẽ không có người biết ngươi giết chết Lôi Hành, coi như biết, mẫu thân cũng sẽ che chở ngươi. Ta đã biết. Màu xanh nội lực trên tay dâng lên, sau đó bao khỏa tại thanh niên trên đầu lâu, hung hăng quấy một phát. Trong tiếng tạch tạch, biến thành một vũng bùn máu. Đằng sau, mới tiếp nhận Hoàng Ánh đưa tới lôi tinh dò xét một chút, liền đem nó thu nhập không gian chữ vật. Lôi tinh đối với hắn mà nói, còn chưa tới cần thời điểm. Tướng chủ muốn lực chú ý, đều tập trung vào trong lòng bàn tay Tử Lôi Châu. Có thể điều khiển lôi điện, có được nhất định năng lực phòng ngự, hắn thấy là một kiện pháp khí không tồi. Chủ yếu nhất là, có thể tại đằng sau lôi đình luyện thể bên trong tiến hành phụ trợ. Không chần chờ nữa, trong thân thể nội lực hướng về Tử Lôi Châu bên trong tràn vào. Chậm chạp mà kiên định khu trục lấy lôi hành nội lực vết tích, đồng thời khắc xuống thuộc về mình vết tích. Tấu chương xong, chương 63. Tà dị đạo chủ, ngu xuẩn. Chưa từng có đi bao lâu, màu tím lôi châu liền lơ lửng tại Lương Huy trên lòng bàn tay. Từng kia lôi quang quay chung quanh lôi châu rủ xuống, lóa mắt mà lộng lẫy. Tử Lôi Châu, không thẹn kỳ danh. Cẩn thận cảm thụ bình thường sau mới đưa Tử Lôi Châu thu hồi, sau đó chậm rãi đi vào lôi hành thi hải trước. Nô ra bàn tay, lấy xuống đã tổn hại màu vàng bao cổ tay. Cảm giác trên đó khí tức đặc thù, khóe miệng khẽ nhếch. Hy vọng cái này nhập mộng vũ khí, có thể làm chính mình mang đến không sai ích lợi đi. Sau đó một đoạn thời gian, ta đem lần nữa tu hành. Hắn xác thực nên lắng đọng một đoạn thời gian. Vô luận là kim dương hoa hoa dầu, hay là mượn nhờ Tử Lôi Châu tiến hành lôi đình luyện thể, thậm chí đối với vật phẩm nhập mộng đều cần thời gian. Ta cùng Thái Nhất ca cùng một chỗ. Hoàng Ánh không chút do dự đáp lại. Thiếu niên gật đầu, bắt đầu ở xung quanh bố trí đứng lên. Núi tuyết phía trên, một đạo nhìn không rõ ràng thân ảnh xếp bằng ở này. Trước người hắn lơ lửng huyết sắc la bàn, đang không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, đầy trời tuyết lớn đều sẽ thêm dày mấy phần. Còn không được sao? Khàn giọng trong giọng nói tràn đầy tà dị mị lực, hai con mắt màu đỏ ngỏm, nhìn chằm chằm xoay tròn la bàn. Đạo chủ, đầu kia lão cương thi rời đi ma linh cửa. Bất quá nó lúc rời đi, cũng không có che lấp, có phải hay không là bẫy dập? Thanh âm mờ mịt từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không cần lo lắng, ma linh cửa cũng liền đạo lễ dùm a phiền chút. Bất quá chính nàng vô não, biến thành thăm dò người kia quân cờ, bị thương tới bản nguyên, không biết nút ở chỗ nào chữa thương. Ma linh cửa những người khác, ta một bàn tay đều có thể đẻ chết. Chỉ cần lao cương thi rời đi ma linh cửa, như vậy thì muốn chết, máu của ta cũng không phải tốt như vậy uống. Xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh phát ra cười khẽ, không để ý đưa tay cầm xoay tròn huyết sắc la bàn. Trong nháy mắt, trên trời bay xuống tuyết lớn ngừng lại. Sư phụ, không thôi diễn người kia vị trí. Hoài viễn trấn những cái kia người thần, cuối cùng cùng người kia cách quá xa, cho dù lấy 100 000, mấy triệu sinh linh là huyết tế nhiên liệu, cũng khó có thể định vị. Lương Tứ không phải không chết sao? Thuận tiện đem nó mang về đi. Dù là cuối cùng không cách nào định vị người kia vị trí, ta cũng muốn buồn nôn người kia một lần. Xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh, chậm rãi đứng người lên thân thể, thân ảnh rõ ràng không tính là quá cao, nhưng trong nháy mắt cảm giác thương khung đều thấp mấy phần. Chỉ có thể buồn nôn sao? Chẳng lẽ liền không thể giết chết hắn sao? Chẳng biết lúc nào, một đạo người mặc áo xanh thân ảnh đứng ở sau người, trong lời nói ẩn chứa không cam lòng. Biết trong đoạn ký ức kia, chúng ta tại sao lại bại sao? Đạo chủ cũng không trả lời, mà là đổi một vấn đề, đồng thời chậm rãi hướng về sông núi biên giới đi đến. Vì sao? Là bởi vì người kia quá mạnh siêu việt hiện tại, vượt qua đi, thậm chí siêu việt tương lai. Những này vốn nên trở thành kết cục đã định, bây giờ lại chẳng biết tại sao phát sinh biến động, đối mặt dạng này chưa bao giờ cũng co hào kiệt, nắm giữ không được nó vị trí, ác tâm một phen, để hắn đời này khó quên, ta con kiến cỏ này đã tận lực. Đạo chủ lời nói bình thản. Đứng ở phía sau áo xanh thân ảnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua không ngừng tiến lên, cho đến rời đi sông núi trên không trung tiến lên thân ảnh. Người trước mắt thế nhưng là tà dị đạo lịch đại đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm một vị đạo chủ a, bây giờ lại xưng chính mình làm kiến hôi. Đạo chủ chẳng lẽ nhìn thấy cái gì, hay là đoán được cái gì? Bước nhanh đuổi theo, cùng nhau biến mất tại chân trời. Núi tuyết triệt để lâm vào yên tĩnh. Hô một trận cuồng phong thổi qua, nhấc lên đầy trời màu trắng, lộ ra không có chút nào đông lạnh ngấn màu nâu thổ địa. Thời gian nhoáng một cái, đã đi qua một tháng. Lôi viêm bí cảnh, lôi ngục, thần sâu, nổ thật to âm thanh tiếp tục không ngừng đã nửa tháng, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Từng đạo thương lam sắc lôi đỉnh từ chân trời đánh rớt, liên tiếp không ngừng, giống như thiết thiện. Người mặc màu vàng nhạt chiến giáp hoàng oánh, ánh mắt ước mơ nhìn chăm chú lên, trong lôi quang vung vẩy song quyền thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, cân đối, hoàn mỹ, cường hãn, dù là xa xa nhìn chăm chú, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa vỡ nát hết thể lực lượng. Chói mắt thương lam sắc lôi quang theo thân ảnh vũ động, vặn vẹo biến hình, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến thiếu niên trên hữu quyền. Tiếp lấy, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, Lương Huy mới thu quyền mà đứng, lặng lặng cảm thụ được trong thân thể cường hãn đến cực hạn lực lượng. Một tháng qua, mỗi một ngày hắn đều sẽ sử dụng kim dương hoa dầu tắm thuốc, để thân thể từng cái bộ vị đều thay đổi thêm cân đối, hoàn mỹ. Đồng thời còn thông qua nhập mộng nắm giữ lôi hành quyền pháp, đó là một môn có thể tu hành đến luyện huyết cấp độ lôi thuộc tính quyền pháp Thác Thiên Lôi quyền, quyền pháp 10 phần tinh diệu, cao siêu. Đáng tiếc là lôi hành chém giết kinh nghiệm quá ít, tại cùng hắn liều mạng bên trong, ngay cả sử dụng cơ hội đều không có, liền bị chém giết. Bất quá hắn cũng bởi vậy có thể mượn nhờ Thác Thiên Lôi quyền tử lôi châu tiến hành lôi đình luyện thể, tăng cường tự thân lực lượng cùng quyền pháp. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mặc dù bởi vì bí cảnh nguyên nhân không có đột phá đến luyện tụy cấp độ, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối có thể tới chém giết, liều mạng. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã mở bàn tay, lộ ra màu tím sẫm tử lôi châu đem nó chậm rãi để vào trong ngực. Giờ phút này Hoàng Ánh cũng bước nhanh về phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Thái Nhất ca, tu hành kết thúc rồi hả? Đã qua một đoạn thời gian, sau đó chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trong khoảng thời gian này đến, làm phiền ngươi nấu cơm, nấu nước. Không có cái gì phiền phức không phiền phức, không có ngươi che chở ta cũng không biết chết tại trong bí cảnh nơi hẻo lánh kia. Hoàng Ánh trong giọng nói tràn đầy chân thành. Lương Huy ánh mắt ôn hòa nhìn xem thiếu nữ, dưới mặt nạ khỏe miệng cũng mang tới một vòng ý cười. Từ trong không gian chữ vật xuất ra một khối cắt chém qua lôi tinh đưa tới. Cầm đi đi, liền xem như trong khoảng thời gian này chiếu cô ta sinh hoạt thù lao, về phần bảo hộ ngươi, đó là đã đáp ứng ngươi mẫu thân sự tình, có thể nào nói nhập là một. Thái Nhất ca, ta. Lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng Ánh liền thấy trước mắt thân ảnh, hướng về lôi ngoài ngục đi đến. Nắm thật chặt trong tay lôi tinh, trong ánh mắt hiện lên một chút hâm mộ. Bước nhanh đi theo. Vừa đi vừa mở miệng, Thái Nhất ca, bí cảnh có một số việc, mẫu thân cũng không có cáo chi ngươi. Nàng cảm thấy không cần thiết, bởi vì vật phẩm kia nàng cho là chúng ta căn bản không có lấy được khả năng. Nghe vậy, Lương Huy bước chân chậm lại. Hoàng phu nhân nào chỉ là có một số việc không có nói cho hắn biết, bí cảnh sự tình là một chút cũng chưa nói cho hắn biết ta, mà Hoàng Ánh cũng mượn cơ hội đuổi theo. Lôi viêm bí cảnh 20 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra cũng sẽ ở đặc biệt địa điểm tập hợp hội tụ một loại bí bảo. Loại bí bảo này là lôi cực thành bản địa thiên tài, còn có các nơi khác tiên tiêu tham gia lần này bí cảnh mục tiêu chủ yếu. Lương Huy đã ngừng lại bước chân, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Bí bảo? Đúng vậy à, có được đủ loại năng lực đặc thù khí cụ, không giống với đạo sĩ chế tạo pháp khí, bảo cụ là thiên địa ở các loại dưới sự trùng hợp đản sinh đồ vật. Tấu chương xong, chương 64. Ngươi vậy mà thu tay lại. Dạng này đoạt thiên địa tạo hóa khí cụ, chúng ta gọi hắn là bí bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Bí bảo sinh ra ở vào chỗ nào? Thiếu niên lời nói trầm thấp. Hỏa Nham Bình Nguyên, lịch đại bí bảo đều là sinh ra ở đây. Dẫn đường đi, ngươi thành công khơi gợi lên ta hiếu kỳ. Lương Huy cười khẽ, ra hiệu thiếu nữ dẫn đường. Hoàng Ánh khỏe miệng phát họa lấy dáng tươi cười, bước nhanh hướng về phía trước, từ đầu đến cuối cùng thiếu niên đứng sóng vai. Đối với thiếu niên trước mắt có thể hay không thu hoạch được lần này bí cảnh đản sinh bí bảo, nàng từ trước tới giờ không hoài nghi. Tùy tiện vượt qua tràn đầy tự ý lôi ngục, hai người tiếp tục hướng đông mà đi. Một tòa dốc đứng sông núi xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thiếu niên liếc qua một bên đống đá vụn, liền cất bước leo núi. Hoàng Ánh theo sát tại thiếu niên bên cạnh, đợi cho thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất ở chỗ này sau. Đống loạn thạch sau một tên thần sắc hốt hoảng nam tử trung niên, mới miệng lớn thở hổn hển, nhìn chăm chú lên hai người rời đi phương hướng. Là nhà ai thiên tiêu, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn cảm giác lợi khí chống đỡ ở ngực. Nam tử trung niên ý nghĩ còn chưa rơi xuống, ẩn chứa hiếu kỳ thanh âm đã bên tai bên cạnh vang lên. Ngươi tựa hồ mười phần hoảng sợ, là gặp cái gì sao? Hai đạo bóng hình xinh đẹp từ chân núi mà đến. Một bóng người xinh đẹp người khoác áo xanh, lưng đeo trường truy, mang theo mặt nạ quỷ. Một đạo mặc màu đỏ hồng y liễu, dung nhan xinh đẹp mà tràn đầy khí khái hào hùng, giống như một đoàn hành tàu đoàn liệt diễm. Mỗi người đều tản ra lăng liệt khí thế, để nam tử trung niên trong lòng phát run. Ta gặp được một cái chân chính thiên kiêu. Nam tử trung niên không chần chờ, đem chính mình vừa rồi gặp phải sự tình, không chút nào giữ lại nói cho trước người hai vị nữ tử. Như lời ngươi nói, ta thật muốn kiến thức xuống thiên kiêu như vậy. Ngươi nói sao? Đường Đường. Là, đúng vậy a. Nữ tử áo đỏ trong ánh mắt mang theo nóng bỏng chiến ý nghe được Đường Đường lời nói sau, nghiêng người nhìn về phía ánh mắt có chút phiêu hốt hảo hữu. Tiếp lấy, nhìn thoáng qua thần sắc tràn đầy định nọt nam tử trung niên, lôi kéo Đường Đường liền hướng về sông núi bên trên đi đến. Ngươi biết người kia? Lời nói mặc dù là nghi vấn, lại mang theo khẳng định. Phải là của ta một vị cố nhân, từng cùng một chỗ tiêu diệt qua đạo tặc. Đường Đường khẽ nói, cũng không có phủ nhận. Thì ra là như vậy, kề vai chiến đấu bạn cũ sao? Xem ra cần chào hỏi. Lời nói rơi xuống, đã chạy vội mà ra. Một bên Đường Đường sau khi thấy được, trong lòng khẽ than thở một tiếng, cũng đi theo. Sườn núi ngay tại leo núi Lương Huy, đột nhiên đã ngừng lại bước chân, gương mặt dưới mặt nạ vàng lộ ra ý cười. Một cố khí tức quen thuộc tại cực tốc tới gần hắn. Thái Nhất ca, chuyện gì xảy ra? Cảm giác được một vị cố nhân. Cố nhân? Hoàng Oánh thấp giọng thì thào. Nàng mặc dù đi theo tại thiếu niên bên cạnh, nhưng xưa nay không biết hắn qua lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng hiện lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Thắp, thắp. Hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng tại hơn 10 mét bên ngoài. Song phương lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Đã lâu không gặp. Thái Nhất. Đã lâu không gặp. Đường Đường. Đơn giản bắt chuyện qua sau. Đường Đường chỉ vào bên cạnh nữ tử áo đỏ. Hảo hữu của ta, Lôi Cực Thành Chu gia Chu Diệu Vi. Thiếu niên gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua sau, liền thu về. Uy. Nghe Đường Đường nói, ngươi từng cùng nàng sánh vai tiêu diệt đạo tặc, thực lực phải rất khá. Muốn chiến trận trước sao? Chu Diệu Vi trong ánh mắt mang theo nóng bỏng chiến ý, phát ra khiêu chiến. Lương Huy nhìn xem khuôn mặt tràn đầy anh khí nữ tử, lắc đầu. Nữ tử áo đỏ giữa lông mày hơi nhíu, dám cự tuyệt người của nàng rất ít ta, chẳng lẽ là nàng quá khách khí? Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Lời nói cứng nhắc, gàn từng chữ mở miệng. Muốn chiến đấu, ta đến phục bồi đi, Diệu Vi. Đường Đường gỡ xuống cán dài chiến truy, ngăn tại Lương Huy trước mặt, trực diện Chu Diệu Vi. Đồng thời mang theo ấy nấy lời nói, truyền vào Lương Huy trong tai. Diệu Vi nàng bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, chiến ý quá hừng hực, có khi sẽ khó mà ức chế. Thái Nhất, cho ngươi thêm phiền toái, thật có lỗi. Đùng. Bàn tay trắng loáng đặt tại Đường Đường trên bờ vai, đem nó đẩy ra. Nhìn chăm chú lên ánh mắt chiến ý hừng hực nữ tử áo đỏ. A, chiến ý hừng hực, khó mà áp chế. Ta sẽ chú ý đánh không chết nàng. Đánh chết ta, ngươi cũng xứng. Lạnh lùng lời nói từ nữ tử áo đỏ trong miệng truyền đến. Lương Huy không tiếp tục nói nhảm, nhanh chân hướng về phía trước, bàn tay nhẹ giơ lên. Đen kịt quang trạch, thương lam sắc lôi quang, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tại trên lòng bàn tay dâng lên. Sau đó, đột nhiên hướng về nữ tử áo đỏ nhấn tới. Một nhấn này, để Chu Diệu Vi sắc mặt kỳ biến. Trong tầm mắt, một trường này bài trừ quát trời cùng đất, chiếm cứ nàng tất cả ánh mắt. Khí cơ khóa chặt, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chiến. Màu đỏ hào quang tại trên song quyền nổi lên, giống như thiêu đốt liệt diễm. Một tiếng hót vang, một đầu tràn đầy uy nghiêm hỏa điểu, cuốn quanh ở nữ tử trên cánh tay. Sau đó theo nữ tử quyền phòng, đánh phía cái kia bài trừ quát thiên địa một trường. Một trường một quyền, chạm nhau. Không có cái gọi là giằng co. Trong tiếng rên rỉ, tràn đầy uy nghiêm hỏa điểu hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Ánh sáng màu xanh liên tiếp vạch phá màu đỏ nội lực, đẩy ra quyền phong. Ấn về phía khí khái hào hùng bộ phát đầu lâu. Không có giảm tốc độ, không có nương tay, không tiếp nổi, vậy liền đi chết. Quyết tuyệt ý chí, thông qua Lương Huy đạm mạc ánh mắt, không sai truyền vào Chu Diệu Vi trong đầu. Giờ khắc này, nàng rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong. Gia thất, thẳng tới khí mạch công pháp, vô số tài nguyên, lúc này đều cứu vãn không được tính mạng của nàng. Hối hận, ảo não. Tâm tình như vậy, lần thứ nhất xuất hiện tại trong óc nàng. Thái Nhất, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Nhu hòa mà thanh âm kiên định xuất hiện tại Lương Huy bên hai. Bàn tay chống đỡ tại nữ tử đầu lâu trong mấy mắt, ngừng. Kịch liệt kinh phong, thổi lất phất nữ tử tóc đen. Hô hô nữ tử áo đỏ, xoay người kịch liệt thở hổn hển. Ánh mắt e ngại nhìn xem, cái kia đạo giống như ma thần thân ảnh. Giờ khắc này, cái gì chiến ý đều tiêu tán không thấy. Không có câu nói mới vừa rồi kia ngữ truyền đến, nàng tuyệt đối sẽ chết, sẽ không tồn tại ngoại lệ. Chu Diệu Vi nhìn về phía Đường Đường ánh mắt tràn ngập cảm kích, mà một mực trầm mặc hoàng ánh nhìn về phía nữ tử áo xanh kia ánh mắt cũng mang theo không hiểu cảm xúc. Thái Nhất ca vậy mà dừng tay, đây là nàng chưa từng có nhìn thấy qua chẳng cảnh. Giờ phút này, Lương Huy tại mọi người trong trầm mặc đi tới Đường Đường trước người. Ngươi bị hảo hữu kia nhìn cũng không phải không thể không chiến a. Đầu lâu hơi nghiêng, ánh mắt đạm mạc nhìn phía sau xoay người thân ảnh. Lần sau phát bệnh có thể tới tìm ta. Khe nói ở giữa đã vượt qua Đường Đường thân ảnh, về tới Hoàng Ánh bên người. Đi. Ân. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại sườn núi. Nguyên địa chỉ còn lại có Đường Đường cùng Chu Diệu Vi. Diệu Vi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Người kia cuối cùng thu tay lại. Đứng dậy, nâng lên cánh tay phải, nhìn xem xương đỏ nằm ngón tay. Một trưởng kia không có thu lực lời nói, chỉ sợ toàn bộ bàn tay đều sẽ nổ tung đi. Thật sự là cường hành a. Luyện cốt cấp độ đi đến một bước này, còn sẽ có địch nhân sao? Thấu chương xong, chương 65. Chiến luyện tùy một bên Đường Đường an tĩnh nghe hảo hữu lời nói. Dưới mặt nạ thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, đối với thần hoàng mà nói, cùng một cảnh giới không có quét ngang địch thủ mới kỳ quái. Các ngươi thật chỉ là cộng đồng vây quét qua đạo tặc sao? Nhìn dáng vẻ của người kia tuyệt đối là quả quyết tuyệt người, vậy mà bởi vì lời của ngươi mà dừng tay. Chu Diệu Vi từ trong không gian chứa vật xuất ra dược cao lau sạch lấy bàn tay, tràn đầy anh khí khuôn mặt hiện hiện một vòng hiếu kỳ. Diệu Vi, ngươi bất quá là mới vừa cùng Thái Nhất gặp mặt một lần thôi, lại có thể đánh giá ra cái gì? Hắn à, vốn là một cái người ôn nhu, cho dù không có ta lời nói, vẫn như cũ không sẽ chém giết ngươi. Trong núi gió nhẹ thổi lất phất đường đường ống tay áo, nàng nói chính mình cũng không xác định lời nói. Tính dưỡng bên dưới, chúng ta còn muốn đi Hỏa Nham Bình Nguyên. Một bên khác, Lương Huy, Hoàng Ánh sánh vai mà đi. Hoàng Ánh nhìn xem bên người thân ảnh con dài, mở miệng, Thái Nhất ca, ngươi không có chém giết Chu Diệu Vi là chính xác. Nàng xuất sinh Lôi Cực Thành Ngũ Đại đỉnh tiêm thế gia một trong, là Chu gia đích nữ. Lôi Cực Thành Ngũ Đại thế gia. Lương Huy bước chân hơi ngừng lại. Đúng vậy à, đó là tại trên thực lực, trên tài phú đều siêu việt hoàng gia thế lực, chỉ có chợ đen tam đại gia tộc liên thủ mới có thể cùng một nhà trong đó chống lại. Như vậy phải không? Ta sẽ chú ý. Lương Huy gật đầu. Lời như vậy đối kháng Lôi Cực Thành Ngũ Đại thế gia, đối với hắn giờ phút này đúng là chuyện phiền toái. Nếu quả như thật quyết định động thủ, tốt nhất đừng lưu lại vết tích. Suy nghĩ ở giữa, bước chân vẫn như cũ hướng về phía trước. Lấy tốc độ của hai người, rất nhanh liền vượt qua gập ghềnh sông núi. Xuất hiện ở trước mắt chính là mặt đất màu đỏ sậm, từng đạo dài nhỏ vết nước hiện lên ở phía trên đại địa, còn có số lượng không ít thấp bé gò núi tọa lạc trên đó. Đây chính là Hỏa Nham Bình Nguyên. Hoàng Ánh chỉ vào trước người. Thật sự là bao la hùng vĩ a. Lương Huy than nhẹ, thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Bí bảo tại Hỏa Nham Bình Nguyên nơi nào xuất hiện? Bình thường đều tại Bình Nguyên vị trí trung tâm. Đứng yên ở Bình Nguyên biên giới, Hoàng Ánh thần sắc chăm chú mở miệng. Nghe vậy, Lương Huy mới nhanh chân đi tiến vào màu đỏ trong vùng Bình Nguyên. Vừa mới bước vào liền cảm giác được tương đối cao nhiệt độ, Lương Huy thủy đầu nhìn xem trong cái khe quay cuồng nham tương, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bảo trì tốt chính mình thể lực, nội lực, không cách nào kiên trì liền mở miệng. Dạng này nhiệt độ, đối với võ giả mà nói không tính là cái gì, nhưng là một mực đợi ở vào tình thế như vậy, ảnh hưởng vẫn phải có. Nghe vậy, Hoàng Ánh cái chán điểm nhẹ. Hai người cứ như vậy hướng về Hỏa Nham ở giữa vùng Bình Nguyên khu vực đột tiến. Thời gian trôi qua, kim loại va chạm, trước khi chết hò hét thỉnh thoảng từ phương xa truyền đến. Hai người cũng mấy lần gặp phải phúc sát, bất quá đều bị tùy tiện giải quyết. Đó có thể thấy được vùng Bình Nguyên này, theo bí bảo sắp xuất hiện, cũng không bình tĩnh. Màn đêm, trong lúc bất chi bất giác giáng lâm. Trong khi đi bộ, Lương Huy nhìn xem đêm tối lờ mờ không, cũng không có đi đường suốt đêm ý nghĩ, chuẩn bị tìm nơi thích hợp hoàn cảnh nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chỗ ánh lửa, còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Không cần ẩn tàng. Người nào? Đi ra. Nghiêm nghị quát lớn bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh cầm vũ khí lên, nhìn chăm chú lên Lương Huy hai người vị trí. Theo thân ảnh của hai người hiện, dẫn đầu thanh niên nhìn thấy Hoàng Ánh dung mạo sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Vánh muội, là ngươi a?" Thanh niên đầu lĩnh chậm rãi tới gần Lương Huy, Hoàng Ánh hai người, đồng thời ánh mắt xem kỹ lấy hai người. Lương Huy cảm giác thanh niên căng cứng cơ bắp, còn có trong tay nắm chắc vũ khí. Dừng bước. Nghe vậy, thanh niên tức thời dừng bước, khuôn mặt mang theo ấy nấy. "Vánh muội, ta nhất định phải xác nhận ngươi cũng không phải là giả mạo. Triệu Kỳ ca, dạng này nội lực hẳn là có thể đã chứng minh đi." Khẽ nói ở giữa, màu vàng nhạt nội lực xuất hiện tại Hoàng Ánh trên bàn tay. Triệu Kỳ cảm thụ một phen sau, trong lòng mới thở dài một hơi. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng đám người. Mọi người bỏ vũ khí xuống đi, là chính chúng ta người. Tiếp lấy, mới quay về Lương Huy thăm dò tính hỏi thăm, các hạ là bảo hộ Vánh Muội lần này bí cảnh chi hành người đi. Lương Huy gật đầu. Vánh Muội, chúng ta chuẩn bị tiến đến Hỏa Nham ở giữa vùng Bình Nguyên khu vực quan chiến, cùng một chỗ đi. Có sự gia nhập của các ngươi, đội ngũ thực lực sẽ lần nữa tăng cường. Hoàng Ánh cũng không có lập tức trở về nói, mà là đưa ánh mắt về phía Lương Huy. Cùng một chỗ đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu niên cười khẽ. Đồng hành nói, trên đường cũng sẽ bất chút phiền toái sự tình. Trọng yếu nhất chính là một khi đến Hỏa Nham ở giữa vùng Bình Nguyên, hắn tất nhiên sẽ cướp đoạt bí bảo, cùng đại đa số người trở thành đối thủ, khi đó Hoàng Ánh không thích hợp đi theo bên cạnh hắn. Đằng sau, Lương Huy hai người liền tại Triệu Kỳ dẫn đầu xuống đi tới bên cạnh đống lửa. Cùng những gia tộc này thanh niên bắt chuyện qua sau, liền dựa vào trên một khối nham thạch, trong đầu tổng kết tự thân quyền pháp. Thời gian trôi qua, bóng đêm thâm trầm. Trừ gác đêm mấy người bên ngoài, đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Lương Huy ngay bên cạnh Hoàng Ánh truyền đến bình ổn tiếng hít thở, cảm thụ được trong ngực thư tịch, trong lòng thấp giọng thì thào, nhập mộng. Sau một khắc, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Khi lại một lần nữa tràng cảnh ở đây rõ ràng lúc, người đã ở vô ngần biển cả. Một đầu hơn 10 mét cá voi mang theo bọt nước, ngay tại quay cuồng, kêu to. Tràng cảnh như vậy chính là nhập mộng lạc kình quyển sau, xuất hiện hình ảnh. Lần này, Lương Huy không có trực tiếp tiến nhập cá voi dài vừa cần nam tử trong thân thể, đi học tập lạc kình quyển, mà là trực tiếp trên biển cả hiện ra thân hình. Một bộ áo lam, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, nắm lấy trường thương trực diện hơn 10 mét cá voi, đạp trên nước biển, nhanh chân hướng về phía trước. Đen kịt quang trạch ở trên thân mình nổi lên, trong thân thể nội lực toàn lực phân phát, hình thành bao phủ toàn thân ánh sáng màu xanh, thương lam sắc lôi quang dần dần bám vào tại ánh sáng màu xanh phía trên. Cương đại chiến ý tại trên người thiếu niên dâng lên. Chiến! Trường thương đột nhiên đâm ra, cuốn lên mênh mông nước biển, giống như đảo lưu vòng xoáy đánh phía cá voi. Cá voi phần đuôi đong đưa, không chút nào né tránh được vào. Vâng! Nước biển tứ tán mà rơi, tại thiên không nhấc lên mưa phùn. Lương Huy nhìn xem vỡ nát mũi thương, khoe miệng phát họa ra khoái ý dáng tươi cười. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ, a đem cản thương ném đi một bên, nâng quyền hướng về phía trước. thẳng hướng phần đuôi đã lộ ra khá lớn lỗ hổng cá voi. Sói chu, gấu giống, tiến gọi hơn 10 chủng hình thái khác nhau động vật ở trên cánh tay hiện hiện. Đẩy hóa thành đầu cá voi quyền phong, xông về cá voi. Veng, veng, liên tiếp không ngừng mà tiếng oanh minh vang lên, nước biển nhấc lên mấy chục mét to lớn bọt nước. Một người một tình trên biển cá giết tới vung ngã. Mỗi một quyền đều là một kích toàn lực, mỗi một quyền đều cực điểm biến hóa. Chém giết hơn 10 chiêu sau, cá voi ầm vang tản ra, lộ ra nội bộ nam tử râu dài. Nam tử râu dài sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem lần nữa trùng sát mà đến thiếu niên. Không có quá nhiều ngôn ngữ, màu xanh đậm nội lực bám vào tại thân, đối diện trùng sát. Võ giả kiêu ngạo, để hắn đối mặt cảnh giới thấp võ phu, tuyệt không sau khi cho phép lui. Tấu chương xong, chương 66. Chư bị ta đi thử một chút các ngươi. Anh. Nhất thanh một lam, hai bóng người khắp nơi trên đại dương bao la điên cuồng chém giết. Huyết sát thỉnh thoảng rơi xuống nước trên nước biển, có nam tử râu dài, cũng có Lương Huy. Đây là Lương Huy trải qua gian khổ nhất một trận chém giết. Địch nhân nội lực mặc dù không có hắn tinh khiết, lại tăng thêm một cỗ linh tính, lực lượng, tốc độ cũng không so với hắn yếu, thậm chí muốn siêu việt. Chém giết kỹ nghệ cũng là thiên truy bách luyện, để hắn cảm thấy khó giải quyết. Anh. Lại là một lần quyền cùng quyền chạm vào nhau, Lương Huy mượn lực tối lui. Túi đầu nhìn xem trước ngực bị xé mở màu xanh nội lực, cùng lưu lại thật sâu vết chém. Nếu không phải ngạnh khí công tăng thêm một tháng lôi đình luyện thể, vừa rồi một kích kia sợ rằng sẽ trực tiếp chặt đứt thân thể của hắn, màu xanh nội lực lần nữa hiện hiện, chữa trị lồng ngực chỗ tổn hại. Lôi châu màu tím lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống từng tia lôi đình bao phủ ở trên thân mình, hình thành thương lam sắc chiến giáp. Giờ khắc này thiếu niên khí thế trước nay chưa có nổ tung, lần nữa trùng sát. Đồng thời màu xanh lưu hương từ trong ngực bay ra, không ngừng biến lớn, hướng về nam tử râu dài trấn áp tới. Đối mặt luyện tùy võ giả, Lương Huy không tiếp tục cẩn giấu, thủ đoạn ra hết. A, nam tử râu dài một tay chống đỡ lư hương, một tay cùng thiếu niên chém giết. Màu xanh đậm nội lực không ngừng lắc lư, lấp lóe, cho đến một quyền lâm ngực mới ầm vang pha toái. Màu xanh lư hương cũng mượn cơ hội chấn áp. Giang giác, quyền phong xuyên qua địch nhân lồng ngực, lư hương chấn đoạn địch nhân cái cổ. Theo nam tử râu dài máu vẩy biển cả, trận chém giết này mới đi hướng kết thúc. Hô Lương Huy thở hổn hển, nhớ lại vừa rồi chém giết, khuôn mặt dáng tươi cười càng sâu. Ta đã mạnh đến bước này sao? Thật sự là thống khoái a. Khe nói ở giữa, xung quanh hết thảy bắt đầu mơ hồ, pha toái. Lần nữa rõ ràng, đã trở lại cái kia hỏa nham bình nguyên, nham thạch chỗ. Một bên đống lửa vẫn tại thiêu đốt lên liệt diễm. Lần nữa nhắm đôi mắt lại, lần này chân chính bắt đầu ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tỉnh lại đám người, đơn giản thu thập sau, liền hướng về ở giữa vùng bình nguyên khu vực tiến lên. Lần này bởi vì nhân số nguyên nhân, không tiếp tục gặp được tập sát. Lương Huy cũng tại hoàng quánh dẫn đầu xuống, quen biết trong đội ngũ đám người, không có cái gọi là khi nhục, xem thường loại hình. Đại đa số người đối với Lương Huy thái độ hay là tương đối ôn hòa, thân mật. Có thể là hoàng quánh nguyên nhân, cũng có thể là thiếu niên tán phát khí thế quá mức hãi nhiên. Bất quá đối với những này Lương Huy cũng không quá để ý, chỉ cần tại đằng sau trong chiến đấu, đội ngũ có thể ngắn ngủi bảo vệ hoàng ánh là đủ rồi. Một ngày vô sự, hai ngày vô sự, thẳng đến ngày thứ ba, đội ngũ đã tới gần bình nguyên dài đất trung tâm. Lui tới võ giả càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ có chém giết ở bên cạnh một phát. Một chút cường hành võ giả sẽ còn cố ý săn giết những gia tộc này tạo thành võ giả đội ngũ, thu hoạch trên thân nó mang theo tài nguyên. Cầu vật, các ngươi chặn đường. Dữ tợn gào thét tại đội ngũ sau lưng truyền đến. Đám người vừa quay đầu liền nhìn thấy, cuồn cuộn khói bụi đi theo tại một đạo thân ảnh cường tráng sau lưng, hướng về đội ngũ tối hậu phương đánh tới. Keng, trầm muộn kim loại tiếng va chạm bên trong, một cái đen kịt bàn tay gắt gao chống đỡ tại tráng hán cánh tay chỗ, để nó đã ngừng lại bước chân. Lương Huy đạm mạc nhìn xem không thể tin tráng hán đầu trọc. Thật là đúng dịp, hắn vừa vặn đứng tại đội ngũ tối hậu phương, đen kịt bàn tay hơi nghiêng, trong nháy mắt vượt qua không gian, chạm tại tráng hán chỗ cổ. Phanh, đầu lâu rơi xuống, huyết dịch phun ra, đến chết trong ánh mắt đều mang mê mang. Hoàng Ánh cười khẽ, không để ý trên đất huyết sắc, chậm rãi tiến lên, thuần thục tìm kiếm lên trên đất thi hải. Trong đội ngũ đám người nhìn chăm chú trên đất đầu lâu, an tĩnh nhìn xem đội ngũ hậu phương hai bóng người. Một lát sau, mới có một đạo không xác định thanh âm vang lên. Người kia tựa như là Điên Kim Cương. Điên Kim Cương thẩm cương, không thể nào, không phải nói nó luyện thể có thành tựu, luyện cốt võ giả không có vũ khí đặc thù lời nói đều không thể phá phòng. Ta từng ở trong thành gặp qua, không có sai. Theo tiếng thảo luận, đám người nhìn về hướng Lương Huy ánh mắt cũng mang tới tôn kính. Có thể một cái trường đao lấy xuống Điên Kim Cương đầu lâu người, vô luận là ở đâu đều sẽ nhận tôn kính. Triệu Kỳ nhìn xem tại tìm kiếm thi thể Hoàng Oánh, trong lòng thì thảo, hoàng gia chủ, đối với bánh muội an toàn thật sự là để bụng a. Giờ phút này Hoàng Oánh cũng đem thi hài bên trên vật phẩm thu thập xong, toàn bộ lấy được trước mặt thiếu niên. Thiếu niên cảm giác một món trong đó ẩn chứa đặc thù khí tức Phật Châu, đưa tay lấy đi. Lại từ trong đó chọn lựa mấy món không sai dữ liệu, khoáng thạch, liền không ở cầm lấy. Hoàng Oánh hết sức quen thuộc đem còn lại vật phẩm, toàn bộ để vào không gian chứa vật. Ngẩng đầu, đối với có chút ngu ngơ Triệu Kỳ mở miệng. Triệu Kỳ ca, chúng ta có thể xuất phát. Ân, tốt. Đằng sau mọi người tại Triệu Kỳ dẫn đầu xuống, lần nữa hướng về bình nguyên vị trí hạch tâm đi đến. Con đường sau đó, gặp phải cường hành người cũng nhiều đứng lên. Bất quá trong đó muốn khó xử đội ngũ người, đều bị Lương Huy xuất thủ giải quyết. Theo xuất thủ số lần càng nhiều, đám người nhìn về phía Lương Huy ánh mắt cũng càng thêm tôn kính. Chúng ta đến. Hoàng Ánh chỉ về đằng trước ngồi xếp bằng người. Trong phạm vi một dặm, thường cách một đoạn khoảng cách đều có người ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào vị trí trung tâm. Lương Huy nhìn chăm chú lên số lượng ít nhất cũng phải có mấy trăm đám người, giữa lông mày khẽ nhíu. Một bên Hoàng Oánh nhẹ giọng giải thích nói, ngoại vi những võ giả này đều là tham gia náo nhiệt hoặc là chuẩn bị đục nước béo cỏ. Chân chính đối với bí bảo tình thế bắt buộc chính là vòng trong ngũ đại gia tộc võ giả, cùng cố ý chạy tới Lôi Cực Thành tham gia bí cảnh thiên tiêu. Bọn hắn chiếm cứ vòng trong, thời khắc chú ý bí bảo thành hình, để trước tiên tiến hành tranh đoạt. Lương Huy An tính nghe lời của thiếu nữ, khẽ nhíu giữa lông mày, chậm rãi bước ra. Sau đó ta muốn thoát ly đội ngũ một đoạn thời gian, ngươi đi theo trong đội ngũ bảo vệ tốt chính mình. Hoàng Ánh như có điều suy nghĩ nhìn xem thiếu niên thân ảnh, trong ánh mắt mang theo một vòng không bỏ. Thái Nhất ca, cẩn thận chút. Thấp giọng nhỉ non bên thai bên cạnh quanh quẩn. Lương Huy khoát tay áo, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này Triệu Kỳ cũng đã nhận ra Lương Huy rời đi. Vánh muội, Thái Nhất huynh đi nơi nào? Hắn có một số việc phải xử lý, cần rời đi Hỏa Nham Bình Nguyên một chuyến. Ai, như vậy phải không? Đáng tiếc, ta còn muốn cùng đi chiếm cứ tới gần Hạch Tâm vị trí. Triệu Kỳ trong giọng nói mang theo tiếc hận, tựa hồ tin tưởng Hoàng Ánh lý do thoái thác. Đằng sau, dẫn theo đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị tìm vị trí thích hợp, quan sát bí bảo xuất thế sau chiến đấu. Một bên khác, Lương Huy đi vào một chỗ vách đá sau, cảm giác được bốn chỗ không người sau, liền đem trên người chiến giáp màu bạc rút đi, đổi lại một bộ chiến giáp đồng tàu, đồng thời ngân thương cũng đổi thành thanh đồng trường thương. Mặc dù mặc trên người chiến lợi phẩm, không có ngân giáp, ngân thương tốt, nhưng là đã đủ dùng. Đồng thời bàn tay đặt tại hắc thiết trên mặt nạ, thanh thúy xương cốt tiếng ma sát không ngừng vang lên. Một lát sau, lấy xuống hắc thiết mặt nạ, lộ ra là một ánh mắt lạ mạn, khuôn mặt gầy gò, bờ môi ít ỏi hướng lên nâng lên thanh niên. Đằng sau, hắn lại từ trong ngực xuất ra một bộ hồ ly bộ dáng mỏng một mặt nạ, leo đi lên. Ta từ Thanh Châu đến, muốn quyền thử thiên hạ anh kiệt, lại không nghĩ rằng chư vị đều là phế vật. Tấu chương xong, chương 67. Ta không muốn chạy, nhưng ta muốn sống sót. Khi mỏng như cánh ve màu xanh quyền sáo đeo lên sau, thiếu niên không chần chờ nữa nhanh chân hướng về bí bảo chỗ đi đến. Lương Huy chưa từng có nghĩ tới các loại bí bảo thành hình lại ra tay, hiện tại hắn liền muốn thanh tràng. Nắm lấy trường thương, không nhìn xung quanh thần sắc khác nhau người, hướng về vòng trong mà đi. Vài dặm khoảng cách, đối với hắn giờ phút này mà nói, bất quá mấy phút đồng hồ thôi. Người nào, dừng lại, đây không phải ngươi có thể vào địa phương. Hai tên hộ vệ ăn mặc thanh niên ngăn trở Lương Huy hướng về phía trước bước chân. Đồng thời còn có ba tên hộ vệ ăn mặc thân ảnh, chính hướng nơi đây tới gần. Mặc dù hộ vệ cách ăn mặc, nhưng là trên thân mỗi một người truyền đến khí thế đều không kém, tại luyện cốt cấp độ tuyệt đối tính được là hảo thủ. Lương Huy bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt vượt qua ngăn trở hộ vệ, nhìn về phía trước bay chung quanh màu đỏ Hà Huy ngồi xếp bằng sáu bóng người, khóe miệng gãy nết. Trong tay thanh đồng trường thương ngang nhiên đâm ra, trong nháy mắt liền vượt qua không khí trở ngại, gần như đồng thời đâm vào hai tên hộ vệ cánh tay. Ân, hộ vệ răng cắn chặt, phát ra trầm một rên, loạn choạng ngã lui lại, mùi máu tươi bắt đầu ở trong không gian tràn ngập. Giờ phút này, Lương Huy đã vung rơi mũi thương huyết sắc, vượt qua hộ vệ, chậm rãi hướng về xếp bằng ngồi dưới đất sáu bóng người mà đi. Hai tên thụ thương hộ vệ, còn có chính hướng nơi đây tới gần ba tên hộ vệ, đang muốn lần nữa xông lên. Giọng ôn hòa từ trong vòng truyền đến, để hắn vào đi. Thực lực như vậy, có tư cách cùng bọn ta sánh vai chờ đợi bí bảo thành hình. Là, một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng lên, đưa ánh mắt về phía chậm rãi đến gần Lương Huy. Còn lại năm người số ít mấy người quay đầu nhìn về hướng thiếu niên, còn lại vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở màu đỏ Hà Huy bên trên. Lương Huy cười khẽ, tại khoảng cách 6 người hơn 10 mét vị trí đã ngừng lại bước chân. "Chư vị, bí bảo này ta muốn các ngươi có thể rời đi." Lời nói tuy nhỏ, nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từng luồng khí thế cường đại tại 6 người trên thân dâng lên, đồng thời không ngừng tăng lên. Mấy người ánh mắt tràn đầy trêu tức, nhìn chăm chú lên thiếu niên thân ảnh. "Các hạ, phải chăng coi là đánh bại mấy tên người hầu liền có thể không kiêng nể gì như thế?" Nói chuyện chính là đứng người lên thân thể thanh niên, lời nói không còn có nửa phần ôn hòa, ngược lại tràn ngập hờ hững. "Hắc, không biết cái kia nơi hẻo lánh đụng tới ra hỏa, vậy mà như thế cuồng vọng, hiện tại liền đưa ngươi trở lại." Một tên thân hình gầy gò, mặt mũi tràn đầy bất cần đời thanh niên, hoạt động cổ tay, đứng lên, nắm bên hông chôi đao, hướng về Lương Huy đi đến. Càng đến gần Lương Huy, đao minh thanh âm càng là vang dội. Sau một khắc, trường đao ra khỏi vỏ, hôn mê bầu trời vậy mà bắt đầu sáng tỏ. Giống như chiều dương lên không, tản mát kim huy. Đợi cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện những cái kia kim huy tất cả đều là bám vào nội lực đao quang màu vàng. Chém. Lương Huy trực diện chém tới đầy trời đao quang, trường thương trong tay thốt nhiên đâm ra. Một thương này, không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ có một chữ nhanh. Cực nhanh. Trường thương nâng lên, sau một khắc đã vượt qua đầy trời đao quang, đâm vào thanh niên nơi cổ họng. Oeng. Trong tiếng oanh minh, đầy trời đao quang trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Thanh niên thân ảnh như là như đạn tháo, bay về phía một bên vách đá, nhấc lên trận trận khói bụi. Lương Huy nghịch bụi bặm, trong chớp mắt đi vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất thanh niên trước người. Nhìn xem bao phủ tại vòng bảo vệ màu trắng bên trong thân ảnh, thở dài nói, các ngươi những con em gia tộc này, trừ tiền bối dư trạch bên ngoài, không còn gì khác cả. Trong lời nói, bàn tay đã đặt tại thanh niên nơi ngực vòng bảo vệ màu trắng. Phanh, phanh, liên tục hai trường, vòng phòng hộ liền hiện lên từng kia vết dạng. Nội bộ thanh niên cũng triệt để bị chấn ngất đi. Mà khói bụi bên ngoài còn lại 5 người đã toàn bộ đứng người lên thân thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên dâng lên bụi bặm. Phải biết vừa rồi một lần kia rút đao chém, tuyệt đối kinh diễm. Cho dù bọn hắn đến ứng đối cũng sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí có thể trực tiếp chiến bại. Thắp, thắp, thắp. Một đạo mang theo mặt nạ hồ ly thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, nó nơi bàn tay còn kéo lấy một bộ không có động tĩnh bóng đen. Các hạ, bí bảo còn không có thành hình, chúng ta hoàn toàn không có chém giết tất yếu, rất có thể tiện nghi những cái kia ngoại vi võ giả. Cùng các ngươi chiến đấu, có thể nào xưng bên trên chém giết, bất quá là chơi đùa thôi. Chơi đùa. Năm người vốn là khí thế cường đại, lần nữa kéo lên, từng cái nhìn chòng chọc vào thiếu niên thân ảnh. Bọn hắn bình thường cái kia không phải gia tộc, đạo thống trong miệng thiên tài, tiêu tử, bây giờ lại bị như vậy làm đủ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, sát cơ tràn ngập toàn bộ không gian. Giết. Kiếm khí màu xanh lam, vạch phá bầu trời đen kịt chiến kích, màu đỏ đao quang, giống như mãng xà bóng roi, tại bốn bóng người khống chế bên dưới, hướng về Lương Huy vây giết mà đến. Cùng lúc đó, Lam Thủy Tinh giống như tiểu tháp 5 tầng, từ trong 5 người duy nhất nữ tử trong sợi tóc bay ra, hướng về thiếu niên trấn sát mà đi. Đây là một trận tuyệt sát, vừa ra tay 5 người liền dốc hết toàn lực, muốn đem Lương Huy chém giết nơi này. Thiện tay đem trong lòng bàn tay thanh niên, ném sang một bên. Đen kịt quang trạch, màu xanh nội lực, từng kia thương làm sắc lôi quang đều tại trên người thiếu niên dâng lên, đồng thời leo lên tại trên trường thương. Trường thương trong tay vung dậy, giống như một đầu xanh lam giao nhau giao long đang du động gào thét, ngăn trở 4 người vây giết. Đồng thời màu xanh lưu hương từ trong ngực bay ra, nên hướng tiểu tháp 5 tầng. Chống đi bàn tay bình thẳng trước giữa ơi, trong bàn tay cực điểm biến hóa, ấn về phía cầm kiếm thanh niên. Một trường này tại thanh niên trong mắt phảng phất bao trùm trời cùng đất, rốt cuộc không để ý tới công kích. Trường kiếm trở về thủ, trong thân thể nội khí toàn bộ phanh phát, chém về phía một trường này. Sau một khắc, cầm kiếm thanh niên trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên, hắn chém giống. Bèn, bàn tay thẳng tắp đặt tại thanh niên trên đầu lâu, cả nửa người trực tiếp nổ tung, máu và xương tứ tán mà rơi. Không có phòng hộ thủ đoạn xông lên phía trước nhất, muốn chết ta. Ý nghĩ như vậy, tại Lương Huy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Còn lại vây giết người, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn vậy mà thật dám giết người, chẳng lẽ không biết thân phận của bọn hắn sao? Cơ hội. Trường thương đẩy ra ba đạo công kích, đột nhiên hướng về cầm đao thanh niên đâm tới. Tốc độ cực nhanh, không khí đều truyền đến chói tai xé rách âm thanh. Đối mặt một nhát này, đao quang màu đỏ đại thịnh, xung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu kéo lên. A, thanh niên sắc mặt dữ tợn, gào thét chém về phía một thương này. Ngăn trở a, hắn không muốn chết. Ken, kim loại va chạm hỏa hoa ở trong không khí truyền lại. Trường thương xuyên thủng đao quang, thân đao đâm rách màu đỏ nội lực, để cầm đao thanh niên quăng ra ngoài. Bất quá giờ khắc này, cầm đao thanh niên khuôn mặt lại mang theo dáng tươi cười, hắn không có chết. Nhìn xem trên thân thể dâng lên vòng bảo vệ màu trắng, cảm thụ được lồng ngực chô đau nhức kịch liệt. Nhặt lên trường đao, chào hỏi nhà mình một gã hộ vệ, liền hướng về nơi xa chạy. Một mực tại ngoại vi nữ tử, nhìn xem cấp tốc rời đi cầm đao thanh niên, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhìn thoáng qua không trung rằng có không song tiểu tháp 5 tầng cùng màu xanh lưu hương, trong ánh mắt hiện lên một tia thì đau. Bất quá thân hình cấp tốc lui lại, đối với lần này chém giết nàng đã không còn ôm hy vọng thắng lợi. Nàng chỉ muốn còn sống. Tấu chương xong, chương 68. Ta thắng ngắn ngủi một lát, nguyên địa chỉ còn lại có một đạo cầm roi cùng nắm lấy chiến kích thanh niên, tại vây giết Lương Huy. Giờ phút này sắc mặt hai người một cái so một cái khó coi. Phanh. Không trung lưu hương đột nhiên phát lực, trực tiếp đem tầng 5 lam tháp đánh rơi trên mặt đất. Sau đó lưu hương lần nữa biến lớn, nuốt vào tầng 5 lam tháp. Cùng lúc đó, mặt đất chiến đấu cũng phát sinh biến hóa. Nắm lấy chiến kích nam tử mặc dù cực lực dãy rủa, liều chết chém giết, nhưng vẫn như cũng bị ánh sáng màu xanh xuyên thủng đại kích, xé rách chiến giáp, quét nát nội bộ khí quan. Bất quá liên tiếp chiến đấu, thanh đồng mũi thương cũng vỡ nát trên mặt đất. Đem tràn đầy vết nước cán thương ném đi một bên, ánh mắt đạm mạc đánh giá há mồm thở dốc cầm roi nam tử. Giờ phút này nam tử sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán hận, bên cạnh còn đứng thẳng 3 tên hộ vệ. Ta có thể sống sót sao? Ta là công tử nhà họ Phùng, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lương Huy lắc đầu, nhanh chân hướng về phía trước. Cầm roi mặt nam tử bàng mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng, đối với bên cạnh 3 tên hộ vệ mở miệng, ngăn lại hắn, nếu không chết, ta thứ nắm giữ vĩnh viễn có các ngươi một phần. Lời nói còn chưa rơi xuống, chân phát lực hướng về nơi xà thoát đi. Cùng lúc đó, 3 tên hộ vệ nhìn nhau, trên mặt đều mang quyết tuyệt, bỏ mạng giống như hướng về Lương Huy trùng sát mà đến. Bọn hắn không hoàn toàn là Phùng gia tử đệ hộ vệ, nhưng người bảo vệ đều chiến tử tại vừa rồi trong chém giết, lại sao dám sống tạm? Nhìn xem trùng sát mà đến 3 đạo thân ảnh, Lương Huy hai tay mở ra, thân thể hơi nghiêng, ngang ngược hướng về phía trước đánh tới. Ở sau lưng lưu lại thật dài màu xanh dư huy. Phanh, phanh, phanh. 3 tên hộ vệ thân thể như là vải rách bình thường lăn xuống một bên, không còn có động tĩnh. Mà thiếu niên tốc độ không có chút nào giảm bớt, mấy cái trong khi hô hấp vượt qua 100 mét, hung tàn đánh tới thoát đi cầm roi nam tử. Phanh, to lớn va chạm bên dưới, nam tử trên thân thể nội lực trực tiếp tán đi, tính cả thân ảnh ném một bên. Nhìn xem vòng bảo vệ màu trắng, Lương Huy tiến lên, liên tục 3 trưởng đem nó đập nát. Tại cầm roi nam tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bóp nát nó cổ. Ngẩng đầu, nhìn qua xung quanh kinh hãi đám người, chậm rãi mở miệng, "Chư vị, ta vượt qua châu mà đến, quyền thử lôi châu, lại không nghĩ rằng cái gọi là thiên tài, tiêu tử đều là phế vật. Hiện tại các ngươi cũng đi." Một dạng bên trong xuất hiện thân ảnh người, giết. Lời nói tuy nhỏ, lại tại nội lực gia trì bên dưới, tại trong phạm vi một dạng truyền bá ra. Có người nổi giận đùng đùng, cũng có người yên lặng rời đi, còn có người ẩn tàng thân ảnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Huy nhìn xem bốn phương tám hướng vây giết mà đến thân ảnh, mang theo khoái ý dáng tươi cười, nhanh chân hướng về phía trước. Giết. Gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt. Thiên tài cũng tốt, người bình thường cũng được, tại thời khắc này đơn giản là một quyền hay là hai quyền sự tình. Thảm liệt chém giết, tràn ngập bốn phía mùi máu tanh. Một đạo cùng bóng đêm gần như hòa làm một thể đoạn kiếm, đột nhiên xuất hiện tại Lương Huy tim, cấp tốc đâm tới. Hiển nhiên đây là mưu đồ đã lâu ám sát. Bàn tay hơi nghiêng, hướng về trước người bóng đen tùy ý chém tới. Xoẹt xẹt. Đen kịt đoạn kiếm tính cả cầm kiếm thân ảnh, toàn bộ đứt gãy. vung rơi bàn tay máu tươi, hướng về xung quanh tiếp tục trùng sát. Lúc này mặt thiếu niên bàng bên trên mặt nạ đã phá toái hơn phân nửa, lộ ra ngạo mạn đôi mắt cùng khuôn mặt gầy gò. Vô số võ giả rốt cuộc không chịu nổi huyết tinh tàn sát, cùng không nhìn thấy thắng lợi chém giết. Một mực nhớ kỹ thiếu niên bộ phận dung mạo sau, bắt đầu thoát đi. Theo đám người thoát đi, thiếu niên quay người hướng về bí bảo châu đi đến. Đột nhiên phía sau một đạo quen thuộc ánh mắt để thiếu niên đã ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Đó là mặc màu vàng đất chiến giáp thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt ước mơ nhìn chăm chú lên Lương Huy máu nhuộm thân ảnh. Hoàng Oánh, chúng ta cũng đi thôi, không biết nơi nào tới hung nhân, hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Tốt, chúng ta cũng rời đi. Theo thiếu nữ rời đi, Lương Huy đầu tiên là đem xung quanh thi hải bên trên chiến lợi phẩm thu thập. Kỳ thật chủ yếu vẫn là đem thi hải bên trên nhập mộng vật phẩm, còn có dược liệu, đặc thù khoáng thạch, võ học điển tịch thu thập, những vật khác hắn cũng không có động. Đợi cho đem tên kia phùng ra tử đệ nhập mộng vật phẩm, còn có không gian chữa vật lấy đi sau. Lương Huy liền nhanh chân hướng về bí bảo trô đi đến. Nhìn xem bí bảo chỗ hào quang màu đỏ vẫn như cũ, hắn đưa ánh mắt về phía trên mặt đất tê liệt ngã xuống thi thể. Nắm lấy chiến kích thanh niên, chỉ còn lại có nửa người thân thể nam tử cầm kiếm. Đem hai người chiến lợi phẩm thu thập sau, Lương Huy mới nhìn hướng về phía nằm trên mặt đất không nhúc nhích cầm đao thanh niên. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục giả bộ nữa, vậy liền vĩnh viễn nằm ngủ đi thôi. Đó là cái thứ nhất bị Lương Huy đánh bại thiên tài, lúc đó phá vỡ vòng phòng hộ sau cũng không có lựa chọn đánh giết hắn. Hắc, đại ca ta bất quá là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Thanh niên nam tử khuôn mặt mang theo cung kính dáng tươi cười, nhanh chóng đứng người lên thân thể, bộ vô trên người bụi bặm. Ta hỏi, nghĩa đáp, sai lầm, thư giả lời nói, nơi đây sẽ lại thêm một bộ thi thể. Bình tĩnh lời nói, để thanh niên nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt co giật nhìn xem tràn đầy vết sắc xung quanh. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ trả lời. Thanh niên đã không có chút nào phản kháng ý nghĩ, vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc cùng thực lực, giờ phút này cũng không thể cho hắn mang đến hy vọng sống sót. Đơn giản tự giới thiệu xuống đi. Đỗ Thế, Lôi Cực Thành Đỗ gia tam phòng tứ công tử, am hiểu trường đao. Hắn, còn có hắn đâu? Lương Huy chỉ vào trên đất hai bộ thi hải. Hắn thấy nếu đắc tội thế lực khác, ít nhất phải biết đắc tội phương nào thế lực. Đỗ Thế chỉ vào cầm kích nam tử thi hải, mở miệng Hồ Xuyên, Lôi Cực Thành Hồ gia nhị phòng đại công tử. Về phần cầm kiếm người kia, ta cũng không rõ ràng, hẳn là từ thành trì khác tới thiên tài. Lôi Cực Thành ngũ đại gia tộc Hồ, Phùng hai gia tộc đã đắc tội sao? Bất quá bọn hắn trong thời gian ngắn, hẳn là không cách nào xác nhận là thái nhất làm. Đi thôi. Lương Huy bàn ngồi trên mặt đất, quan sát đến màu đỏ Hà Huy. Đỗ Thế sau khi nghe, hiển nhiên sửng sốt một chút, trước mắt cái này giống như thần ma nam tử, vậy mà thật để hắn rời đi. Không do dự nữa, lập tức bay người liền muốn rời đi. Đồng thời trong lòng thề, chỉ cần rời đi nơi này, bí cảnh kết thúc trước tuyệt sẽ không bước vào Hỏa Nha Bình Nguyên một bước. Đúng rồi. Đỗ Thế mở ra bước chân trong nháy mắt dừng lại. Tim đạo trưởng lớn kia, có thể nếm thử lưu lại, bởi vì cái kia chính là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Tùy ý lời nói, để Đỗ Thế trong ánh mắt tránh một chút xấu hổ, đây là vũ nhục sao? Đại ca, ta có thể rời đi đi. Đi thôi. Lương Huy khoát tay, ra hiệu nó có thể rời đi. Đằng sau, đem lực chú ý tập trung ở màu đỏ Hà Huy bên trong, một đạo mơ hồ vật, ngay tại trong đó bù đắp, thành hình. Quan sát đến bí bảo thành hình, hắn trong lúc nhất thời lại có loại trực diện đạo ảo diệu cảm giác. Đó là không hoàn mỹ đổ vật lại bị đánh mài, trở nên chân chính hoàn mỹ, không thiếu sót cảm xúc. Trong đầu quyền pháp tại thời khắc này, không tự giác bắt đầu hoàn thiện, nhỏ xíu thiếu hụt đang thay đổi, đền bù. Đây chính là 6 người xếp bằng ở này, quan sát bí bảo thành hình nguyên nhân sao? Loại này cảm xúc, cơ duyên thật sự là to lớn a. Lương Huy trong lòng nói nhỏ. Tấu chương xong, chương 69. Hình kiếm bí bảo đốt lên trong lòng bởi vì giết chóc mà tâm tình kích động, Lương Huy đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào hào quang màu đỏ bên trong. Mỗi một phần, mỗi một giây, quyền pháp của hắn đều tại hoàn thiện, tự thân nội tình đều tại tăng cường. Thời gian dần trôi qua, thiếu niên nô ra hai tay, trong bàn tay không ngừng biến hóa, vung đẩy. Từng kia khí lưu màu trắng giống như dây lụa, tại 10 ngón ở giữa lưu chuyển, xoay quanh. Hắn đang nghiệm chứng trong lòng quyền pháp. Thời gian đang trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này đến, trừ cần thiết ăn, nghỉ ngơi, đánh giết xâm nhập địch nhân, Lương Huy đều đang quan sát bí bảo thành hình, thu hoạch được trong đó cảm ngộ. Đột nhiên, xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên giữa lông mày khẽ nhíu, hai cố khí tức quen thuộc xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, đồng thời nhanh chóng hướng hắn tới gần. Thái nhất, có thể có được dạng này võ lực, hẳn là ngươi đi. Lời nói tuy là nghi vấn, lại mang theo khẳng định. Đứng lên, quay người, hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt. Chẳng lẽ lời của ta không có truyền bá ra sao? Chu Diệu Vi, hay là nói, ngươi cho là ta sẽ không giết ngươi? Lãnh đạm lời nói, rõ ràng truyền vào người mặc hồng y, tràn đầy anh khí nữ tử trong hai. Chu Diệu Vi liếc nhìn xung quanh nhuốm máu đại địa, chậm rãi tiến lên, đi vào thiếu niên trước người. Giết ta, đối với ngươi mà nói bất quá đưa tay sự tình, tin tưởng đường đường ngăn cản không được ngươi. Nhưng là lưu lại ta, có thể vì ngươi thanh trừ xâm nhập võ giả, chuẩn bị đồ ăn, để cho ngươi có càng nhiều thời gian đến quan sát bí bảo hình thành, thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ. Hiển nhiên, xuất thân Lôi Cực Thành ngũ đại gia tộc nàng, biết bí bảo hình thành bên trong cơ duyên. Nữ tử áo đỏ dừng một chút, tiếp tục mở miệng, đồng thời ta cũng nguyện ý sau khi rời khỏi đây mượn nhờ gia tộc lực lượng, cố ý lừa dối cái khác mấy gia tộc lớn. Lương Huy cẩn thận quan sát trước mặt chậm rãi mà nói nữ tử, phát ra cười khẽ. Xem ra người như ngươi cũng không phải là đầy đầu chiến đấu chém giết, cũng nguyện ý động não a. Ngươi hẳn là muốn ở đây lĩnh hội, ta đồng ý. Hiện tại đi đem xung quanh thi hải vùi lấp một cái đi. Giữa lời nói, thiếu niên đã quay người, xếp bằng ngồi dưới đất tiếp tục quan sát màu đỏ Hà Huy. Sau lưng Chu Diệu Vi, cắn môi một cái, liền bắt đầu thu thập lại trên đất thi hải. Nàng cần quan sát bí bảo hình thành quá trình, đến hoàn thiện con đường của mình, đây là nàng tiến vào trong bí cảnh mục đích chủ yếu. Một bên Đường Đường, bước nhanh đuổi theo, muốn lên đi hỗ trợ. "Đường Đường, ngồi ở đây đi, quan sát bí bảo này hình thành, đối với ngươi mà nói trợ giúp rất lớn. Thi hải xử lý, một mình nàng là đủ rồi." Lương Huy vô vô bên cạnh vị trí, lời nói ôn hòa mở miệng. Lời nói mặc dù ôn hòa, Đường Đường lại nghe đi ra trong đó kiên định. Trong lòng than nhẹ, chậm rãi đi vào thiếu niên bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. "Tại sao muốn nhằm vào Diệp Vi?" Nhu hòa trong giọng nói mang theo nghi hoặc. "Nhằm vào? Nếu không phải ngươi cùng nàng cùng một chỗ bước vào nơi đây, ta trước tiên liền sẽ chém nàng. Nàng cho là ta cố ý để những võ giả kia truyền ra lời nói, là đang nói đùa sao? Bất quá là mượn nhờ ngươi đến bước vào nơi đây thôi." Lương Huy cũng không có quay đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hào quang màu đỏ. "Ngươi đem người không cần lãng phí thời gian quan sát bí bảo hình thành, dạng này cơ duyên cũng ít khi thấy." "Tốt." Đường Đường cũng không nghĩ nhiều nữa, quan sát hào quang màu đỏ, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Thời gian trôi qua, Chu Diệu Vi đem thi hải vùi lấp sau, ôm một đống không có bị Lương Huy thu hồi chiến lợi phẩm, đi tới hào quang trước. Đầu tiên là đem chiến lợi phẩm để ở một bên, nhìn thật sâu một chút đắm chìm tại hào quang màu đỏ bên trong hào hữu sau, mới ngồi xếp bằng ở một bên, quan sát lên bí bảo. Màn đêm buông xuống, đồ ăn mùi thơm truyền đến. Lương Huy đưa ánh mắt về phía, làm lấy thịt nướng nữ tử áo đỏ. Đồng thời liếc qua, chất đống ở một bên chiến lợi phẩm. "Những vật này ngươi đem đi đi, đối với ta vô dụng." Chu Diệu Vi gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mà là chuyên tâm chuẩn bị thịt nướng. Rất nhanh, thịt nướng liền làm tốt. Lương Huy, Đường Đường vây lại. Đường Đường miệng nhỏ ăn trong mâm gói thịt, cười nói, "Diệu Vi, tay nghề không tệ. Trong gia tộc học những lão gia hỏa kia không phải để học tập một cầm, nữ công loại hình đồ vật, bất quá bây giờ xem ra vẫn còn có chút tác dụng." Chu Diệu Vi ăn thịt nướng, tùy tiện mở miệng. Lương Huy dựa vào một bên hòn đá màu nâu bên trên, ăn gói thịt, lắng nghe hai người giao lưu. Đợi cho sau khi ăn xong, Lương Huy liền dựa vào hòn đá màu nâu, tiểu nhất một hồi. Thời gian dài quan sát bí bảo hình thành, hay là tương đối hao phí tinh lực. Hắn cần thông qua nghỉ ngơi đến tiến hành khôi phục. Thời gian ngay tại dạng này trôi qua trung độ qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong chớp mắt, đã qua năm ngày. Năm ngày này đến, ba người không phân ngày đêm quan sát bí bảo. Mỗi người đều thu hoạch to lớn. Giờ phút này xếp bằng ngồi dưới đất Lương Huy, ngày xưa như là trưởng kiếm ra khỏi vỏ giống như phong mang, càng thêm sắc bén, cường thế. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, liền khiến người ta cảm thấy trường thương chống đỡ tại cổ họng, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Lương Huy nhìn chăm chú lên hào quang màu đỏ bên trong, đã thành hình hình kiếm bí bảo. Đứng người lên thân thể, hoạt động có chút cứng ngắc hai chân. "Đường Đường, Chu Diệu Vi, các ngươi nên rời đi, bí bảo đã thành hình, sẽ không còn có cảm ngộ chuyển đến." Bí bảo đã thành hình, tại ôn dưỡng mấy ngày liền sẽ xuất thế, Lương Huy cũng không chuẩn bị để hai nữ ở đây tiếp tục chờ đợi. Miễn cho bí bảo xuất thế đến cái tự động nhận chủ, vậy hắn chẳng phải uổng phí công phu. "Đường Đường, Chu Diệu Vi nhìn nhau, cái chán điểm nhẹ. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, Thái Nhất." Đường Đường khẽ nói, đồng thời từ trong ngực xuất ra một bộ hồ ly bộ dáng chất gỗ mặt nạ đưa tới. "Ta điêu khắc nhìn xem thích hợp sao?" Lương Huy nhìn xem đưa tới mặt nạ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Cũng không có giải thích, chính mình là cố ý mang theo tàn phá mặt nạ. Đưa tay tiếp nhận mặt nạ hồ ly, đồng thời tháo xuống khuôn mặt tổn hại nghiêm trọng mỏng một mặt nạ. Sau đó đem hoàn hảo mặt nạ đeo đi lên, Đường Vân cùng khuôn mặt vừa lúc ăn cướp. "Đừng." Cầm trong tay tàn phá mặt nạ, bóp thành mảnh vụn. "Rất thích hợp." "Phù hợp là được, vậy chúng ta liền đi trước." Phất tay, quay người. Người mặc áo xanh bóng hình xinh đẹp, thoải mái hướng về phương xa đi đến. Bên người còn đi theo một bộ hồng y Diệp Lương Huy nhìn chăm chú lên hai đạo dần dần biến mất tại trong tầm mắt thân ảnh, dưới mặt nạ khỏe miệng không tự chủ giơ lên. Chậm rãi đi vào một chỗ hòn đá trước, từ trong không gian trữ vật xuất ra mấy ngày trước giết chóc lấy được nhập mộng vật phẩm. Có đòn đao, truy thủ, ngọc thạch. Ước chừng có hơn 30 kiện nhập mộng vật phẩm. Những này đối với Lương Huy mà nói, 10 phần chân quý vật phẩm, bởi vì quan sát bí bảo nguyên nhân, lúc đó không có lập tức phát động thần thông. Cũng may bí bảo đã thành hình, rốt cục có thể bỏ ra chút thời gian, từng cái tra xét. Cầm lấy bày ra tại hòn đá trên cùng truy thủ màu bạc, trong lòng khẽ nói, nhập mộng. Trong nháy mắt, thiếu niên ánh mắt bắt đầu mê mang. Bất quá mấy cái hô hấp sau, đôi mắt lần nữa có thần, đem trong tay chủy thủ màu bạc thu nhập không gian trữ vật. Tác dụng không lớn. Lương Huy nói nhỏ. Nhập mộng sau xuất hiện mấy người, thực lực cao nhất người cũng bất quá là luyện cốt cấp độ võ giả thôi. Có khả năng học được đồ vật cũng không nhiều. Thấu chương xong, chương 70. Nhất kiếm phá bản pháp, ta cũng muốn thử một chút. Đem chủy thủ thu nhập không gian trữ vật sau, Lương Huy lần nữa cầm lấy một kiện vật phẩm bắt đầu nhập mộng, hắn cần chọn lựa ra đối với nó tác dụng không lớn, tăng lên có hạn ngắn hạn nhập mộng vật phẩm. Những vật phẩm này chỉ cần nhập mộng mấy lần, hấp thu trong đó hữu ích kỹ xảo, tri thức, liền không cần tại nhập mộng. Còn lại chính là đối với Lương Huy bản thân có được khá lớn trợ giúp vật phẩm, cần mấy chục lần, trăm lần nhập mộng, một chút xíu hấp thu, học tập, lạc kinh quyển phổ lôi hành màu vàng bao cổ tay, đều là vật phẩm này. Thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm bị Lương Huy thu nhập không gian trữ vật. Lương Huy sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, bất quá vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hòn đá màu nâu bên trên hai kiện vật phẩm, một viên Phật châu cùng điêu khắc tinh mỹ ngọc bội hình tròn. Phật châu là hắn đi theo chợ đen Tam đại gia tộc đội ngũ lúc đánh giết điên kim cương lấy được vật phẩm. Ngọc bội là từ tên kia Phùng gia tử đệ thi hài bên trên lục soát đồ vật. Cái này hai kiện nhập mộng vật phẩm tác dụng, mỗi một kiện đều sẽ để Lương Huy nội tình lần nữa tăng lên. Ngọc đội nhập mộng sau sẽ xuất hiện một tên luyện tạng cấp độ võ giả, để hắn thể nghiệm được luyện tạng cấp độ võ lực. Mà Phật Châu nhập mộng sau càng làm cho Lương Huy thu được một môn cực kỳ hiếm thấy, tu hành tinh thần pháp môn cựu trọng Phật Tháp Quan Tưởng Pháp. Đây là một môn võ giả, đạo sĩ đều có thể tu hành pháp môn. Nô ra bàn tay đem Phật Châu cùng ngọc bội để vào không gian chứa vật chỗ xấu nhất. Lương Huy mới xuất ra cung cấp khí huyết dược liệu miệng lớn bắt đầu ăn, trong thời gian ngắn nhập mộng mấy chục lần, cho dù lấy nội lực của hắn, khí huyết cũng không chịu được nổi. Bất quá đây đều là đáng giá, đằng sau tu hành đều cần dựa theo trong tay tài nguyên tiến hành quy hoạch. Dược liệu không ngừng nhét vào trong miệng, tiêu hao khí huyết, nội lực đang nhanh chóng bổ sung, khôi phục. Theo khí huyết khôi phục, Lương Huy cũng từ bên hông lấy xuống màu xanh lưu hương. Lưu hương không ngừng biến lớn, một vòng giống như nước chảy màu lam từ trong lưu hương bắn ra. Phanh! Bao vây lấy màu xanh nội lực bàn tay, chuẩn xác không sai cầm thân tháp. Lương Huy cảm thụ được nơi bàn tay truyền đến dây rủa, khuôn mặt mang theo ý cười. Trong đầu lưu quang chuông khẽ run. Đông! Phong cách cổ xưa, trang trọng tiếng chuông truyền đến, màu lam tiểu tháp dây rủa im bặt mà dừng. Thân tháp nội bộ hết thảy vết tích chuẩn bị ở sau, trong nháy mắt bị xóa đi, thanh trừ. Thiếu niên bàn tay nắm chặt, cảm thụ được thân tháp truyền đến thanh lương cảm giác. Sau một khắc, bên mông nội lực thuận bàn tay tràn vào màu lam tiểu tháp, ở trong đó lưu lại thuộc về mình vết tích. Lương Huy ánh mắt nhắm lại, cảm giác tiểu tháp truyền đến tin tức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu lam tiểu tháp liền hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống giống như dòng nước màn ánh sáng màu xanh lam. Lương Huy đưa tay vuốt ve màn sáng, thốt nhiên phát lực. Chỉ gặp màn ánh sáng màu xanh lam hướng ra phía ngoài lồi ra, nhưng cuối cùng không có phá vỡ. Thiếu niên thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này màu lam tiểu tháp có được chấn áp cùng phòng ngự năng lực, mặc dù cùng lưu hương năng lực có chút trùng hợp, nhưng là vô luận là chất liệu, năng lực vẫn còn lớn nhỏ đều là siêu việt lưu hương pháp khí. Suy nghĩ ở giữa, đã đem lưu hương còn có đỉnh đầu tiểu tháp thu vào. Đứng ở trên không trên mặt đất, diễn luyện lên quyền pháp. 6 ngày đến, thông qua bí bảo thành hình mà hoàn thiện quyền pháp, trên thế gian triển lộ. Mỗi một quyền đều hoàn thiện tới cực điểm, sói xanh quyền, gấu thạch quyền, rơi kinh quyền, mỗi loại quyền pháp ở chỗ này nở rộ. Thời gian dần qua tất cả quyền pháp hòa làm một thể, đó là Lương Huy cầm chi tung hoành vạn thú quyền. Nếu như nói đã từng vạn thú quyền là ghép lại với nhau xếp gỗ, bộ phận xếp gỗ đã dung hợp là một, nhưng cũng có bộ phận xếp gỗ từ đầu đến cuối tách rời. Như vậy giờ phút này ghép lại với nhau vạn thú quyền, triệt để hòa làm một thể không phân khác biệt. Lương Huy chân chính lập xuống vô địch chi cơ, hắn thậm chí có nắm chắc cùng hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ chính mình, ở cảnh giới này huyết chiến một trận, đem nó liều rơi. Màn đêm buông xuống, Lương Huy cũng ngừng quyền pháp, bắt đầu chuẩn bị lên đồ ăn. Ăn xong đồ ăn, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành nghỉ ngơi. Thời gian lại qua 2 ngày, màu đỏ hào quang càng ngày càng sáng tỏ, hình thành cột sáng cho dù ban ngày, trong năm dặm đều có thể trông thấy. Phanh! Lương Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem rơi xuống trên mặt đất đầu lâu, vung rơi trên bàn tay huyết sắc. Mấy ngày qua, âm thầm kẻ nhìn lén càng ngày càng nhiều, mà Lương Huy đáp lại chỉ có một chữ giết. Không hỏi nguyên do, bất luận thân phận, chỉ cần tới gần, vậy liền giết. Cuối cùng nhìn thoáng qua trên đất thi hải, Lương Huy tuần hoàn theo cảm giác, nhanh chân hướng về phía trước, tiến hành giết chóc. Đại địa lần nữa nhuốm máu, vô số kẻ nhìn lén hỗn loạn nơi này. Hỏa nham ở giữa vùng bình nguyên ngoài mấy chục dặm, mấy đạo thân ảnh tụ tập ở này. Một tên người mặc áo lam nữ tử kiều mị, nhìn phương xa. Những cái kia người đến gần đều đã chết, chúng ta rời đi thôi. Thật sự là không cam lòng a. Chúng ta lại bị bức bách đến tận đây, ngay cả tới gần bí bảo quan sát đều không có cơ hội. Nói chuyện chính là một tên thanh niên, khuôn mặt tràn đầy oán giận, nếu như Lương Huy ở đây nhất định sẽ phát hiện người này chính là lúc trước vây giết nam tử cầm đao. Sư côn, lúc trước vây giết nếu như không phải ngươi đầu tiên thoát đi, chúng ta chưa chắc không thể có thể thắng lợi. Hắc, thắng lợi? Ngươi không nhìn ra người kia ban đầu là đang chơi nào sao? Ta không đi, bất quá là tăng thêm một bộ thi hài thôi. Sử Côn trong giọng nói không có chút nào khách khí. Tiếp lấy, quay người liền hướng về rời bỏ bí bảo phương hướng đi đến. Đi không nghĩ tới chúng ta trong mấy người, sáng suốt nhất chính là Đỗ Thế tên kia. Áo lam nữ tử cuối cùng nhìn thoáng qua hỏa nham ở giữa vùng bình nguyên phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vòng không cam lòng, bất quá cuối cùng vẫn là mang theo hộ vệ rời đi. Kết thúc giết chóc Lương Huy, đi vào bí bảo chỗ, nhìn xem xích hồng hào quang. Giờ phút này đứng ở một bên hắn đã mơ hồ nghe được, trong cột ánh sáng không ngừng truyền đến kiếm minh thanh âm. Thời gian từng chút trôi qua, kiếm minh thanh âm càng thanh minh. Vâng. Thốt nhiên ở giữa, hào quang màu đỏ lại ầm vang sụp đổ, tất cả hào quang đều hội tụ tại một thanh trường kiếm phía trên. Trường kiếm toàn thân màu đỏ, thân kiếm có được từng đạo đường vân thần bí, chôi kiếm đen kịt, nhưng khắc ấn lên hỏa diễm giống như màu đỏ hoa văn. Dạng này một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, giống như con cá giống như tại tản mát hào quang bên trong rú đầu. Đợi cho tất cả hào quang đều bị trường kiếm hấp thu sau, Lương Huy mới nhô ra bàn tay cầm hướng chôi kiếm. Không có phản kháng, không có dây rủa, theo thiếu niên bàn tay nắm chặt chôi kiếm, trường kiếm đều khẽ mang theo thân cận cùng bụi sướng. Đồng thời từng luồng tin tức truyền vào thiếu niên trong đầu. Lương Huy tay phải cầm kiếm, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, mới mở hai mắt ra, hiểu rõ nhìn xem trong tay cổ kiếm. Đem trường kiếm giơ lên trước mắt, đánh giá cẩn thận, đồng thời mượn nhờ lưu quang chung quan sát đến trường kiếm. Do xét một lần lại một lần, mới mở miệng nói nhỏ, toàn thân màu đỏ, đường vân như mây, mà ta cũng là từ Vân Châu mà đến, ngươi về sau liền cứ gọi Xích Vân đi. Ông, ông. Xích Vân run rẩy, không biết là vui sướng vẫn còn bất mãn. Sau một khắc, thiếu niên há miệng. Xích Vân cấp tốc thu nhỏ, mang theo màu đỏ hào quang xông vào trong miệng. Đợi cho trong lòng bàn tay Xích Vân phù hiện ở trong đầu, tại một chỗ ngóc ngách xoay quanh lúc, Lương Huy mới ngậm miệng. Trong lòng không thể tránh khỏi cảm thán, không hổ là đạo kiếm, vừa mới sinh ra liền có được như vậy linh tính, mà lại có cái kia nóng bỏng, sắc bén, cùng thôn phệ cùng thuộc tính khoáng thạch trưởng thành đặc tính xem ra đầu kia đạo sĩ chí lộ, là không thể không đi. Nhất kiếm phá vạn pháp, ta cũng tới thử một chút. Tấu chương xong, chương 71. Vậy liền đi xem một chút đi. Thu lấy bí bảo xích vân kiếm sau, Lương Huy chậm rãi tiến lên, túi đầu nhìn xem bởi vì cổ sáng tiêu tán mà nổ tung cái hố. Quan sát mấy lần, xác định không có bỏ sót. Quay người, rời đi. Lần này bí cảnh chi hành đối với hắn mà nói, thu hoạch to lớn, đã viên mãn. Hắn hiện tại cần phải làm là hoàn thành lúc trước ưng thuận lời hứa, bảo hộ Hoàng Oánh, để sự hoàn hảo rời đi bí cảnh. Thiếu niên thân ảnh dần dần biến mất. Xoẹt xẹt. Giết. Kim loại va chạm, trước khi chết tiếng gào thét, tại trên đại địa màu đỏ quanh quẩn. Từng bộ thi hài rơi xuống trên mặt đất. Hai nhóm chỗ đứng rõ ràng võ giả, ngay tại này bộc phát liều mạng tranh đấu. Thiên Hoang thư viện chư vị, Viêm Nguyên Thạch từ bỏ, để cho chúng ta rời đi. Ngay tại chém giết thanh niên, nhìn chăm chú lên không ngừng chết đi đồng bạn, khuôn mặt mang theo lo lắng, hô to. Triệu Kỳ ca, chém giết đến tình trạng như vậy, đâu còn có rút lui chỗ trống, chỉ có một phương triệt để ngã xuống chém giết mới có thể kết thúc. Người mặc màu vàng nhạt chiến giáp, nắm lấy trường kiếm chém giết thiếu nữ, bất mãn quát lớn. Mặc màu đen kình phục mắt tam giác đại hán, chém giết phía sau một người, khuôn mặt mang theo dữ tợn ý cười. Ánh mắt châm chọc nhìn xem ngay tại chém giết Triệu Kỳ, cấp tốc đột tiến. Chỉ cần đem cách đó không xa nam tử giải quyết, lần này chém giết bọn hắn chắc chắn thắng lợi. Về phần cái đầu kia náo thanh tỉnh tiểu nha đầu phía tử, không có thực lực, cũng chính là một đao sự tình. Đến lúc đó, chẳng những Viêm Nguyên Thạch là bọn hắn, những con em gia tộc này tại trong bí cảnh thu hoạch cũng là bọn hắn. Lúc này Triệu Kỳ nhìn chăm chú lên nhanh chóng tới gần mắt tam giác đại hán, trong ánh mắt mang theo một vòng chần chờ. Hắn có được liều mạng bí dược, nhưng là tác dụng phụ quá lớn, đáng ra không? Đột nhiên, tầm mắt cuối cùng xuất hiện một bóng người mờ ảo. Lần nữa nhìn lại, thân ảnh đã tới gần 100 mét. Đó là một đạo thân mang ngân giáp, mang theo hắc thiết mặt nạ thân ảnh to dài. Hô, chúng ta muốn thắng. Ý nghĩ như vậy tràn ngập tại Triệu Kỳ trong đầu. Thái Nhất ca. Thiếu nữ hô to. Tú lệ gương mặt mang theo không thêm che giấu vui vẻ, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy cảm giác an toàn. Thái Nhất đang cùng Hoàng Bánh chém giết nam tử gầy gò, cảm giác được thiếu nữ động tác chậm một bước, trong lòng bàn tay trường kiếm không chút do dự chém về phía nó cổ. Đột nhiên, nam tử gầy gò vậy mà cảm giác được trời đất quay cuồng, tầm mắt đang không ngừng biến hóa. Phanh. Theo rơi xuống đất âm thanh, một đạo dị thường quen thuộc thân thể không đầu ánh vào trong hai mắt. Cái kia tựa như là chính mình a. Tùy theo liền lâm vào triệt để hắc ám. Lương Huy ánh mắt đạm mạc liếc qua, ngã xuống thi thể không đầu. Nô ra bàn tay vỗ nhẹ thiếu nữ bà bay. Sau một khắc, nhanh chân hướng về bị vây giết Triệu Kỳ mà đi. Lúc này, ngay tại vây giết Triệu Kỳ mắt tam giác đại hán, quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử thích chặt. Một đạo thân ảnh thon dài, chẳng biết lúc nào cách mình chỉ có không đến 10 mét. Không chần chờ, quay người. Trong thân thể nội lực, khí huyết toàn lực bộc phát, nắm lấy hẹp dài đao mảnh, trực tiếp chém về phía đạo thân ảnh kia. Không khí tại thời khắc này đều bị chém bạo, không ngừng truyền đến bén nhọn tiếng kêu to. Mắt tam giác đại hán khuôn mặt mang theo hưng phấn, hắn cảm giác một đao này siêu việt di vãng, là hắn đỉnh phong nhất một lần chạm kích. Mà đáp lại hắn chỉ là trước dò xét tay không, bàn tay tại trong chốc lát chạm đến thân đao, đốt ngón tay hơi gấp gõ nhẹ đao mảnh. Sau một khắc, đã dịch ra chém về phía một bên đao mảnh, đặt tại đại hán trên trán. Phanh! Giống như trái cây bạo liệt thanh âm, đại hán cái cổ trở lên trực tiếp nổ tung. Huyết sát vẩy xuống, Lương Huy không có lại nhìn trước người thi hải, tiếp tục hướng phía trước. Một tên sau cùng vây giết Triệu Kỳ thân ảnh, tận mắt thấy mắt tam giác đại hán bỏ mình. Toàn lực một kiếm đẩy ra trước người Triệu Kỳ, liền hướng về phương xa thoát đi. Nhìn xem đưa lưng về phía chính mình, không có chút nào phòng bị thân ảnh. Hoàng hôn sao? Lương Huy tốc độ kéo lên, qua trong giây lát liền đến địch nhân phía sau, tùy ý đánh ra một quyền. Phanh! Một quyền này trực tiếp quán xuyên địch nhân lồng ngực, kết thúc nó sinh mệnh. Theo Thiên Hoang thư viện hai tên người mạnh nhất chết đi, còn lại tham dự chém giết địch nhân, rất nhanh liền bị trợ đen tam đại gia tộc đánh giết. Máu nhuộm trên đại địa, Triệu Kỳ ánh mắt tràn đầy cảm kích, từ trong không gian chữ vật xuất ra một khối bóng ánh sáng long lanh, màu đỏ thâm quang thạch. Khối quang thạch này ước chừng có to như gương mặt, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Lương Huy có thể cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó to lớn hỏa diễm năng lượng. Thái Nhất Minh, đây là Viêm Nguyên Thạch, cũng là gây nên lần này chém giết nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không có người đến, sợ là chúng ta đều phải để lại ở chỗ này, mồi lửa thạch liền xem như chúng ta cho thù lao, ngươi cầm đi đi. Nói xong, liền đem mồi lửa thạch đưa tới. Đứng tại thiếu niên bên người Hoàng Oánh, mở miệng giải thích, Viêm Nguyên Thạch là một loại cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính kỳ thạch, vô luận là đạo sĩ chế tạo pháp khí hay là chế tạo vũ khí, chỉ cần thoáng gia nhập một chút liền có thể để pháp khí cùng vũ khí có được cực kỳ sáng chói hỏa thuộc tính. Lương Huy giờ phút này cũng cảm nhận được trong đầu xích vân kiếm ẩn chứa vui sướng kiếm minh thanh âm, đưa tay tiếp nhận Viêm Nguyên Thạch. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc xuất ra một thanh truy thủ, cắt chém 1/3 Viêm Nguyên Thạch thu nhập không gian chữ vật, sau đó đem còn lại thả lại Triệu Kỳ trong lòng bàn tay. Những này liền đủ, còn thừa bộ phận vốn là các ngươi tìm kiếm, chém giết sau nên được. Ra bao nhiêu lực, đạt được bao nhiêu đồ vật, những chuyện này hắn phân rõ. Một bên Triệu Kỳ há to miệng, cuối cùng lời gì đều không có nói ra, chỉ là hướng về thiếu niên ôm quyền. Sau đó liền đi thu thập trên đại địa thi hải. Nguyên địa chỉ còn lại có Lương Huy, Hoàng Oánh hai người. Hoàng Oánh chậm rãi tới gần thiếu niên, do xét một lần không có thương tổn thế, khẽ nói, Thái Nhất ca, ta liền biết những tên kia như thế nào là người đối thủ. Lương Huy nhìn chăm chú thiếu nữ vui vẻ thần sắc, gương mặt dưới mặt nạ vàng mang tới ý cười, bất quá cũng không có đáp lại lời nói như vậy, mà là đổi chủ đề. Bí cảnh sau cùng thời gian, có chỗ nào muốn đi sao? Có thể cùng ta nói. Thái Nhất ca, ngươi không đi tìm tìm cơ duyên, tài nguyên, đã đủ a? Liên tiếp giết chóc, hắn không gian chứa vật đã sớm bị chất đầy, cho dù mới thu hoạch không gian chứa vật vẫn không có dư thừa vị trí. Hắn hiện tại cần phải làm là đem những tài nguyên này, bí thuật, võ công điển tịch, đạo thuật, hóa thành tự thân nội tình, mà không phải lại đi tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Mà trong bí cảnh bởi vì quy tắc hạn chế không cách nào đột phá luyện thủy, quá nhiều tu hành không cách nào triển khai. Như vậy phải không? Hoàng Ánh nỉ non, nghiêng người, nhìn về hướng tây bắc. Gia tộc trong điển tịch ghi chép, vượt qua hỏa nham bình nguyên sau, phương hướng tây bắc có một chỗ tên là Biển Hoa địa phương. Nghe nói nơi đó 10 phần nguy hiểm, nhưng là hoa nở đằng sau, lại là nhân gian khó được tình cảnh. Lương Huy quay người, thuần thiếu nữ ánh mắt tập trung phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vòng hài lòng. Vậy liền đi một chuyến đi. Ta tại, vô sự. Tốt. Ý kiến đạt thành nhất chi sau, hai người liền cùng Triệu Kỳ cáo biệt. Sánh vai hướng về hướng tây bắc mà đi. Thân ảnh dần dần biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thấu chương xong, chương 72. Sư tỷ gặp lại. Cổ đạo bên cạnh, cỏ dại tươi tốt dã man sinh trưởng. Để vốn nên buông bước con đường, trở nên cũ nát, cái hố. Một đạo người mặc áo tím, eo vượt qua trường đao đen kịt nữ tử, dẫm lên cũ nát con đường chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, nữ tử nghiêng người nhìn về hướng phía trước cổ thụ, chuẩn xác mà nói là trên cổ thụ, người mặc váy đen giống như tinh linh thiếu nữ. Nữ tử áo tím giống như vực sâu trong đôi mắt, bình tĩnh vẫn như cũ. Sư tỷ, nếu như ta là ngươi liền sẽ không tham dự trận này tìm kiếm. Thiếu nữ áo đen nhảy xuống, khuôn mặt mang theo cười yếu ớt, chậm rãi hướng về nữ tử áo tím đi tới. Nữ tử áo tím bên hông trường đao theo Tô Diêu tới gần, không ngừng rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ ra khỏi vỏ. Sư tỷ, vẫn là như vậy mà, khó trách trong tương lai trong trí nhớ có thể cùng người kia chém giết 10 vạn dặm, mới bị nó gian nan chém tới. Xem khắp ký ức, cũng chỉ có sư tỷ một người a. Than nhẹ bên trong, Tô Diêu tại nữ tử áo tím hơn 10 mét bên ngoài đã ngừng lại bước chân. Mà nữ tử áo tím hoặc là nói nguy cầm, tựa như vực sâu bình tĩnh ánh mắt bên trong, lần đầu xuất hiện ba động kịch liệt. Một lát sau, mới thanh âm khàn khàn mở miệng, nguyên nhân còn nhớ rõ tương lai trong trí nhớ, từ người kia chém giết sư tỷ sau, lại vô địch thủ. Vô luận gặp người nào, cũng bất quá một quyền hay là hai quyền, mặc dù chúng ta võ giả, đạo sĩ chỉ thờ phụng đã thân, nhưng là không thể phủ nhận khí vận cuối cùng là tồn tại. Ngụy Cầm khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ, dần dần lộ ra một vòng cứng ngắc ý cười. Ngươi đang độc lập tâm ta. Sư tỷ lòng cầu đạo, giống như này yếu đất sao? Tô Diêu cười khẽ, quần áo tại tung bay bảy, như là nhân gian thiết tử. Linh động trong ánh mắt mang theo chân thành. Ngụy Cầm nhìn chăm chú lên thiếu nữ ánh mắt, bên hông rung động trường đao đen kịt, dần dần khôi phục bình tĩnh. Cất bước hướng về phía trước, vượt qua thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, dần dần biến mất tại cuối đường, chỉ có một câu khàn khàn lời nói theo gió nhẹ chuyển đến. Một chút ngôn ngữ, sẽ chỉ làm tâm ta càng thêm kiên định, trong trí nhớ không có chém giết, lần này gặp được, kết quả chưa chắc sẽ không cải biến. Mà Tô Diêu từ đầu đến cuối, khuôn mặt đều mang cười yếu ớt, thân ảnh dần dần tiêu tán. Sư tỷ, tâm của ngươi cuối cùng vẫn là dao động. Tạm biệt. Sau 7 ngày, Lôi Viêm bí cảnh, các loại nở rộ đóa hoa, che kín đại địa. Đầy trời cánh hoa, múa may theo gió. Hai bóng người đứng yên ở quần hoa bên trong, thưởng thức trước mắt như vẽ mỹ cảnh. Trong bí cảnh nguy hiểm dị thường biển hoa, đối với hai người phảng phất du một chỗ. Nhưng là nếu có người từ không trung nhìn xuống, sẽ phát hiện lấy hai người làm trung tâm phương viên vài dặm bên ngoài tràn đầy các loại dã thú hải cốt. Có hình thể siêu việt bình thường dã thú dị thú, cũng có dữ tận dị thường chủng loại. Thái Nhất ca, nếu như có thể một mực thưởng thức cảnh đẹp như vậy tốt biết bao nhiêu a. Thiếu nữ nghiêng người nhìn trước mắt thân ảnh thon dài. Tuy đẹp đồ vật, nhìn lâu cuối cùng rồi sẽ phiền chán. Lương Huy đưa tay tiếp được bay xuống cánh hoa, cảm thụ được trên đó mềm mại, nhẹ nhàng phát lực liền biến thành một phấn. Mà lại, không có lực lượng bảo vệ, chúng ta cũng không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Ta sẽ không ghét phiền mà lại Thái Nhất ca tương lai nhất định sẽ rất mạnh. Rất mạnh. Hoàng Ánh trên nét mặt mang theo chăm chú. Còn chưa chờ thiếu niên đáp lời, một đạo bạch quang từ bầu trời rủ xuống bao phủ tại trên thân hai người. Trong nháy mắt, to lớn lực đẩy từ các nơi truyền đến. Muốn rời đi sao? Lương Huy trong lòng khẽ nói. Không có phản kháng, thuận theo lấy sức đẩy, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Mấy cái trong khi hô hấp, hai bóng người đã hoàn toàn biến mất nguyên địa, chỉ còn lại có phất phới cánh hoa. Một trận kịch liệt choáng váng cảm giác tràn ngập tại Lương Huy trong đầu. Bất quá rất nhanh, liền biến mất không thấy. Ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng, tiếng ồn ào tràn ngập bên hai. Lương Huy nhìn xem bên người còn có chút hôn mê Hoàng Ánh, lập tức lôi kéo cánh tay kia, bước nhanh hướng về phía trước một đạo thành thục bóng hình xinh đẹp đi đến. Hoàng phu nhân, Hoàng Ánh tiểu thư dây an toàn bề. Lúc này Hoàng Ánh cũng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mẫu thân, thần tình kích động, ôm đi lên. Hoàng phu nhân bàn tay khẽ vuốt thiếu nữ phần lưng, khuôn mặt tràn đầy tự ái. Nhìn về phía Lương Huy ánh mắt mang theo hài lòng, tiếp xúc ngắn ngủi lấy tu vi của nàng, vẫn là có thể nhìn ra nữ nhi cải biến. Nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Ánh, chỉ sau lưng vị trí. Ánh, Thái Nhất, các ngươi trước tiên ở nơi này đi, bọn người đủ sau, liền rời đi. Tiếp lấy, từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đưa về phía đi đến sau lưng Lương Huy. Đây cũng là khí mạch cường giả tu hành bút ký, luyện thủy, luyện tạng cấp độ dược liệu, sau khi trở về liền giao cho ngươi. Lương Huy tiếp nhận bút ký, cảm thụ được trên thư tịch khí tức đặc thù. Cho dù lấy tâm tính của hắn, khuôn mặt cũng không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Võ đạo nội luyện tam nguyên, từ đó không lo. Đem bút ký bỏ vào trong ngực, an tĩnh đứng tại hoàng phu nhân phía sau. Hắn biết một hồi còn có một kiếp muốn vượt qua. Thời gian trôi qua, từng cái võ giả bị bí cảnh bài xích đi ra. Hoàng phu nhân xung quanh cũng tụ tập số lượng không ít tộc nhân. Bất quá hoàng phu nhân giữa lông mày nhíu chặt, hiện tại nàng vẫn không có nhìn thấy con của mình Hoàng Khải. Một đạo bạch quang từ chân trời hạ xuống, hai bóng người hiện lên ở đợi nhìn thấy hai người dung mạo sau, hoàng phu nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử, nữ nhi đều không có sự tình, vô luận thu hoạch như thế nào, lần này bí cảnh chi hành cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Lần nữa tiến vào bí cảnh, chính là 20 năm sau sự tình, khi đó cũng không phải là chính mình quan tâm. Mẫu thân, ta trở về. Bình tĩnh lời nói, từ Hoàng Khải trong miệng truyền đến, khuôn mặt của hắn không có ngày xưa ngạo mạn, kiêu ngạo. Hoàng phu nhân đã nhận ra một tia dị dạng, nhìn thật sâu mắt chính mình vị này nhi tử, chỉ phía sau, ra hiệu nó đã đứng đi. Lúc này còn sống người hoàng gia đã toàn bộ đến đông đủ. Hoàng phu nhân mắt nhìn xung quanh triệu, tống hai nhà thành viên cùng gia chủ nhìn nhau liền chuẩn bị thả ra tàu thuyền rời đi. Hôm nay không có ta Phùng gia cho phép, ai cũng không cách nào rời đi. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy tức giận gào thét tại nhai vách tường trước quanh quẩn, tiếp lấy cực kỳ cường hãn khí thế thốt nhiên dâng lên. Trên đại địa đá vụn không ngừng chấn động, xung quanh cây cối như là gặp phải như cuồng phong hướng về một bên nghiêng. Toàn bộ nhai vách tường trước cũng bắt đầu kiềm chế. Ta Hổ gia cũng là như vậy, gia tộc tử đệ tuyệt không thể dạng này không công chết đi. Nương theo lấy lời nói lạnh lùng, một đạo không kém gì Phùng gia mảy may khí thế cũng thốt nhiên dâng lên. Hai bóng người đứng song vai, đứng ngay trên vách đá, nhìn xuống đám người. Hắc, uy phong thật to, tiến vào bí cảnh sinh tử do mệnh, chẳng lẽ Phùng, Hổ Lượng gia muốn phá hư ngàn năm qua truyền thống sao? Một đạo người mặc áo bào màu xanh nam tử trung niên, không nhìn hai người chuyển đến khí thế, mở miệng. Phía sau hắn còn đi theo hai đạo bóng hình xinh đẹp, một người đồng dạng áo xanh, một người mặc hồng y liễu chu gia, các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, con của ta chết tại trong bí cảnh, thù này muốn báo. Tất báo. Nếu muốn ngăn cản, vậy liền chiến. Cường thế lời nói, không có chút nào ý thỏa hiệp. Nói chuyện là một tên người khoác áo khoác màu đen nam tử gầy gò. Đứng ở nhai trên vách một tên lão giả khác, cũng chậm rãi mở miệng, Phùng gia máu, Hồ gia máu không có khả năng chạy vô ích, nhưng Lam, Chu, Đỗ Tam đại gia tộc tuyệt sẽ không là hung thủ, có thể rời đi. Tấu chương xong, chương 73. Đột phá luật ủy. Xem ra các ngươi, ngay cả ta Tam tộc cũng muốn điều tra a. Hồ gia, Phùng gia, bất quá chết một người thôi, ta Tam tộc nhiều lần bí cảnh người đã chết sao mà nhiều, cũng không như vậy. Các ngươi qua. Theo một đạo người khoác áo tím thân ảnh trước tiên mở miệng, Triệu, Tống hai nhà gia chủ cũng lời nói nghiêm túc nói. Ba đạo khí thế cường đại, lấy hoàng phu nhân làm trung tâm chậm rãi dâng lên. Toàn bộ vách đá trước đều tràn ngập kiềm chế, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bộc phát chém giết. Từng cái tiểu gia tộc hoặc là tán tu, tự giác lui về phía sau. Đứng tại hoàng phu nhân sau lưng Lương Huy, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ. Hắn vừa rồi nhìn thấy hoàng ánh túm mấy lần hoàng phu nhân. Chợ đen vàng, Triệu, Tống Tam tộc, muốn cùng ta các loại khó xử sao? Người khoác áo khoác màu đen nam tử gầy gò, cất bước hướng về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất chống trận oanh minh. Trên người chiến ý cùng sắc cơ, phóng lên tận trời. Hô hô, xem ra ngươi thật sự muốn chết ta, hiện tại liền đưa ngươi đi cùng nhi tử đoàn tụ. Thanh âm quyến rũ bên trong tràn ngập bá đạo, hoàng phu nhân chậm rãi tiến lên, hai tay kết lấy phong cách cổ xưa ấn quyết. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Là nàng quá lâu không có xuất thủ, ngay cả hồ hổ nhân vật như vậy, cũng dám uy hiếp nàng. Phùng, Hồ Lượng gia phải chăng quên nàng chẳng những là hoàng gia thực tế người cầm quyền, càng là một tên chuyện vật ôn dưỡng kết thúc, hóa thành bản mệnh cấp độ đạo sĩ. Hào quang màu tím từ hoàng phu nhân dâng lên, nguy hiểm mà yêu dị. Bàn tay trước giò xét. Hào quang màu tím từ chân trời rủ xuống, lẫn nhau dây dưa hóa thành bao trùm vách đá bàn tay to lớn. Sau đó, đột nhiên ép xuống. Oeng! Trên vách đá dựng đứng đá vụn trực tiếp vỡ nát hóa thành một phấn. Ngay cả đứng lập hồ, Phùng hai vị võ đạo cường giả đều không thể tránh khỏi không người xuống. A! Trong gào thét, phản phất thôn phệ hết thảy đen kịt quang trạch, từ hồ hổ trên thân dâng lên. Đen kịt chiến kích tại nội lực bao bảo, không ngừng dài ra biển lớn. Chiến! Giờ khắc này, như là sâu kiến vung vẩy gò núi, chém về phía bàn tay màu tím. Đồng thời một đầu kéo dài mấy chục mét sắc hoa mãng xà, cô nằm ở trên vách đá dựng đứng, ngửa mặt lên trời tê minh, trực tiếp đánh tới đè xuống bàn tay. Sau một khắc, chiến kích vỡ nát, mãng xà rên rỉ. Bao trùm vách đá bàn tay màu tím, đè xuống. Oeng! Quần quần khói bụi, nương theo nổ thật to âm thanh mà lên, làm cho tất cả mọi người đều mất thông. Mà đứng tại mỹ phụ phía sau Lương Huy, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trong bụi mù vách đá. Hồ, Phùng hai vị võ đạo cường giả cũng không có mất đi sinh mệnh khí tức. Hoàng gia chủ đủ, lần này Phùng, Hồ Lượng gia sát thực vượt qua, nhưng ngươi không có khả năng ở đây đem bọn hắn giết chết. Lôi Cực Thành cần bình tĩnh, mà không phải giết chóc. Nói chuyện chính là một tên khuôn mặt hồng nhuận vươn vất mà sung mãn lao giả tóc trắng, sau người nó còn đi theo áo lam nữ tử. Hoàng phu nhân liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa lão giả tóc trắng sau, thu hồi ép xuống bàn tay. Trên thân thể hào quang màu tím cũng chậm rãi tán đi. Đồng thời một đạo phát ra màu vàng nhạt hào quang tàu thuyền từ trong ngực bay ra, không ngừng biến lớn. Đợi cho đủ để cưỡi tất cả mọi người, liền nhảy lên. Chư vị, tất cả lên đi, chúng ta rời đi. Là lần này Tống, Triệu gia chủ còn có con hắn đệ đều nhảy lên. Đắc tội Phùng, Hồ hai đại gia tộc sau, bọn hắn cũng không yên lòng một mình trở về, hay là kết bạn mà về tương đối an toàn. Theo tam tộc đệ tử đều leo lên tàu thuyền mới hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại vách đá trước. Lúc này Lương Huy, Hoàng Oánh, sánh vai đứng tại tàu thuyền biên giới. Hoàng Oánh nhìn chăm chú lên trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ vách đá, nhẹ giọng giải thích. Thái Nhất ca, vừa rồi khuyên can chính là Lam gia, mà Lôi Cực Thành lịch đại thành chủ đều họ Lam. Mà Lam gia chán ghét nhất chính là dung chuyện, biến hóa, giết chóc, bọn hắn muốn Lôi Cực Thành từ đầu đến cuối bình ổn. Mẫu thân của ta còn có sau lưng hoàng gia, chỉ cần còn muốn tồn tại ở Lôi Cực Thành, liền không cách nào tới đối kháng. Lương Huy gật đầu, bàn tay vướt ve thuyền mái hiên nhà, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Không cần như vậy giải thích, hoàng phu nhân, còn có người bảo vệ, ta cảm thụ được. Thái Nhất ca, tại bí cảnh đồng dạng bảo hộ ta. Không giống với. Thiếu niên nhìn xuống dãy núi, khẽ nói. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đem Triệu, Tống hai nhà tử đệ đưa về sau. Tàu thuyền liền giáng lâm tại chợ đen một gian trên đỉnh biệt không. Lương Huy nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, gương mặt dưới mặt nạ vàng cũng mang tới một chút nhẹ nhõm. Đưa ánh mắt về phía đầu thuyền mỹ phụ áo tím. Hoàng phu nhân, đa tạ ngươi chiếu cố. Thân là hoàng gia khách nhân, bảo vệ các ngươi an toàn, vốn là hoàng gia phải làm. Trở về đi, dược liệu rất nhanh liền sẽ đưa tới. Lương Huy cái trán điểm nhẹ, từ trên tàu thuyền nhảy xuống, hướng về trong phòng đi đến. Mà lơ lửng tại thiên không tàu thuyền cũng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng khách, thiếu niên không có cố kỵ trên đất bụi bặm, trực tiếp xếp bằng ở trên sàn nhà. Từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí xuất ra khí mạch võ giả bất ký, cảm giác trên đó bản chất cực kỳ cao siêu đặc thù khí tức, trong ánh mắt lộ ra một chút suy tư. Hắn cảm giác đến quen thuộc, tựa hồ từng ở nơi nào cảm thụ qua bản chất cao siêu như vậy đặc thù khí tức. Một lát sau, một cái hòn đá nhỏ điêu xuất hiện ở trong tay thiếu niên, tượng đá bộ dáng là một cái nằm lấy động vật, bất quá nó khuôn mặt đã mơ hồ không rõ. Tượng đá bên trên đồng dạng tồn tại một vòng bản chất cao siêu đặc thù khí tức, bất quá cố khí tức này mười phần yếu ớt. Nguyên lai tại Nguyên Thủy Thành chợ đen có được tượng đá, là khí mạch võ giả vật phẩm. Khó trách lúc trước không cách nào nhập mộng. Lương Huy trong lòng khẽ nói, đồng thời nô ra bàn tay đem bút ký cùng tượng đá để vào trong ngực, giờ phút này hắn còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình cần hoàn thành. Đó chính là đột phá luyện thủy. Đôi mắt khép kín, bắt đầu điều động lên phần bụng nội lực, khí huyết. Nội lực, khí huyết dựa theo trăm ngàn lần lưu chuyển lộ tuyến, bắt đầu rèn luyện lên xương cốt. Theo nội lực, khí huyết rèn luyện, Lương Huy trong thân thể xương cốt bắt đầu kịch liệt thuế biến. Cái hố, màu xám trắng xương cốt, tại áp xúc, tại thuế biến. Chỗ rất nhỏ cái hố bị vớt lên, màu xám trắng xương cốt, thời gian dần qua trở nên như là óng ánh bạch ngọc. Liên đối huyết đủ, làn da, nội lực, khí huyết cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên, đó là thân thể toàn phương vị kéo lên. Mà những này đối với Lương Huy mà nói đều không phải là thay đổi lớn nhất, đem ý thức nhìn về phía phần bụng. Màu xanh nội lực giống như mênh mông biển cả, tại phần bụng chậm rãi chảy xuôi, nhưng hắn hay là đã nhận ra trong đó một vòng dị dạng. Nếu như nói dĩ vãng nội lực tràn ngập ngốc trệ, cứng ngắc, như vậy sau khi thuế biến nội lực liền có thêm một chút linh tính. Mở hai mắt ra, nô ra bàn tay. Ánh sáng màu xanh tại trong bàn tay hội tụ, tiếp lấy nội lực vậy mà biến thành một đầu màu xanh mãnh hổ. Gầm thét nhảy đến trên sàn nhà, hướng về bên ngoài phòng khách vọt tới, thẳng đến hơn 30 mét bên ngoài mới tản đi. Một màn này, nếu như phổ thông luyện thủy võ giả nhìn thấy, nhất định sẽ khó có thể tin. Phải biết luyện thủy võ giả, mặc dù nội lực phát sinh thủy biến, nhưng là muốn động niệm ở giữa để nội lực biến hóa thành động vật ly thể, đó là đang nằm mơ. Mà xếp bằng ngồi dưới đất Lương Huy, cảm giác được tách ra đi mãnh hổ tiêu tán sau. Màu xanh nội lực bắt đầu ở toàn thân dâng lên, bám vào trong người nội lực không ngừng biến hóa hình dạng. Chỉ một lát sau, chương 3 thước cự lang màu xanh liền xuất hiện ở nguyên điểm. Thấu chương xong, chương 74. Hắn thấy được ta. Làm sao có thể? Thanh lang nô ra chân trước, trên sàn nhà nhẹ nhàng đạch một cái. Gỗ thật tạo thành sàn nhà, trực tiếp vỡ ra. Không sai. Trầm thấp lời nói, từ thanh lang trong thân thể chuyển đến. Tiếp lấy, thanh lang hình dạng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh một cái hình thể khá lớn đang đính hạng, liền xuất hiện ở trong phòng khách. Đây là hắn căn cứ tùng hạng quyền mà hoàn thành biến hóa. Cánh triển khai, chậm rãi vỗ. Màu xanh đan đính hạc vậy mà dần dần lên không, bất quá cách mặt đất không đến một mét, liền thốt nhiên rơi xuống. Trong lúc cười khẽ, đan đính hạc thú ảnh tán đi, lộ ra nội bộ thân thể thon dài thiếu niên. Lương Huy đối với vừa rồi nội lực thí nghiệm hết sức hài lòng, những kỹ xảo này hắn mặc dù sớm đã tại nhập mộng bên trong nắm giữ, thể nghiệm qua, nhưng là dựa theo bản thân mình ý niệm tiến hành, hay là lần đầu. Mà lần này đột phá, trong thân thể lực lượng, làn da phòng ngự đều nên đón tính dễ nổ sinh trưởng. Lần nữa đối mặt nhập mộng tràng cảnh xa suốt kình quyền người nắm giữ, hắn còn nắm chắc mấy chiêu bên trong đem nó đánh giết. Suy nghĩ ở giữa, liền đem ý thức đắm chìm tại trong đầu. Lưu Quang Trung Tính đứng ở trung ương, tản ra bất hủ, không hỏng hào quang, những này hào quang lẫn nhau dây dưa hợp thành một ít chữ viết. Khí tên, Lưu Quang Trung Tàng Khí Chủ, Lương Huy Thần Thông, Nhập Mộng Siêu Phàm Nghề Nghiệp, Võ Giả Luyện Thủy năm 21 võ học, Vạn Thú Quyền Ngạnh Khí Công Thác Thiên Lôi Quyền Kỹ Năng, Vạn Thú Quyền, Lục Tinh Liên Châu Tiễn vừa mới đột phá luyện thủy tiến độ liền đạt đến năm 21 hẳn là hắn tại trong bí cảnh tích lũy hiệu quả. Đem ý thức từ trước tới giờ không hủ hào quang bên trên rời, nhìn về phía nơi hẻo lánh màu đỏ đạo kiếm. Cảm thụ được Xích Vân kiếm truyền đến thân cận, không bỏ thiếu niên ý thức quấn quanh trên đó tiến hành trấn an. Không biết đi qua bao lâu, Lương Huy cặp mắt vô thần mới bắt đầu có thần. Hắn giờ phút này cũng không có bắt đầu tu hành, mà là từ trong ngực lấy ra hòn đá nhỏ điêu. Ánh mắt trịnh trọng nhìn xem tượng đá, trong lòng khẽ nói, nhập động. Trong thân thể nội lực, khí huyết, tinh thần đều tại cấp tốc tiêu hao. Đối mặt tiêu hao như thế, Lương Huy khỏe miệng lại có chút giơ lên, bởi vì điều này đại biểu hắn nhập động thành công. Đợi cho nội lực, khí huyết, tinh thần tiêu hao hơn phân nửa sau, xung quanh tràng cảnh bắt đầu mơ hồ, mà qua trong giây lát thị giác lần nữa rõ ràng. Trời chiều đem rơi, rừng trúc rực rỡ, gió nhẹ quét, lá trúc bay xuống. Trong đình viện, dư huy dần dần nhạt, bàn đá thạch cờ, một lao giả cầm cờ đen xuống. Khí mạch võ giả. Lương Huy tâm niệm khẽ động, đã đi tới cửa đình viện trước. Đúng lúc này, ghế đá túi đầu nhìn cờ lao giả đứng lên, nhìn về hướng chỗ cửa lớn. Một đôi ôn nhuận ánh mắt sáng ngời, ánh vào Lương Huy đôi mắt. Có khách đến, không thắng hoan nên. Một chút ngàn năm, vạn năm. Cái kia ánh mắt ôn nhuận bình thản, lại thâm sâu như biển sâu vực lớn, trong chốc lát chiếm cứ thiếu niên toàn bộ thị giác. lão giả vậy mà phát hiện ta tồn tại. Chính ta đến tột cùng trạng thái gì, ngay cả ta tự thân đều không rõ ràng a. Đây cũng không phải là khí mạch, Lương Huy thấy tận mắt khí mạch cường giả. Lưu Vân Hải ngập trời huyết hải mặc dù khủng bố, cường đại, nhưng là tuyệt sẽ không đạt tới tình trạng như vậy. Thân ở đi qua, nhìn thấy đứng ở mình bây giờ, khí mạch võ giả cũng sướng. Trong nháy mắt, Lương Huy liền muốn phải kết thúc nhập mộng thần thông, nhưng là bản năng lại đã ngừng lại động tác như vậy. Tựa hồ bỏ lỡ cảnh tượng trước mắt, chính là Vĩnh Viễn. Người khoác áo lam cầm trong tay chuông đồng thân ảnh, tại trong đình viện chậm rãi hiện hiện. Trên chuông đồng tản ra bất hủ, không hỏng hào quang, trong lúc mơ hồ vạn dân, vạn linh triều bái âm thanh không ngừng vang lên. Nguyên lai là vị tiểu hữu. Gió nhẹ quét, Lương Huy cũng thấy rõ lão giả chân diện mục. Lão giả mặc đơn giản, áo vải màu nâu, một chiếc chân gỗ thác hoa dâm tóc dài, gầy gò khuôn mặt ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt kia tựa như nhật nguyệt, tựa như đại dương mênh mông, tựa như vô biên thương khung, sâu không lường được. Lão giả trong đôi mắt không mang theo mảy may yếu kỳ, chỉ có nhàn nhạt vui sướng, nhìn xem cầm chung mà đến thiếu niên. Khó có thể tưởng tượng trí bảo, còn có không sai thiếu niên. Ngươi tựa hồ đối với ta đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên chuông đồng hào quang càng sáng chói chói mắt, Lương Huy lộ ra càng thêm mơ hồ. Ta chỗ đi chi đạo có chút đặc thù, cho nên có thể phát giác được tiểu hữu đến, bất quá tiểu hữu tâm linh cách ta tương đối xa, ta cũng không cách nào tổn thương đến tiểu hữu. Tâm bên ngoài vô lý, tâm bên ngoài không có gì, thiên địa vạn vật đều là tại tâm ta, ngươi tương lai lúc tâm ta không ngươi, ngươi đến một lần, tâm ta có ngươi. Lão giả thần sắc bình tĩnh nói ra, để Lương Huy đều cảm thấy rung động lời nói. Đây là một cái tại tâm linh trên con đường, hành đầu cực xa cường giả. Người ta gặp nhau không dễ, cũng là hữu duyên, ta ngươi trong lòng biết được rất nhiều, nếu có nghi vấn có thể mở miệng, ta tất nhiên giải đáp. Lương Huy cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là để Lưu Quang Trung lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống hào quang bao phủ toàn thân, ngăn cách hết thảy. Ta lần này đến chỉ vì cầu đạo. Đại đạo gặp đèn, ta cũng đang cầu xin tác, bất quá một chút tri thức, ta vẫn là có thể chỉ điểm. Luyện thủy luyện tạng luyện huyết thay máu lao giả đem bên trong tam nguyên cảnh giới, từ trong ra ngoài toàn diện phân tích một lần. Dạng này từ cạn tới sâu giảng giải, đối với Lương Huy mà nói thu hoạch là cực lớn. Một chút chỉ có thể bằng vào sách vở hoặc là cảm xúc người khác thân thể mà nắm giữ tri thức, lần thứ nhất có toàn diện, hệ thống hiểu rõ. Khí mạch một bước này cần chính ngươi đến đi. Dù sao mỗi một người đi chi đạo đều là khác biệt. Lương Huy thân thể hơi gấp, ngỏ ý cảm ơn. Vô luận người trước mắt chân thực cũng được, thư giả cũng tốt, cuối cùng dạy bảo hắn một chút cực kỳ trọng yếu tri thức. Về phần tiến vào thân thể của lão giả, cảm thụ nó mạnh mẽ, thu hoạch được càng nhiều. Lương Huy đã không có ý nghĩ như vậy, hắn không muốn tìm đường chết. Xung quanh tràng cảnh bắt đầu xé rách, mơ hồ, nhập mộng thời gian đã tới cuối cùng. Lão giả thân ảnh lại tại giờ khắc này càng cao lớn, cho đến giữ thiên thể bình. Ánh mắt ôn nhuận thanh tịnh nhìn chăm chú lên, thân ảnh dần dần mơ hồ thiếu niên. Thế giới vĩnh viễn đối với ngươi ôm lấy lớn nhất thiện ý. Đi thôi, đi thôi. Lời nói rơi xuống, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ, không thấy. Xoát. Trong phòng khách, Lương Huy đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về hướng trong tay hòn đá nhỏ điêu, lần nữa cảm giác tượng đá bên trong đặc thù khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Đùng. Bàn tay phát lực, đem tượng đá tan thành phấn mạt. Đồng thời mượn nhờ trong đầu Lưu Quang Trung, một lần lại một lần liếc nhìn tự thân. Thẳng đến vài chục lần sau, đều không có phát giác được dị dạng, mới ngừng lại được. Xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục lên tiêu hao nội lực, khí huyết, tinh thần. Thời gian từng điểm trôi qua. Màn đêm buông xuống, Lương Huy mới hoàn toàn khôi phục, từ trong ngực xuất ra một quyển khác khí mạch võ giả bút ký, nhìn lại. Bất quá từ đầu đến cuối không có phát động thần thông nhập mộng. Luyện tùy đến thay máu con đường đã đạt thông. Hắn hiện tại cũng không đội lấy nhập mộng khí mạch, các loại mấy ngày tại nhập mộng. Hiện tại trước đem bút ký nội dung lật xem một lần, tiến hành giải. Đồng thời đem sau một đoạn thời gian tu hành lộ, tiến hành quy hoạch. Khí mạch võ giả bút ký từng tờ lật ra, bóng đêm càng thêm thâm trầm, thẳng đến đêm khuya Lương Huy mới đưa bút ký bỏ vào trong ngực, tiến về phòng ngủ. Tấu chương xong, chương 75. Tu đạo nhập dưỡng khí tại Lương Huy đột phá luyện tụy trong mấy mắt. Thiên Cơ Các, đài xem sao. Ngàn mét trên đài cao, một già một trẻ xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng, nhìn qua bầu trời đêm, lão giả hai mắt từ đầu đến cuối khép kín. Đột nhiên, lão giả đôi mắt mở ra, đục ngầu trong ánh mắt tràn ngập sáng tỏ, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng mang tới dáng tươi cười. Đồ nhi, xem ra vi sư lựa chọn không có sai, hết thảy đều đem trở về quỹ đạo. Sư phụ ngươi nói là, trong đoạn ký ức kia tràn cảnh vào khoảng thế gian tái diễn. Không thể nói, không thể nói a. Vui vẻ tiếng cười tại trên đài cao quen quần, lão giả cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Lão giả bên người hài đồng, khuôn mặt nhỏ cũng mang tới nụ cười vui vẻ. Hắn rõ ràng đoạn thời gian trước, sư phụ đối mặt Nguyên Dương giáo từng bước ép sát, đến tột cùng đỉnh lấy dạng gì áp lực. Định Thiên tự, không kém hơn Nguyên Dương giáo Phật môn đạo thống. Tổ địa, một tòa cũ nát trong cổ miếu lóe ra yếu ớt ánh đến. Khô gầy hòa thượng, người mặc biển màu xanh nạp y, xếp bằng ở trên bồ đoàn nắm lấy một chùy gõ nhẹ mõ. Thanh thúy mà phong cách cổ xưa thanh âm, tràn ngập trong miếu thờ. Thời gian dần qua tiếng gõ, vậy mà xuất hiện một chút lộn xộn. Hòa thượng ngẩng đầu, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở liên đài sơn bên trên Phật tượng. Thế Tôn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lương Huy vừa rửa mặt hoàn thành, liền nghe được tiếng đập cửa. Người khoác màu lam cầm y liễu, bước nhanh đi tới cửa đỉnh phía trước. Két. Theo cửa phòng mở ra, lộ ra một tấm mềm mại bên trong mang theo ý cười gương mặt xinh đẹp. Thái Nhất ca, ta tới thăm ngươi. Khe nói ở giữa, đã thuận cửa phòng này đi đến. Đồng thời hướng về sau chào hỏi. Các ngươi đem dược liệu chuyển vào đến, để ở chỗ này là được. Lương Huy nhìn xem ngoài cửa mấy tên người hầu, một người ôm một cái hòm gỗ lớn, tránh ra vị trí. Đi vào thiếu nữ trước người. Loại chuyện này, an bài một tên trung bộ liền đủ, làm sao tự mình đến đưa dược tài? Lấy những dược liệu này giá trị, lại trung tâm gia phó đều khó mà yên tâm. Mà lại những dược liệu này liên quan đến ngươi con đường tương lai, ta đương nhiên muốn đích thân đưa đến trong tay ngươi. Hoàng Ánh ánh mắt nhắm lại, giống như là đang chờ đợi thiếu niên khích lệ. Những dược liệu này là nàng đem qua cuốn mẫu thân thật lâu, mới sớm muốn đi qua. Dựa theo mẫu thân lúc đầu ý nghĩ, chuẩn bị các loại mấy ngày, đem bí cảnh sự tình hoàn toàn xử lý sau, lại đem dược liệu đưa tới. Phiền toái, những dược liệu này ta rất cần. Lương Huy nhìn xem từng dương dược liệu, bày ra trước người, ánh mắt ôn hòa nhìn xem thiếu nữ. Không phiền phức, những dược liệu này vốn là giao dịch bộ phận. Bất quá Thái Nhất ca, trong khoảng thời gian này ngươi cần đợi tại chợ đen, Phùng, Hồ Lượng gia đang điều tra còn sống từ bí cảnh đi ra kẻ ngoại lai. Hoàng Ánh khuôn mặt ý cười thu liễm, mang tới một chút nghiêm trọng, chậm rãi tới gần thiếu niên, nói nhỏ: "Ta đã biết, trong khoảng thời gian này vừa bận bế quan tu hành." Lương Huy gật đầu, trong khoảng thời gian này vừa bận đem trong bí cảnh thu hoạch chuyển hóa thành thực lực. Đến lúc đó rời đi, ai là thợ săn, ai là con mồi, liền không nhất định. Đằng sau, Hoàng Ánh vất tay để mấy tên người hầu rời đi. Cùng Lương Huy cùng một chỗ ngồi tại đỉnh viện đế đá, hàn huyên một hồi, không nỡ rời đi. Lương Huy một thân một mình ngồi tại trong đỉnh viện, đem trong dương dược liệu kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề. Từ trong không gian chứa vật xuất ra chút không quá quan trọng vật phẩm, để ở một bên, sau đó mới đưa dược liệu thu sạch tiến không gian chứa vật. Đợi cho đem sự tình đều xử lý xong thành sau, Lương Huy hướng về phòng ngủ đi đến. Xếp bằng ở trên đệm giường, từ trong không gian chứa vật xuất ra một đoạn kiếm gãy, đó là hắn từ nơi này trong chợ đen lấy được nhập mộng vật phẩm. Hắn từng nhập mộng một lần, bởi vì tràng cảnh bên trong xuất hiện là đạo sĩ, liền thối lui ra khỏi. Bất quá bây giờ theo hắn đột phá luyện thủy, rốt cục có thể kiêm tu đạo sĩ, mà lại chuyện vật cũng đã có được. Không có suy nghĩ nhiều, xe đoạn kiếm đặt ở trên gối, trong lòng khẽ nói, nhập mộng. Xung quanh tràng cảnh bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng ánh vào thị giác chính là cao vút trong mây sông núi. Sông núi phía trên, người mặc đạo bào thanh niên, đối với ngày mà ngồi. Một hít một thở ở giữa, ánh sáng màu vàng nóng từ liệt nhật rủ xuống, tiến vào thanh niên miệng mũi. Lương Huy quan sát một lát sau, liền tiến vào thanh niên trong thân thể. Ấm áp, nóng bỏng hai loại lẫn nhau mâu thuẫn cảm giác, không ngừng truyền vào Lương Huy nội tâm. Thân thể này phía trên lực lượng, mặc dù không có bản thân hắn mạnh, nhưng cũng xương bên trên không sai. Mà hấp dẫn Lương Huy chú ý là, thanh niên phần bụng tản ra ánh sáng màu vàng nóng tiểu kiếm, vẹn vẹn quan sát liền cảm giác được chói mắt phong mang. Từng sợi ánh sáng màu vàng nóng từ thân thể các nơi mà đến, sau đó bị tiểu kiếm màu vàng kim hấp thu, mỗi hấp thu một sợi trên tiểu kiếm hào quang liền càng thêm sáng chói. Đây chính là ôn dưỡng sao? Lương Huy tâm bên trong khẽ nói. Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều, xếp bằng ở sông núi bên trên thanh niên kết thúc tu hành, từ trong lực xuất ra một bản đạo thư lật nhìn đứng lên. Không chần chờ, Lương Huy cũng quan sát đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, xung quanh hết thảy bắt đầu mơ hồ. Đợi cho xung quanh hoàn cảnh lần nữa rõ ràng, đã biến thành phòng ngủ của mình. Bất quá Lương Huy trong đôi mắt mang theo vui sướng, hắn thu hoạch được một bản không sai đạo thư, hoặc là xương kiếm kinh, xích tiêu chạm lòng kinh. Đây là một bản có thể hấp thu đại nhật quang huy hỏa thuộc tính đạo thư, mà lại đây là một bản thẳng tới cấp độ nguyên thần đạo thư. Đương nhiên Lương Huy lấy được đạo thư, chỉ có thể tu hành đến nhập đạo cấp độ. Bất quá những này đối với Lương Huy mà nói đã đủ. Không chần chờ, bắt đầu dựa theo xích tiêu chạm lòng kinh bên trong giản thuật, bắt đầu lần thứ nhất đạo sĩ tu hành. Bởi vì là liên quan tới dưỡng khí cảnh tu hành, tạm thời còn không cần hấp thu đại nhật quang huy. Lương Huy trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, trong phòng ngủ cảm giác lên giữa thiên địa khí. Chưa từng có đi bao lâu, đen kịt trong tầm mắt, từng chút thưa thất điểm sáng màu trắng ánh vào Lương Huy trong ý thức. Động niệm ở giữa, điểm sáng màu trắng dựa theo ý chí của thiếu niên, hướng về thân thể mà đến. Ở trong kinh mạch tuân theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng đi đến Lương Huy phần bụng, những điểm sáng này vừa tiến vào phần bụng. Màu xanh nội lực liền nhấc lên đóa đóa bọt nước, đem điểm sáng màu trắng toàn bộ hấp thụ. Thiếu niên giữa lông mày khẽ nhíu, bắt đầu ngăn cản màu xanh nội lực hấp thu điểm sáng màu trắng. Theo điểm sáng màu trắng lần nữa tiến vào, nội lực từ đầu đến cuối bình tĩnh không còn nhấc lên sóng cả, nội lực bản năng bị trong đó linh tính áp chế gắt gao. Đây mới là luyện tủy võ giả, có thể kiêm tu nguyên nhân sao? Lương Huy cảm giác phần bụng nội lực, trong lòng thì thào. Mà điểm sáng màu trắng tiến vào phần bụng sau, liền bắt đầu không ngừng lên cao, thời gian dần qua tạo thành vân đóa. Thời gian trôi qua, vân đóa tiếp tục biến lớn, biến dày. Hâu ngồi xếp bằng trên giường, Lương Huy mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Bàn tay ngả vào trước mắt, thốc nhiên hướng phía dưới. Tư. Dưới lòng bàn tay không khí trong nháy mắt bị xé nứt, khí lưu màu trắng lịch bàn tay hướng lên. Mà Lương Huy đối với dạng này cảnh tượng nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này tùy ý một chém gần như chỉ có hắn lực lượng của thân thể, vừa mới tu hành khí tức, đối với một chém này tăng phúc cơ hồ không có. Cũng may tinh thần có mấy phần tăng trưởng, không tính quá kém. Bất quá nghĩ đến dù sao cũng là mới vào dưỡng khí cảnh, ngay cả pháp lực cũng còn không có sinh ra, dạng này tăng phúc còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Thấu chương xong, chương 76. Tu Đà Sơn, ta đính hôn từ bãi phòng suy nghĩ ở giữa, đã đem kiếm gãy thu hồi, từ trong không gian chứa vật lấy ra một viên Phật châu. Viên này Phật châu là Lương Huy từ điên kim cương trong tay lấy được nhập mộng vật phẩm. Đồng thời nhập mộng sau thu được tên là Cửu Trọng Phật Tháp Quan Tượng Pháp Tinh Thần Bí Pháp, bất quá hắn dù sao chỉ nhập mộng Phật châu một lần. Cần nhiều nhập mộng mấy lần, lúc tu hành mới có thể càng thêm thuần thục cùng nhẹ nhõm. Trong lòng khẽ nói, nhập mộng. Thiếu niên đôi mắt dần dần bắt đầu vô thần, thẳng đến mấy cái hô hấp hậu Lương Huy hai mắt trực tiếp khép kín. Trong đầu tinh thần hóa thành tơ mỏng, không ngừng quấn quanh bệnh. Rất nhanh tản ra kim quang một số nhỏ nền tảng, liền xuất hiện ở lưu quang trùng một bên. Theo bộ phận nền tảng hoàn thành, Lương Huy trong nháy mắt cảm giác não hải thành tỉnh rất nhiều, liền phảng phất nhiễm bụi bằng cửa sổ bị lau lau rồi một lần. Dạng này bí pháp thật sự là đáng sợ, bất quá bằng vào ta hiện tại tinh thần, tối đa cũng bất quá hoàn thành lưỡng trọng Phật tháp thôi. Nếu nắm giữ tu hành tài nguyên đã hiểu rõ, như vậy đằng sau tu hành cũng có thể bắt đầu quy hoạch. Sáng sớm tu hành võ đạo, quyền pháp, giữa trưa tu hành đạo sĩ, kiếm thuật, chạm vạng tối bắt đầu tinh thần bí pháp tu hành. Trong đầu suy nghĩ, cũng không có ảnh hưởng thiếu niên thân thể đứng lên. Chậm rãi hướng về trong đình viện đi đến, bắt đầu luyện quyền pháp. Thời gian trôi qua, chẳng biết lúc nào đã đi tới đêm khuya. Kết thúc một ngày tu hành, Lương Huy nằm khắp nơi trên giường tiến nhập mộng hương. Đây là nơi nào? Lương Huy ánh mắt mê mang quét mắt xung quanh, nhìn xem bốn phía vặn vẹo mà mông lung sự vật. Mê mang ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn nhớ kỹ chính mình thân ở Lôi Cực Thành Hắc Thị. Thế giới này tuyệt đối không có người có thể tại lưu quang trung chân áp xuống, âm thầm đem hắn thân thể chuyển di. Lương Huy còn tại suy nghĩ ở giữa, một tòa cũ nát miếu thờ từ nơi xa không ngừng tới gần. Giờ khắc này, thiếu niên ánh mắt hết sức lạnh lùng, hòa thượng, hữu trọng Phật tháp quan tượng pháp, tàn phá mà tản ra bất hủ hào quang trung đồng, tại hiện lên ở trên bàn tay. Thế tôn, nơi này bất quá một giấc mộng thôi, lão tăng cùng Phật môn mang theo thiện ý mà đến. Gián uông mà chân thành lời nói, từ trong miếu thờ truyền đến. Mà Lương Huy động tác không có chút nào chậm lại, ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ trung đồng. Đông. Nặng nghề mà phong cách cổ xưa tiếng trung vang lên trong nháy mắt, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu ngưng kết, tiếp lấy ầm vang phá toái. Đi xa còn tại đến gần cũ nát miếu thờ cũng sẽ rách trở thành một phấn. Lương Huy tại miếu thờ kia phá toái trong nháy mắt mơ hồ thấy được một vị thân hình khô gầy hòa thượng. Hô nằm tại trên giường, Lương Huy đột nhiên mở hai mắt ra, không do dự, trong đầu lưu quang trung rung động nhẹ nhẹ, một bên cửu trọng Phật tháp bộ phận nền tảng ầm vang vỡ vụn, hóa thành thuần túy tinh thần. Thiếu niên gương mặt hiện lên một vòng tái nhợt, trong ánh mắt lạnh lùng càng sâu. Chuyện tối nay, ngày khác chắc chắn tự mình tiến về Tu Đà Sơn bên trên, muốn cái bàn giao. Thời khắc này Lương Huy cũng không có buồn ngủ, dứt khoát dựa vào giường chiếu tiểu hết một hồi, liền đứng dậy tu luyện lên quyền pháp. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Thái Nhất ca, tìm ta có chuyện gì không? Lương Huy nhìn trước mắt bị chính mình gọi tới thiếu nữ, chậm rãi mở miệng, ta phải đi. Hoàng Ánh Tiếu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tràn đầy bối rối. Thái Nhất ca, Phùng, Hồ Lượng gia còn tại bốn chỗ tìm kiếm, ngươi bây giờ rời đi quá nguy hiểm, tại chợ đen hoàng gia mới có thể che chở ngươi. Ta cần rời đi. Thiếu niên nhìn qua đình viện cửa lớn, lặp lại, hắn không thể không rời đi. Tối hôm qua đột phát sự kiện để tâm hắn có sợ hãi, đợi ở chỗ này đã không an toàn nữa. Ta có không thể không rời đi lý do. Về phân vùng, Hồ Lượng gia, tại ta mà nói, vô sự. Hoàng Ánh hiển nhiên nhìn ra thiếu niên mười phần kiên quyết cách ý, gương mặt xinh đẹp mang theo đắng chát. Thái Nhất ca, khi nào thì đi? Hiện tại. Hoàng Ánh nhìn xem người mặc chiến giáp màu bạc, lưng đeo cung tiễn, cầm trong tay trường thương thân ảnh, trong ánh mắt mang theo hâm mộ, ước mơ. Trên đường coi chừng. Ân. Lương Huy gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua thiếu nữ, quay người, bước ra cửa phòng. Thái Nhất ca, chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Biết. Khẳng định lời nói, từ thon dài bóng lưng chỗ truyền đến. Ánh bình minh vừa ló dạng, thiếu niên thân hình dần dần biến mất tại Hoàng Ánh trong tầm mắt. Thắp, thắp, thắp. Vừa bước ra chợ đen, mấy đạo thăm dò ánh mắt liền hội tụ tại Lương Huy trên thân. Chân phát lực, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, trên thân thể đã mang lên một vòng mùi máu tanh. Tiếp lấy tốc độ toàn lực bộc phát, hướng về phương tây mà đi, hắn cần trước khi đến Thanh Châu trên con đường đem vùng, Hồ Lượng ra đến đây dò xét người chém giết sạch sẽ. Tại chuyển hướng bắc, không có bất kỳ cái gì vướng víu tiến về Viêm Châu. Về phần vì sao giết chết hai nhà an bài kẻ nhìn lén, để hai nhà người tay đến thời gian trì hoãn, đương nhiên là tâm tình của hắn không tốt. Thiếu niên thân ảnh vượt qua con đạo, đi ngang qua rừng cây, leo lên gò núi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ nước hồ trước. Nhìn chăm chú màu xanh da trời thanh tịnh mặt hồ, Lương Huy tâm tình cũng không tự chủ đã khá nhiều. Dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục lại tiêu hao nội lực. Nửa giờ, một giờ, nửa giờ, hai bóng người mới tại từ nơi xa cấp tốc chạy vội mà đến. Một béo một gầy hai người ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên, ngồi xếp bằng nước hồ trước thân ảnh, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra một tia không đối. Thái Nhất các hạ, Phùng, Hồ Lượng gia đối với ngươi cũng không có ác ý. Chúng ta chỉ là bởi vì tộc nhân bỏ mình, muốn tìm được hung phạm thôi, hy vọng ngươi có thể đem không gian chữ vật để cho chúng ta nhìn xem. Đứng ở bên trái mập mạp, ngữ khí mười phần khách khí, không nói chuyện ngữ nội dung bá đạo rất. Chỉ có hai tên luyện thì sao? Xem ra còn phải đợi đoạn thời gian. Lương Huy đứng người lên thân thể, không nói nhảm ý nghĩ, hắn tại đây đợi mục đích cho tới bây giờ chỉ có một cái. Giết tới địch nhân sợ hãi, để cho địch nhân lọt vào không thể chịu đựng được tổn thất, tự giác đình chỉ lần này truy sát. Nhanh chân hướng về phía trước, màu xanh nội lực bộc phát, bám vào tại thân thể cùng trên áo giáp. Cầm ở trong tay ngân thương cũng thay đổi thành thanh ngọc sắc. Khí thế trên người không ngừng kéo lên lại kéo lên, phản phất một ngọn núi hoành ép mà đến. Ngươi đột phá đến luyện ủy. Đáp lại mập mạp, chỉ có trong nháy mắt vượt qua không gian thanh ngọc trường thương. Chói hai tiếng nổ, ở trong thiên địa quanh quẩn. Một thương này siêu việt vận tốc âm thanh, nương theo lấy tiếng nổ đùng đoàn hình thành khí lãng, đại lượng đá vụn trực tiếp vỡ ra. Vâng. Mập mạp thân ảnh trực tiếp xuất vào xa xa gò núi, nhấc lên quần cuộn bụi bặm. Giống. Một đầu chừng 10 thước tráng kiện mãng xà, đầu rắn tê minh hướng về thiếu niên đập tới. Ngẩng đầu, nâng quyền hướng lên trời. Bao khỏa bàn tay màu xanh nội lực, qua trong dây lát biến thành màu xanh đuốt sói. Đuốt sói tráng kiện mà sắc bén, mang lên bắn ra bốn phía hàn quang. Đón nhận đầu rắn. Xoẹt xẹt. Giống như đầu bếp dốc thịt trâu, đầu rắn trực tiếp vỡ ra, liên quan thân rắn cũng từ đó bộ đảo lên. Một đạo thân ảnh gầy gò, bưng bít lấy đứt gãy cánh tay, từ thân rắn bên trong rơi xuống. Còn chưa chờ thở dốc, màu xanh đuốt sói đã đặt tại toàn bộ thân hình bên trên. Phanh. huyết sắc vẩy ra, nguyên địa chỉ còn lại có một bãi vụ thịt. Lương Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên đất huyết sắc, quay người, bước nhanh hướng về mập mạp bắn vào gò núi mà đi. Tấu chương xong, chương 77, chém giết luyện tàn giết. Một đạo to mọng huyền hắc thân ảnh, xông ra khói bụi, hiền lành khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, quyết tuyệt. Hai tay cầm huyền hắc chiến kích, hướng về Lương Huy cực tốc chém tới. Lương Huy con ngươi nhắm lại, nhìn chăm chú lên mập mạp bụng chỗ lô máu. Trong tay thanh ngọc trường thương, mũi thương qua trong dây lát hóa thành đầu rắn. Tê Minh bên trong đột nhiên vọt tới, cán chạm kích mà đến đại kích. Đồng thời thiếu niên chống đi tay phải, trong chốc lát đánh vào mập mạp tim. Phanh! Quyết tuyệt chạm kích, nương theo lấy mập mạp thân thể ngã xuống, bắt đầu vô lực. Bao khỏa chiến kích huyền hắc nội lực cũng tiêu tán không còn một mảnh, lộ ra màu đồng xanh. Đưa tay nắm chặt rơi xuống chiến kích, đồng thời tán đi bám vào tại trên trường thương nội lực. Chậm rãi tiến lên, nhìn chăm chú lên khuôn mặt mang theo dữ tợn, không cam lòng mập mạp. Trái tim vỡ vụn, nội bộ khí quan hơn phân nửa xé rách, lại còn có một hơi. Không sai ý chí. Tán thưởng bên trong, trong tay ngân thương, thấp nhiên chưa rút. Đùng. Mập mạp đầu lâu liên quan cái cổ, trực tiếp nổ tung, huyết dịch rơi xuống nước trên mặt đất. Đem nhuốm máu trường thương, tại địch nhân trên quần áo lau một lần sau. Thuận theo lấy thần thông cảm giác, cầm đi mập mạp là trên người nhập mộng vật phẩm, hướng về nước hồ đi về trước đi. Về phần người gầy trên người di vật, dưới một chảo toàn bộ phá toái, không cách nào sử dụng. Xếp bằng ở nước hồ trước, Lương Huy một bên hấp thu giữa thiên địa khí tức, tiến hành dưỡng khí cấp độ tu hành. Một bên chờ đợi đến tiếp sau truy sát đến. Thời gian từng điểm trôi qua, thiếu niên phần bụng đám mây càng ngày càng dày. Màn đêm buông xuống, thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, hư không xinh trắng, trước người mấy mét phảng phất ban ngày, tiếp lấy mới chậm rãi lui tán. Thân thể đứng thẳng, hoạt động cổ tay, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên đứng ở mập mạp thi hải chỗ thân ảnh. Tới chậm, để cho ta đợi lâu. Mập mạp thi hải chỗ thân ảnh, chậm rãi quay người, lộ ra một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt. Hắn người khoác áo khoác màu đen, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều như là chống trận anh minh. Con của ta là ngươi giết, ta đưa ngươi xuống dưới, tự mình hỏi thăm chẳng phải là tốt hơn? Lương Huy dưới mặt nạ khỏe miệng hơi liệt, luyện tạng cấp độ, nhập mộng cũng không phải không có nghịch phạt qua. Nội lực bắt đầu toàn lực bộc phát. Giờ khắc này, nội lực giống như thiêu đốt liệt diễm, tại thiếu niên trên thân thể dâng lên. Nắm lấy trường thương, cất bước hướng về phía trước, không có yếu thế mảy may. Chiến. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại hồ hổ trường trung chiến kích, mang theo kinh thế phong mang trực tiếp chém xuống. Chiến kích còn chưa rơi xuống, đại địa đã xé rách từng đạo vết chém. Thanh ngọc trường thương vung dậy, giống như thanh long gào thét, đón nhận kích. Oanh. Hai người dưới chân đại địa, từng khúc băng liệt. Lực lượng khổng lồ bên dưới, Lương Huy lui lại mấy bước, trường thương trong tay, đồng thời đâm phía trước. Keng. Mũi thương gắt gao chống đỡ tại, chẳng kích mà đến đen kịt trên chiến kích. Trường thương không ngừng vũ động, đại kích liên tiếp chẳng kích. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Thiếu niên mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng từ đầu đến cuối không có nhận tổn thương chút nào. A. Hồ hồ tóc đen phi dương, chiến đến phát cuồng, kích ảnh tràn ngập bầu trời. Trên đại địa lưu lại một đạo vết chém. Lại gắt gao bị Lương Huy ngăn trở. Trong lòng sắc cơ, trước nay chưa có hừng hực, người trước mắt tuyệt không thể còn sống rời đi. Giang giác. Kim loại đứt gãy âm thanh tại giữa hai người quanh quẩn. Lương Huy nhìn chăm chú lên nội lực bộc vào, trên ngân thương hiện hiện lít nha lít nhít vết nứt. Trong lòng than nhẹ một tiếng, trong tay ngân thương mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không cách nào cùng luyện tạm cấp độ vũ khí chống lại. Sau một khắc, trường thương trong tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Phanh! Chiến kích hành không, trực tiếp vỡ nát ngân thương. Hồ hổ trong ánh mắt hiện lên một vòng vui sướng, nhanh chân hướng về phía trước, chạm kích theo sát mà tới. Nhưng không có chú ý hai người đã tới gần mặt hồ. Lương Huy hướng về sau nhảy lên, né tránh chạm kích, đứng ở trên mặt hồ. Trong ánh mắt không có chút nào bối rối, ngược lại tràn ngập thong dong. Lựa chọn nơi đây trở thành chém giết chỗ, cho tới bây giờ đều là có nguyên nhân đó. A thân thể nhanh chóng chìm vào trong hồ nước. Giống. Táo bạo tiếng gào thét từ đáy hồ truyền đến. Một đạo khổng lồ thân thú từ mặt hồ nhảy ra, nhấc lên hơn 10 mét cao bằng nước. Ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra cự thú chân chính bộ dáng, do nội lực xen lẫn dòng nước màu xanh ra trời cá voi, thân hình cơ hồ có nửa cái gò núi lớn nhỏ, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp lấy, giữ dằn đánh tới bên hồ hồ hồ. Không gì hơn cái này, chém a. Đen kịt nội lực giống như sương mù, không ngừng leo lên trên chiến kích, để nó biến thô dài ra. Qua trong giây lát, dài răng giật thẳng tới chân trời chiến kích, mang theo kình phong bù bù, chém xuống tới. Oanh! Rầm rầm. Nước hồ vang khắp nơi, tựa như mưa to như chút nước, che đậy tầm mắt. Nửa cái gò núi lớn nhỏ cá voi, trực tiếp chém bạo. Hồ hồ khuôn mặt mang theo ý cười, muốn nâng lên chém xuống chiến kích. Lại phát hiện chiến kích khó mà rút về, còn chưa chờ có cái khác phản ứng. Hồ khiếu, sói tru, hùng hống liên tiếp truyền đến. Màu xanh đậm quyền phong, xuyên thấu màn mưa. Tại hơn 10 chủng giã thú kiệt lực thôi thúc dưới, chống đỡ tại hồ hồ tim. Keng. Giang giác. Kim loại tiếng va chạm, cùng tiếng xương cốt vỡ nát, gần như đồng thời truyền đến. Lương Huy buông ra nắm chặt chiến kích bàn tay. Nắm tay, toàn thân phát lực, lần nữa là tới. Giang giác. Nhanh chân hướng về phía trước, một quyền nhanh hơn một quyền quan trọng hơn một quyền. Hồ hồ loạn choạng ngã lui lại, trên thân thể không ngừng truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Khuôn mặt dị thường bặm mẻo, tựa hồ muốn mở miệng, nhưng miệng há mở, chỉ có pha toái khí quan cùng huyết dịch đang chảy. Lương Huy tiến lên 17 bước, toàn lực đánh ra 42 quyền, mới thu quyền mà đứng. Nhìn chăm chú một đám thịt nát địch nhân. Túi đầu, nhìn xem bàn tay trái tổn hại bao tay, cùng sâu đủ thấy xương vết chém. Hồ hồ dốc sức một chém, chẳng những chém vỡ nội lực cùng nước hồ tạo thành cá voi, cũng chạm phá quyền sáo của hắn, ngạnh khí công. Cũng may trung quy là tiếp nhận, cho nên chết chính là đối phương. Thiếu niên trong ánh mắt để lộ ra khoái ý chém giết cường địch, nhìn xuống nó không chọn vẹn thi hải, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Từ không gian chứa vật xuất ra thuốc bột, rơi tại đã cầm máu miệng vết thương, băng bó đơn giản sau, đi vào hồ hổ thi hải chỗ, tàn phá trong thi hải một bộ tơ bạc bệnh nội giáp dị thường dễ thấy. Bất quá bộ này màu bạc nội giáp chính diện, phá vỡ mấy đạo cửa hang. Lương Huy nô ra bàn tay mò lên nội giáp, không có bận tâm trên đó huyết sắc, quan sát tỉ mỉ. Phải biết Lương Huy đánh ra dòng giá 42 quyền, mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực. Nội giáp phía trên lại chỉ để lại mấy đạo cửa hang. Cảm giác thi hải bên trên không có nhập mộng vật phẩm sau, liền nắm lấy nhuốm máu nội giáp đi tới bên hồ, đem nó để vào trong hồ nước tiến hành thanh tẩy. Thanh tẩy xong, liền đem nội giáp thu nhập không gian chữ vật, các loại tu bổ sau mới có thể mặc vào. Đồng thời đem rơi xuống ở một bên đen kịt chiến kích, giữ tại ở trong tay. Đơn giản vung vẩy mấy lần, trên nét mặt mang theo hài lòng. Trọng lượng, chiều dài đều tương đối phù hợp, mà lại chiến kích cùng trường thương chỗ tương thông khá nhiều. Vừa vặn hắn ngân thương vỡ nát, trước thích hợp sử dụng đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi hải, quay người, lưng đeo chiến kích hướng bắc mà đi. Một tên luyện tạm, hai tên luyện tủy võ giả chết đi, đủ để cho hồ phùng hai nhà đau lòng. Thấu chương xong, chương 77. Đạo tả tướng gặp thánh nữ đối với phải trang truy sát, hai nhà hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc đi. Dù sao phùng hồ hai nhà sức chiến đấu cao nhất, cũng bất quá là luyện tạm cấp độ. Những tin tình báo này là hoàng ánh tự mình kể rõ, vậy liền đại biểu cho lại phái cường giả đến đây truy sát, người không nhất định có thể sống rời đi. Đạp trên ánh trăng, chậm rãi hành tẩu ở trên mặt đất, thiếu niên tràn đầy hài lòng. Tài nguyên, công pháp, hắn giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục thiếu khuyết, chỉ cần tiến về Viêm Châu tu hành liền đủ. Đột nhiên, Lương Huy đã ngừng lại bước chân. Con đường phía trước, một bộ quần áo màu tím, eo vượt qua trường đao đen kịt nữ tử, đâm đầu đi tới. Nữ tử đôi mắt giống như vực sâu bình tĩnh. Khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, tương tự gặp mặt phương thức. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, Lương Huy bộ pháp lại không thay đổi, ánh mắt đạm mạc vẫn như cũ. Đồng thời mượn nhờ lưu quang trung dò xét lên xung quanh. Thắp, thắp, thắp. Hai bóng người dưới ánh trăng chậm rãi tiếp cận. Thắp. Nữ tử áo tím dẫn đầu đã ngừng lại bước chân, đánh giá trước mắt thân ảnh. Ngươi biết ta? Ma linh cửa thánh nữ Ngụy Cẩm, ta từng tại trong đoạn ký ức kia nhìn thấy ngươi cùng người kia tranh sát thân ảnh. Như vậy phải không? Bên hông trường đao có chút rung động, Ngụy Cẩm lần nữa bước chân. Lương Huy ánh mắt nhắm lại, an tĩnh nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần nữ tử. Lúc này, giờ phút này, hắn cũng không muốn cùng nữ tử trước mắt chém giết, nội lực tiêu hao hơn phân nửa, cũng không ở vào trạng thái đỉnh phong. Bất quá giết nàng, không khó. Trong đầu đồng trung không ngừng lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chấn sát nữ tử trước mắt. Tương tự chàng cảnh a, trong đoạn ký ức kia chúng ta cũng là đạo tả tướng gặp, triển khai chém giết đi. Khi đó ngươi cũng không có như cùng giờ phút này vừa mới kinh lịch chém giết. Nữ tử áo tím bình tĩnh trong ánh mắt nhấc lên tầng tầng gợn sóng, đao của nàng nói cho nàng nhất định phải chém giết nam tử trước mắt. Không có nguyên do, chỉ có nhất là hừng hực sắc cơ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao trong đoạn ký ức kia chính mình sẽ không chút do dự rút đao liều mạng, cuối cùng bị chém giết. Tại sao phải chịu chết, xem như hết thảy không có nhìn thấy, rời đi không tốt sao? Khe nói ở giữa, tản ra bất hủ hào quang đồng trùng đã lơ lửng trong lòng bàn tay. Đối mặt chết thay nhiều thủ đoạn ma môn đạo sĩ, hắn có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng là một cái luyện tạm cấp độ thánh nữ, chấn sát hay là rất dễ dàng. Trên bàn tay rời mà sát thân chuông. Lương Huy nhìn chăm chú lên, dừng bước lại thần sắc thản nhiên nữ tử áo tím, trong ánh mắt hiện lên một vòng trầm tư. Ngươi tựa hồ cũng không ngại chết đi. Mặc dù tu chính là tuyệt tình đạo, nhưng cũng không nên như vậy ngốc, lẻ loi một mình đến đây tìm kiếm ta. Tìm tới ta, vô luận thực lực như thế nào, ngươi cũng hẳn phải chết ta. Lương Huy tự nói, trong lòng tại phân tích nữ tử mục đích. Có thể buông tha sư phụ ta sao? Như vậy ta sẽ nghiêng giúp sức ngươi. Ngụy Cầm đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo chăm chú. Lương Huy chậm rãi lắc đầu. Ma linh môn đạo chủ, ta tất sát, mà lại cầu đạo chi lộ, một mình ta là đủ. Hơ Ngụy Cầm nổ một ngụm trọc khí, trong ánh mắt mang theo một vòng tiếc nuối, vị kia Diệp Mẫu Diệp phụ Diệp sư người, chính mình cuối cùng bằng vào không được dăm ba câu đến giải cứu a, tiếp lấy ánh mắt triệt để biến thành như vực sâu tĩnh mịch. Cấp tốc hướng về phía trước, trường đao đen kịt ra khỏi vỏ. Giữa thiên địa, triệt để lâm vào hắc ám. Tuyệt vọng, yên tĩnh cùng buông xuống hắc nhật. Đông. Phong cách cổ xưa, trang trọng tiếng Trung đang vang vọng. Hắc nhật phá toái, ánh trăng một lần nữa vẩy xuống thế gian. Nữ tử áo tím, chống tràn đầy vết nước trường đao, nhìn chăm chú lên bao khỏa tại bất hủ hào quang bên trong thân ảnh. Từng đạo vết nước bắt đầu ở Ngụy Cầm trên thân thể hiện hiện, tiếp lấy ầm vang phá toái. Nữ tử, trường đao đều là hóa thành một phấn. Đột nhiên một đạo đen kịt của sáng, từ nữ tử chết đi chỗ phóng lên tận trời, hướng về nơi xa mà đi. Đây chính là ngươi cái gọi là chuẩn bị ở sau sao? Hồn, máu làm dẫn, đem vị trí của ta chuyển hướng phương viên và dặm. Lương Huy rối ra nắm lấy đồng trung bàn tay, ý đồ đem đen kịt của sáng chấn tán. Còn chưa chờ tiếng trung vang lên, đen kịt của sáng lại ầm vang phá toái. Đồng thời lưu quang trung ở giữa thiên địa, dấu vết lưu lại lấy cực nhanh tốc độ bị xóa đi. Thiếu niên giữa lông mày khẽ nhíu, thu hồi rối ra bàn tay, đồng trung trốn vào náo hải. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp lấy, thân ảnh cực tốc hướng về phương bắc gấp rút chạy tới. Thiên Cơ Các, nhìn tinh ngải. Lão giả xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn trước mắt vỡ nát mạng lớn mai rùa. Chẳng những không có tiêu hao nội tình đau lòng, khuôn mặt nếp nhăn tầng tầng thay nhau nổi lên, dáng tươi cười sáng lạ. Vị yêu nhân tình, hồi báo chắc chắn phong phú đến khó lấy tưởng tượng. Sau 4 ngày, giữa trưa, khoảng cách hôm qua chém giết chỗ, bên ngoài mấy vạn dặm, dâm dạp cổ lão rừng cây, trong một chỗ huy động. Lương Huy bàn ngồi trên mặt đất, bàn tay nâng lên, ánh mắt rủ xuống. quấn quanh ở bàn tay băng gạc đã biến mất, chỉ có nơi lòng bàn tay lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. Giờ phút này thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt, bất quá Lương Huy cũng không có lập tức tiến về Viêm Châu. Hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại tình cảnh an toàn, ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, cầm trong tay tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Đằng sau, lại lấy trạng thái đỉnh cao nhất tiến về Viêm Châu. 4 ngày trước sự tình, cho hắn biết, khả năng có truyền thừa xa xưa quẻ người thế lực, thăm dò đến hắn đại khái vị trí. Chuyện như vậy, để hắn cảm thấy thật sâu bất an, có lưu quang trung trọng khí che lấp, lại còn có thể bị tính tới. Làm sao có thể? Cũng may trước mắt xem ra cái kia quẻ người thế lực không có ác ý, ngược lại mang theo thiện ý, nhưng là dạng này không biết tính cách người xa lạ thiện ý, hắn làm sao có thể làm đến thản nhiên mà chống đỡ? Chỉ có thực lực đầy đủ, hắn mới có thể chân chính an toàn. Đình chỉ trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, Lương Huy nhắm đôi mắt lại, điều động nội lực, khí huyết vận chuyển, bắt đầu luyện vị cấp độ tu hành. Nội lực, khí huyết không ngừng rót vào như bạch ngọc xương cốt, ôn dưỡng lấy nội bộ cốt thủy. Thời gian một chút xíu trôi qua, cho đến nội lực tiêu hao hơn phân nửa, Lương Huy mới dừng lại luyện vị cấp độ tu hành. Đằng sau, thiếu niên cũng không có bắt đầu tu hành quyền pháp, nô ra bàn tay, đem nội lực hội tụ tại lòng bàn tay. Màu xanh nội lực không ngừng biến hóa. Một lát sau, một cái nhìn mười phần quái dị sinh vật tại hình thành. Theo quái dị sinh vật dần dần hình thành, một cỗ không hiểu ý áp không ngừng dâng lên, hội tụ. Nó có mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu, bất quá đầu lâu của nó từ đầu đến cuối đang thay đổi không chừng, khó mà triệt để hình thành. Vẹn vẹn như vậy, quái dị sinh vật bên trên khí thế liền càng ngày càng thâm trầm. Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay dung hợp nhiều loại quyền pháp sinh vật. Kỳ lân trung quy là kém chút sao? Nhưng đầu rồng lại nên nơi nào đi tìm? Bất quá nhìn thấy trong tay sắp tán loạn sinh vật, thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Biến hóa không chừng đầu lâu, biến thành đầu sư tử, sừng châu. Dạng này một cái tương tự kỳ lân sinh vật vừa mới hiện thân, liền ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn uy áp theo sát mà đến, phản phất có được tự thân ý chí bình thường. Bất quá những ngày uy áp, tại Lương Huy trăm lần, nghìn lần chém giết ý chí trước mặt, trực tiếp bị trấn áp. Kỳ lân giống như cựu nhà đồng dạng tại thiếu niên trong lòng bàn tay nhảy bọn. Mà lúc này từng tia lôi quang tại Lương Huy ý chí bên dưới, cuốn quanh ở kỳ lân bên trên. Một cái mang theo lôi đỉnh kỳ lân xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Thấu chương xong, chương 79. Nguyên lai ngươi cũng nghĩ siêu thoát lớp buốt. Chỉ gặp lôi quang lấp lóe, trong huyệt động xuất hiện một mảnh cháy đen. Kỳ lân trên thân thể lôi quang suy yếu một chút, nhưng vẫn như cũ loẹt loẹt lóa mắt. Thiếu niên bàn tay nô ra, rơi vào trên đại địa kỳ lân nhảy lên, tiếp lấy tan biến tại nơi lòng bàn tay. Không sai, xem ra quyền pháp đằng sau hướng đi con đường, ta sở thiết nghị không có sai. Lương Huy vớt ve trên vách tường cháy đen vết tích, trong ánh mắt hiện lên một vòng vui sướng. Bất quá cái này bôi vui sướng, rất nhanh liền bị thiếu niên thu liễm. Nhắm đôi mắt lại, bắt đầu đạo sĩ tu hành, xung quanh điểm sáng màu trắng bị hắn hấp thu, hội tụ đến phần bụng trong đám mây. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, Lương Huy đem ý thức từ thân thể các nơi tập trung đến não hải. Hào quang bất hủ bên trong, siêu phàm nghề nghiệp phát sinh biến hóa. Siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện tùy 721 đạo sĩ dưỡng khí 2023 dưỡng khí cảnh giới tu hành cực kỳ nhanh chóng, một mặt là Lương Huy thường xuyên nhập ngộ đạo sĩ, quan sát nó thể nội pháp lực vận hành. Một mặt là dưỡng khí cảnh tu hành phụ trợ dữ liệu, hắn không hề thiếu, đều là hắn thông qua chém giết lấy được chiến lợi phẩm. Bất quá đối với đạo sĩ sau cảnh giới tiến độ, Lương Huy thông qua đạo thư phỏng đoán, cho dù dưỡng khí 100 cũng không nhất định có thể đột phá đến thụ triển cấp độ. Dù sao dưỡng khí đến tụ triện cần không phải không ngừng tu hành, mà là bắt lấy tự thân cùng triện vật ở giữa một vòng linh cơ cùng cảm ngộ. Dưỡng khí 100 hẳn là thỏa mãn tụ triện yêu cầu cơ bản, có thể nếm thử cảm ngộ cùng truy tìm một vòng linh cơ. Đây cũng là thế giới này võ giả xa xa nhiều hơn đạo sĩ nguyên nhân, một màn kia linh cơ, cảm ngộ rất khó khăn truy tìm. Mà Lương Huy tử tại Nguyên Thủy Thành chợ đen, còn có Trần gia gặp phải dưỡng khí cảnh đạo sĩ, không thể nghi ngờ nghiệm chứng chuyện này. Dưỡng khí dễ, tụ triện khó. Thu liễm trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, thiếu niên đứng dậy đi vào bên ngoài hang động, chịu lên dược liệu. Đồng thời mượn cơ hội bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Thẳng đến đêm khuya, Lương Huy mới thu quyền mà đứng, uống xong thuốc thang, tiến vào hang động lần nữa bắt đầu luyện thủy. Đến tận đây, sáng sớm tu hành võ đạo, luyện thủy, vạn thú quyền, nâng bầu trời lôi quyền. Giữa trưa tiến hành dưỡng khí cảnh tu hành, chạm vạn tối vẫn như cũ tu hành võ đạo. Mỗi một ngày, Lương Huy đều đang nhanh chóng tiến bộ, đem trong tay tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Lại ba ngày, Ngụy Cầm bỏ mình chỗ. Thân ảnh mơ hồ đứng yên nơi này, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một bộ thêu lên kim biên áo bào đỏ. Nàng xoay người vuốt ve trên đại địa bùn đất, tựa hồ đang cảm xúc cái gì. Một lát sau, ngồi dậy thân thể. Đây chính là thân người chết chỗ sao? Không cách nào suy tính, không cách nào truy tung, chỉ có người kia đi. Lời nói khàn khàn, nhưng lộ ra một tia tiếc nuối. Ta từng nói qua ngươi cũng không thích hợp đi, vô tình nói, vẻn vẹn vì một loại khả năng liền lẻ loi một mình đến đây, sợ hắn thoát đi sao? Lấy tử vong bản thân hướng ta truyền lại tin tức, để cho ta bắt lấy cơ hội thắng. Kỳ thật cũng không cần như vậy lo lắng, lại hỏng bét cũng so trong đoạn ký ức kia, u mê vài quyển bị vành sát tốt. Khe nói ở giữa, trong đầu lại tại hội tụ nàng dò xét đến tin tức, cùng Lương Huy hiện thân địa điểm. Tất cả tin tức từ từ tương thông, cuối cùng kết nối làm một đầu từ Vân Châu lên, vượt qua Lôi Châu hướng đông, ngược lại hướng bắc hình ảnh. Viêm Châu hoặc là Thảo Nguyên sao? Thân ảnh mơ hồ tiêu tán tại nguyên chỗ, lúc rời đi mơ hồ nhìn thấy cái kia vắng vẻ cánh tay phải. Tu hành không biết tuế nguyệt trôi qua. Trong thoáng chốc, thời gian đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lương Huy đắm chìm trong tu hành, vô luận là võ giả hay là đạo sĩ đều tiến bộ rất lớn. Luyện tụ 4732 dưỡng khí 218 luyện tụ cảnh giới gần như đi qua một nửa, tại tu hành chừng 2 tháng, hẳn là sẽ đột phá. mà dưỡng khí đã từ lâu phù hợp thụ triện điều kiện cơ bản, hiện tại hắn ngay tại quan sát Xích Vân kiếm, tìm kiếm một màn kia cảm xúc cùng linh cơ. Hắn đã cảm giác cái kia tia cảm xúc, linh cơ đến không xa. Bất quá hắn là thời điểm rời đi chỗ này, luyện thủy phụ trợ dược liệu tiêu hao quá nhanh, hoàn toàn vượt qua dự đoán. Dẫn đến trên người luyện thủy dược liệu không có bao nhiêu, đây là tăng thêm hắn chém giết lấy được thu hoạch. Lương Huy suy đoán đây khả năng là hắn luyện thủy lúc truy cầu hoàn mỹ kết quả, đem trong thân thể vô luận lớn nhỏ mỗi một chỗ cốt tủy đều tiến hành ôn dưỡng, mà không phải võ giả bình thường như thế, chỉ ôn dưỡng đại bộ phận cốt tủy liền đội lấy bước vào luyện tạng. Dừng lại trong đầu suy nghĩ, Lương Huy cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng hang động sau, người khoác áo lam, lưng đeo chiến kích, trường cung, liền hướng về phương bắc mà đi. Hắn chuẩn bị tiến về Viêm Châu sau, tại thông qua một vài gia tộc lớn đổi lấy tương ứng tu hành tài nguyên. Sông núi, dòng sông, rừng cây bị Lương Huy tùy tiện vượt qua. Trên đường đi vô luận là tụ khiếu sơn lâm đạo tặc, hay là hung mãnh dữ tợn mãnh thú, dị thú, đều thành dưới kích vong hồn. Trấn Bắc Quan, Lôi Châu cùng Viêm Châu ở giữa lớn nhất cửa ải, cũng là phòng ngự thảo nguyên cứ điểm. Vô luận là đại đường thời kỳ hay là đại chu thời kỳ, đến từ phương Bắc thảo nguyên xâm nhập chưa bao giờ kết thúc. Trên thảo nguyên liên quân mấy lần giết xuyên Viêm Châu, nhưng đều bị Trấn Bắc Quan kháng cự ở bên ngoài, không được tiến lên nửa bước. Bất quá thảo nguyên liên quân một lần cuối cùng binh lâm quân này, cũng đã là 7 năm trước. Thời khắc này Hùng Quan thiếu chút binh mâu thiết huyết chi khí, nhiều chút trợ bữa phồn hoa. Dài răng giặc đội ngũ xếp tại cửa thành trước đó, không ngừng tiến lên, phản phất bị cự thú thôn vệ. Cả người khoác áo lam, khuôn mặt phổ thông thanh niên, lưng đeo chiến kích, trường cung, bên hông còn vác lấy trường kiếm, xếp tại giữa đội ngũ. Bất quá thanh niên giữa lông mày hơi nhíu, tựa hồ đang sầu lo thứ gì. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, thanh niên trong mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời. Thanh niên chính là Lương Huy, khuôn mặt xương cốt lần nữa biến hóa sau hình dạng. Giờ phút này bất an cùng cảm giác nguy cơ không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời theo hắn tới gần cứ điểm, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Trong lòng mơ hồ có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn rời đi nơi đây. Đây chính là thế giới thiện ý sao? Nguyên lai ngươi cũng nghĩ siêu thoát. Trong lòng khẽ nói, cái kia truyền lại mà đến bất an là một cọng cỏ, một cây đá vụn, thậm chí con đường, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nói cho hắn biết tiến lên sẽ xảy ra bất trắc. Lương Huy cười khẽ, không có cố kỵ xung quanh chuyển đến kinh ngạc ánh mắt. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất à? Ta một chút kế hoạch quả thật bị làm rối loạn, không kém. Hắn vốn là một người thông minh, đối với Viêm Châu chờ đợi người của hắn, trong lòng có suy đoán. Bàn tay nắm bên hông chuôi kiếm, quay người đi. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái nghe quên người. Thân ảnh tại thổi lên trong bụi bặm, dần dần tiêu tán không thấy. Nửa tháng, sông núi phía trên, người khoác áo lam thanh niên cơ lợi kiếm trong tay, xâm xâm kiếm ảnh tràn ngập bầu trời, ở trên mặt đất lưu lại từng đạo vết kiếm. Theo thời gian trôi qua, thanh niên trường kiếm trong tay vũ động càng lúc càng nhanh. Toàn bộ đỉnh núi đã không có thanh niên thân ảnh, chỉ có hoa mỹ kiếm quang đang múa may. Trong đầu phi kiếm màu đỏ, theo múa kiếm không ngừng rung động, cho đến cùng Lương Huy ý thức chạm nhau, như là nước sữa hòa nhau. Lương Huy lần thứ nhất có thể rõ ràng như thế cảm nhận được, Xích Vân kiếm linh tính, sắc bén, nóng bỏng. Tấu chương xong, chương 80. Thụ truyện phản phất, hắn vui thì kiếm vui, hắn giận thì kiếm giận. Múa kiếm chậm rãi kết thúc, trong đầu Xích Vân kiếm cũng trốn đi phần bụng, không ngừng tại đám mây ở giữa xoay quanh, hấp thụ lấy màu trắng khí tức. Sau đó đem nó chuyển hóa, biến thành xích hồng sắc, vẹn vẹn cảm giác những này màu đỏ, Lương Huy liền cảm thấy nóng bỏng, sắc bén. Nô ra bàn tay màu đỏ chợt lóe lên, trước người cây cối trong nháy mắt một phân thành hai. Chậm rãi tiến lên, vuốt ve đứt gãy chỗ vết cháy, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng. Đây chính là thụ truyện, đây chính là pháp lực sao? Thật sự là được trời ưu ái. Khó trách thụ truyện liền có thể cùng luyện gần, luyện cốt võ giả chém giết. Bàn tay phát lực, đem lưu lại thân cây chấn vỡ, tiêu trừ vết tích sau. Mới chậm rãi đi vào sông núi biên giới, nhìn chăm chú dưới chân rừng cây. Một lát sau, ánh mắt hướng nam. Tự trấn Bắc Quan nhất lộ xuôi nam, lần tránh thành trì, ngày nằm đêm ra, hắn giờ phút này đã tới gần Thổ Châu. Thổ Châu là đại chu vương nam biên cảnh, cùng đại sở thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nó châu bên trong cũng không bình tĩnh. Thu hồi ánh mắt, nhảy xuống. Tự tốc hạ xuống bên trong, tiếng gió vù vù thổi lất phất tóc dài, ống tay áo. 100m, 50m, 10m. Xoát. Màu xanh nội lực ở trên thân mình nổi lên, rất nhanh liền trở thành chừng 2m phi yến. Dương cánh lướt đi, an toàn rơi xuống đất. Theo luyện tùy cảnh giới tu hành, vô luận là nội lực điều khiển hay là trong nội lực linh tính đều có tiến bộ rất lớn. Mặc dù khoảng cách bay lượn kém chút, nhưng cũng đủ để hoàn thành vừa rồi đến thao tác. Đáp xuống trên đại địa Lương Huy, thân ảnh cực tốc hướng nam. Không đến thời gian một nén nhang, đã tiến lên 50 dặm. Đột nhiên phía trước truyền đến mãnh thú gào thét cùng nhân loại tiếng la giết. Lương Huy không có nửa điểm tiến lên tham gia náo nhiệt ý nghĩ, tiến lên phương hướng lập tức chết đi, chuẩn bị vòng qua phía trước chém giết chỗ. Còn chưa chờ phóng ra mấy bước, một đạo màu vàng thân ảnh hình người từ trong rừng cây thoát ra, nhìn thấy Lương Huy lần đầu tiên, liền trong gào thét cực tốc đục vào. Lương Huy trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang, nghiêng người, chân phát lực, eo, vai hóa thành một đường thẳng, lấy cực kỳ giữ dằn phương thức đánh tới bóng người và nóng. Lốt buốt, giống như pháo, giống như xương cốt đứt gãy âm thanh ở trong rừng quanh quẩn. Thân ảnh màu vàng như là bùn nhau giống như ném đi trên mặt đất, huyết sắc tùy theo phun ra ngoài, nhuộm đỏ bộ lông màu vàng nóng. Lương Huy cũng tại lúc này mới nhìn rõ bóng người vàng nóng bộ dáng, đó là một cái mặt thú dữ tợn, răng nanh lồi ra ngoài con khỉ màu vàng, thân hình ước chừng có người bình thường lớn nhỏ. Còn chưa chờ Lương Huy suy nghĩ nhiều, từng đạo thú ảnh hoặc tại đứng thẳng ở trên mặt đất, hoặc leo lên ở trên những cây, thú đồng tràn đầy tơ máu theo dõi hắn, thật sự là muốn chết. Trong lúc cười khẽ, Lương Huy lấy xuống lưng đeo chiến kích, cất bước hướng về phía trước. Bầy khỉ trong nháy mắt vỡ tổ, gào thét xông về Lương Huy. Cánh tay bình thân, nâng kích hướng về phía trước. Kích tiêm phong mang, mang theo thấu xương hàn quang. Chiến kích vũ động, như là gào thét hắc long. Tứ phía truyền đến tiếng gào thét, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Xung quanh bầy khỉ cũng tốt, cây cối cũng được. Toàn bộ tứ tán băng liệt, huyết sắc hôn tạp đuổi bặm trên không trung phiêu đãng. Nắm lấy chiến kích, nhanh chân hướng về kêu giết kịch liệt nhất chỗ mà đi. Nếu trốn không thoát phiền phức, vậy liền đem phiền phức căn nguyên toàn bộ giải quyết. Tiến lên hơn 100 mét, xuyên qua rừng cây, xuất hiện tại trong tầm mắt chính là mấy trăm con khỉ màu vàng vây công đội xe chẳng cảnh. Lương Huy cũng không có đem ánh mắt dừng lại tại những này con khỉ màu vàng trên thân, mà là nhìn về hướng đứng ở trên nham thạch thân thể tiếp cận 3 mét bạch mao viên hầu. Viên hầu trên thân từng khối cơ bắp nâng lên, giống như điêu khắc nham thạch, vẻn vẹn đứng thẳng ở này liền truyền đến một loại khiếp người khí thế. Nó đồng tử huyết hồng, dơ màu lam trường đồng, không ngừng đối với đội xe phương hướng gào thét. Mỗi một lần gào thét, con khỉ màu vàng tiến công đều sẽ càng thêm mãnh liệt, là đội xe mang đến thương vong không nhỏ. Hầu Vương trong lòng làm ra phán đoán sau, cất bước hướng về phía trước, trực tiếp thẳng hướng Hầu Vương. Mà dạng này không thêm che giấu cử động, hiển nhiên không cách nào giấu giếm Hầu Vương. Giống bạch mao viên hầu gào thét, giơ lên màu lam gậy gỗ, chỉ hướng Lương Huy. Một bộ phận con khỉ màu vàng vướt xuống đội xe, băng băng mà tới. Mà Lương Huy chỉ bất quá đem màu xanh nội lực bám vào ở trên thân mình, liền hướng về Hầu Vương trùng sát mà đi. Một mạch liều chết, chỉ có huyết sắc tràn ngập, phàm ngăn cản tại trước con khỉ toàn bộ biến thành hải cốt. Giống bạch mao viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét, giơ lên lam đồng, đối nghịch đến thân ảnh trước mặt, ở băng đập xuống. Lực lượng khổng lồ phía dưới, không khí trực tiếp nổ tung, hình thành từng vòng gợn sóng giống như dư ba. Dưới một kích này, cho dù tinh thiết cũng có thể nện thành tiết nghe. Ken bao khỏa tại nội lực bên trong chiến kích, gắt gao ngăn trở trường động. Còn không đợi Hầu Vương trong thú đồng kinh ngạc biến mất, kích tiêm trong nháy mắt biến thành màu xanh mang rắn, tê minh bên trong cắn về phía nó cổ họng. Bạch mao viên hầu trong ánh mắt kinh ngạc tiêu tán, tràn ngập dữ tợn, hé miệng lộ ra răng sắc bén, túi đầu cắn ngược lại hướng về phía nội lực hóa thành màu xanh mãng xà. Bành, màu xanh mãng xà tại khe cắn phía dưới không ngừng bật bẹo thân rắn, mặc dù vỡ nát viên hầu lợi xỉ, nhưng cũng bị cắn tán. Trên mặt thú nhuốm máu viên hầu nhô ra to bằng chậu rửa mặt thú trưởng, mang theo liệt liệt tình phong từ trên xuống dưới đánh tới. Một cái giống như thanh ngọc bàn tay chống đỡ tại tràn đầy lông trắng thú trưởng bên trên. Phanh, giang giác, trầm muộn tiếng va chạm cùng xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến. Giống tức giận trong gào thét, viên hầu nâng lên thú trưởng, không để ý vặn bẹo đầu ngón tay, lần nữa đè xuống. Mà đáp lại nó là Lương Huy càng thêm giữ dằn quyền phong, màu xanh nội lực tại trên quyền phong như là liệt diễm giống như thiêu đốt, trực tiếp xuyên qua thú trưởng, nghiền nát kỳ cốt cách, để huyết sắc tại một người một vượn ở giữa bay xuống. Không có bận tâm kêu rên lui lại Hầu Vương, hai tay cầm chiến kích cất bước mà chém. Keng, màu lam trường động đập bay ở một bên. Chém, lại chém, chiến kích phong mang kinh người, đương theo lấy Lương Huy vung lên, một kích chém xuống viên hầu che chắn cánh tay, một kích bổ ra viên hầu đầu lâu. Theo Hầu Vương bỏ mình, quay chung quanh tại Lương Huy xung quanh con khỉ màu vàng, nhanh chóng né ra. Lương Huy không có để ý, mà là nhìn chăm chú lên trên đất Hầu Vương thi hải. Nô ra chiến kích, tại thi hải lông trắng bên trên lau một lần huyết sắc sau, mới đi hướng về phía màu lam trường đồng rơi xuống chỗ. Nhặt lên trường đồng, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn tại trường đồng bên trên cảm nhận được lôi đỉnh. Trước mắt màu lam trường đồng quả nhiên là bảo vật. Nếu không cách nào đón đỡ hắn mấy lần chẳng kích, mà vô sự. Đem trường đồng thu nhập không gian chữ vật, Lương Huy nhìn thoáng qua còn tại chém giết đội xe cùng con khỉ, cũng không để ý tới, quay người, nhìn về hướng một bên gò núi. Vậy hẳn là chính là bầy khỉ trụ sở. Có thể sinh ra nhiều như vậy dị thú, còn có Hầu Vương cái này có thể cùng luyện tùy võ giả chém giết cường đại thú loại. Cho dù Lương Huy cũng đối tòa này không cao gò núi sinh ra một chút hiếu kỳ, đem chiến kích cầm ở trong tay, bước nhanh hướng về gò núi mà đi. Vừa mới bắt đầu leo lên gò núi, liền có mấy cái con khỉ màu vàng điên cuồng đánh tới. Bất quá nhẹ nhõm bị nó chém giết. Tiếp tục hướng phía trước, trong lúc mơ hồ mùi rượu thơm bị Lương Huy ngửi được. Vẹn vẹn ngửi bên dưới, Lương Huy liền cảm giác tinh thần chấn phấn rất nhiều. Bảo vật ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt xuất hiện trong đầu của hắn. Thấu chương xong, chương 81. Thổ Châu Ngự Thú Tông thuận mùi rượu, Lương Huy rất nhanh liền tới đến một chỗ bị che lấp tại bụi cây sau hang động trước. Cất bước hướng về phía trước, trong huyệt động một mảnh lờ mờ. Nô ra bàn tay, ánh sáng màu xanh ở trong tay nở rộ, đem xung quanh hoàn cảnh chiếu xạ tươi sáng. Theo xâm nhập hang động, mùi rượu càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên, tầm mắt khoáng đạt, xuất hiện ở trước mắt chính là không gian trống trải. Không gian đỉnh chót khảm nạm lấy mình quang thạch, từng kia hào quang rủ xuống, là không gian mở tối mang đến quang minh. Lương Huy tán đi trong lòng bàn tay nội lực, ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú gương thạch đài. Thạch đài đỉnh chót bị đào ra lỗ khảm, màu vàng mà sáng long lanh chất lỏng đặt trong đó, không ngừng tản ra nồng đậm mùi rượu khí. Quả là thế, là Hầu Nhi Tiểu. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều nghe qua Hầu Nhi Tiểu danh tự. Kiếp trước không đề cập tới, thế giới này Hầu Nhi Tiểu là do các loại chân quý dược quả, tại trải qua con khỉ chọn lựa mà ủ thành rượu trái cây. Đối với võ giả tu hành có khá lớn có ích. Nhanh chân hướng về phía trước, đi vào trước bệ đá, nhìn xuống trong lỗ khảm chất lỏng màu vàng nóng. Từ không gian chứa vật xuất ra ngọc quản, đựng non nửa bát, dò xét một lần không có độc tố sau. Nhấp một miếng. Hương thuần, ngọt ngào hương vị tràn ngập vị giác, tiếp lấy hóa thành từng tia dòng nước ấm, tại thân thể các nơi rú đầu. Giờ khắc này vô luận là cơ bắp, làn da, hay là gân cốt đều thu hoạch được yêu đất tăng lên. Không sai hiệu quả, không sai Hầu Nhi Tiểu. Đem trong bát màu vàng rượu, uống một hơi cạn sạch. Cho dù Lương Huy dạng này không uống được rượu người, trong lòng cũng không tự giác tán thưởng Hầu Nhi tiểu mỹ vị. Từ trong không gian trữ vật, xuất ra mấy cái bình ngọc, bắt đầu thu thập lên trong lỗ khảm rượu. Thẳng đến trong lỗ khảm không có một giọt rượu nước, hắn mới đưa thu thập được 4 bình nửa bình ngọc thu nhập không gian trữ vật. Những rượu này đối với hắn mà nói, tuyệt đối tính được là rất tốt tu hành vật tư, có thể tăng tốc võ đạo tu hành. Lại đang trong huyệt động tìm tòi một lần, không có những bảo vật khác sau, Lương Huy gỡ xuống mấy khối hình sau đá liền hướng về bên ngoài hang động đi đến. Đi xuống gò núi, nhìn xem giết tán bầy khỉ đang đánh quét chiến trường đội xe. Lương Huy thần sắc đạm mạc, liếc nhìn một chút, liền chuẩn bị rời đi. "Ân nhân, xin chờ một chút." Thanh âm giàn mua bên trong, một đạo còng xuống thân ảnh, tại mấy tên hộ vệ nâng đỡ bước nhanh đi tới. "Chuyện gì?" Lương Huy ngừng bước chân, bàn tay giữ tại trên chuôi kiếm. "Ân nhân, lần này đa tạ ngươi cứu, nếu không chúng ta đội xe đều đem chết đi. Nho nhỏ tạ lễ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy." Lão giả phất tay, ra hiệu sau lưng ôm hộp gỗ hộ vệ tiến lên. Hộ vệ tiến lên, thần sắc cung kính mở ra hộp gỗ, lộ ra trong đó trưng bày vật phẩm. Một khối hình dạng bất quy tắc màu nâu khoáng thạch, mấy chục phiến kim diệp, hộp dưới đáy còn hiện lên một tầng bạc vụn. "Ân nhân, khối này màu nâu khoáng thạch tên là Hoàng Ngọc Thủy, là tương đối chân quý kỳ thạch, vô luận là dùng nó chế tạo thổ thuộc tính vũ khí hay là pháp khí, đều sẽ đem vũ khí, uy lực của pháp khí tăng lên một bậc thang. Còn có 43 phiến kim diệp, ngàn lượng bạch ngân." Lương Huy nhìn thoáng qua trong hộp gỗ vật phẩm, liền đem ánh mắt nhìn về phía lão giả. "Kim diệp, bạch ngân đều không được xưng quý giá, chỉ có tên là Hoàng Ngọc Thủy kỳ thạch, chỉ là nghe lão giả giảng thuật liền biết nó chân quý." "Lão tiên sinh, tựa hồ nói không nói tận." "Ân nhân, nhìn ngươi rời đi phương hướng, cũng hẳn là muốn đi trước Thổ Châu, hy vọng ngươi có thể hộ tống chúng ta đoạn đường, đến lúc đó có khắc trọng lễ dâng lên." "Đương nhiên, vô luận đồng ý hay không, trong hộp gỗ vật phẩm đều là ngươi hẳn là lấy được." Lương Huy cười khẽ, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, quay người liền đi. "Cứu thứ nhất mệnh, cầm chút tạ lễ vốn là nên được. Về phần đang tiến hành hộ tống, hắn nhìn rất nhàn sao?" Lão giả nhìn xem rời đi thanh niên, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng. Kinh lịch vừa rồi cùng bầy khỉ truy sát, đội xe thực lực tổn thất nặng nề, sau cùng bạn dặm đường về không dễ đi. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn những người này đều đem chôn xương tha hương. Đục ngầu ánh mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng quyết tuyệt, cao giọng hô: "Ân nhân, thỉnh cầu ngươi hộ tống chúng ta đoạn đường, ta có thể vì ngươi làm ngả bài, đồng thời dẫn ngươi nhập Lam Nguyệt Các." Lương Huy thốt nhiên dừng bước lại, quay người, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị đỡ lão giả. "Ngươi từ nơi nào nhìn ra, ta không phải đạo thống, con em đại gia tộc?" Lão đầu tử gặp qua không ít việc đời, những con em đại gia tộc kia, đạo thống tiêu tử, nơi nào sẽ có các ngươi những tán tu này từ trong đống người chết leo ra khí thế. Nghe vậy, Lương Huy trên nét mặt lạnh nhạt mới thu liễm mấy phần, chậm rãi đi hướng lão giả. "Cái gì là ngọc bài, Lam Nguyệt Các lại là cái gì thế lực, bọn hắn làm sao có thể tuyển nhận ta như vậy tuổi tác tán tu?" Lời nói mới rồi, nếu như không có một cái hài lòng trả lời chắc chắn, lão giả cùng đội xe chỉ sợ đều phải để lại ở chỗ này. Lão giả hiển nhiên cũng đã nhận ra bầu không khí không đối, ngăn cản bên người muốn lên trước ngăn cản hộ vệ. Đối mặt thực lực viễn siêu tự thân, tính cách không chừng tán tu, làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình hướng về càng hỏng bét phương hướng trượt xuống. Thổ Châu bởi vì cùng Sở Man tiếp xúc nguyên nhân, châu bên trong cũng không bình tĩnh, thường xuyên bộc phát cùng gián điệp chém giết. Cho nên vì hạn chế Sở Man gián điệp hoạt động, triều đình tại Thổ Châu thực hành lộ dẫn chế, phổ thông lê dân là tuyệt không cho phép rời đi sinh hoạt phạm vi trăm dặm, một khi phát hiện triều đình có thể trực tiếp chém giết. Chỉ có đăng ký tin tức, làm lộ dẫn võ giả, đạo sĩ mới có thể tại Thổ Châu phạm vi bên trong có hạn chế hoạt động, mà ngọc bài lộ dẫn chính là tôn quý nhất lộ dẫn, có thể tại Thổ Châu bên trong tùy ý hoạt động. Theo lão giả giảng thuật, Lương Huy đã đi tới trước mặt lão giả, khuôn mặt lãnh đạm cũng biến thành bình tĩnh, mở miệng tiếp tục: "Lam Nguyệt Các là Vĩnh Linh thành phương viên vạn dặm thế lực tối cường, nó lệ thuộc trực tiếp thượng tông, càng là Thổ Châu bá chủ một trong Ngự Thú tông, mà ta là Lam Nguyệt Các ngoại môn chấp sự một trong." Lão giả xuề bàn tay ra, tiếp nhận hộ vệ đưa tới túi nước uống một ngụm sau, mở miệng giảng thuật đạo. Trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng, biểu lộ thân phận của mình cùng năng lực. Không thể không nói Lương Huy tâm động. Nếu như có thể đang bảo vệ tự thân bí ẩn điều kiện tiên quyết, gia nhập một cái thế lực, tại thu hoạch tu hành tài nguyên đồng thời, cũng có thể cấp độ càng sâu ẩn tàng. Thế lực này sẽ không mạnh đến có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, cũng sẽ không yếu đến bị thế lực khác tùy ý khi nhục, Lương Tượng Ngự Thú Tông Lam Nguyệt Các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Nhưng là điều kiện tiên quyết là lão giả giảng thuật hết thảy đều là thật sự. "Ta đáp ứng, hộ tống các ngươi trở lại Thổ Châu. Kỳ vọng ngươi kể rõ đều là thật sự." Lương Huy chậm rãi hướng về đội xe chỗ đi đến, lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng tại lúc này mang tới một chút nhẹ nhõm. Tại hộ vệ nâng đỡ, bước nhanh đuổi theo. "Ân nhân, ngươi ngồi chiếc xe ngựa kia đi." Lão giả chỉ về đằng trước một cỗ tương đối hoàn hảo xe ngựa. Lương Huy gật đầu, đang muốn cất bước hướng về phía trước. Lão giả đột nhiên hỏi thăm: "Đúng rồi, còn không biết ân nhân tính danh." "Tần Đạo." Lương Huy bộ pháp vẫn như cũ, cũng không có dừng lại, theo tiếp cận đủ xe, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Kéo xe vậy mà không phải ngựa bình thường, mà là có 7 màu xanh, giáng lợi bén nhọn mã hình sinh vật. Thấu chương xong, chương 82. Ta nhìn rất ngu xuẩn. Ầm ầm. Chói mắt lôi quang nương theo lấy tiếng sấm từ chân trời hiện lên. Tí tách, tí tách. Nước mưa chậm rãi rơi xuống, chỉ một lát sau liền biến thành mưa rào tầm tã. Lương Huy bàn ngồi tại trong đồn xe, mở mắt ra, nô ra bàn tay đem trước người vắng vẻ bình ngọc thu hồi. Xốc lên che chắn cửa sổ bố, nhìn chăm chú lên không ngừng trượt xuống mưa to, cùng vũng bùn con đường. "Đại nhân, nước mưa quá lớn, hoàng chấp sự đề nghị trước tìm địa phương nghỉ ngơi, đợi mưa tạnh sau lại bắt đầu đi đường." "Có thể." Lương Huy gật đầu, đem cửa sổ bố phóng trở về. Gia nhập đội xe đã qua ngày 21, bọn hắn đã sớm tiến vào Thổ Châu, hiện tại đang hướng về Vĩnh Ninh thành mà đi. Cho nên hắn giờ phút này cũng không sốt ruột đi đường. Hơn 20 ngày qua đến nay, cũng không có gặp được ngoại ý muốn gì, lên đường bình an đi tới nơi đây. Trong khoảng thời gian này hắn đem tinh lực đều tốn hao tại trên tu hành. Luyện tụy cấp độ tu hành tại Hầu Nhi tiểu trợ giúp bên dưới, tiến độ to lớn luyện tụy 84-12 không cần bao lâu thời gian hẳn là liền sẽ bước vào luyện tạng cấp độ. Mà lại bởi vì Hầu Nhi tiểu nguyên nhân, luyện tụy cấp độ cần phụ trợ dược liệu đầy đủ. Bất quá vừa nghĩ tới thụ triển cảnh giới tu hành, Lương Huy trong lòng liền có chút bất đắc dĩ. Đôi mắt lần nữa khép kín, đem ý thức nhìn về phía phần bụng. Hải dương màu xanh càng thêm bao la, bình tĩnh, thâm thúy, trên bầu trời mây trắng, hơn phân nửa đều biến thành màu đỏ. Xích Vân kiếm xoay quanh tại trong tầng mây, không ngừng đem khí tức chuyển hóa làm pháp lực. Mỗi chuyển hóa một phần, hắn cùng Xích Vân kiếm ở giữa liên hệ liền càng thêm chặt chẽ. Lương Huy ý thức tại phần bụng liếc nhìn một lần, liền nhìn về phía não hải. Lưu quang trung bất hủ hào quang bên trong, đạo sĩ tin tức rõ ràng ánh vào hắn ý thức. Đạo sĩ thụ triển 32 một dạng này tiến độ, tại bình thường đạo sĩ xem ra đã cực nhanh. Nhưng là so với võ giả trên đường tiến bộ, hay là chậm, còn cần hơn 2 tháng mới có thể đột phá. Nhưng là không có cách nào, hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên đều đã dùng tới. Đại nhân, tìm tới nghỉ ngơi địa phương, có thể xuống xe. Mã Phu lời nói, đánh gãy Lương Huy suy nghĩ. Mở hai mắt ra, ánh sáng màu xanh ở trên thân mình nổi lên, đi xuống xe ngựa. Đùng. Giày rơi xuống đất, bọt nước văng lên. Đứng thẳng trong nước mưa Lương Huy, đánh ra trước mắt cũ nát chỗ triển, cùng không ngừng tiến vào xe ngựa. Liếc nhìn một lần hoàn cảnh chung quanh sau, cất bước mà tiến. Đợi cho có thể che đậy nước mưa chỗ, liền đem bao phủ nội lực toàn thân tán đi. Hướng về phía trước mà đi, còn chưa đi mấy bước, thấy được đang chỉ huy đội xe lão giả. Lão giả nhìn thấy Lương Huy sau, lập tức tiến lên, trên nét mặt mang theo bất đắc dĩ. Trời không tốt, mắt thấy là phải đến Vĩnh Ninh Hành, vậy mà rơi ra mưa to. Vô sự, chậm trễ không được bao dài thời gian, bất quá chúng ta tại trong chùa miếu nghỉ ngơi, không cần buông lòng cảnh giác. Nơi đây trung quy là Hoàng Sơn giã lĩnh. Ta sẽ an bài đi xuống, Tần tiểu huynh đệ yên tâm. Lương Huy cái chán điểm nhẹ, lưng đeo chiến kích, trường cung, eo vượt qua trường kiếm, đi tới đại điện. Nhìn xem trên đài sen ngồi xếp bằng tổn hại Phật tượng, còn có trên mặt đất hướng hắn Phật thủ. Khoe miệng hơi liệt, nhanh chân hướng về phía trước. Phanh! Một cước xuống dưới, Phật thủ biến thành trên đất đá vụn. Rút ra bên hông lợi kiếm, màu xanh nội lực trong nháy mắt leo lên trên đó, hướng về Phật tượng chém tới. Giang giác! Phanh! Trong đại điện Phật tượng trong nháy mắt băng liệt, hóa thành thật nhỏ đá vụn lăn xuống trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Dạng này hẳn là sẽ an toàn rất nhiều đi. Lợi kiếm trở vào bao, Lương Huy nhìn xem vắng vẻ đại điện, trên nét mặt mang tới vẻ hài lòng. Thắp, thắp, thắp. Tập nhạc bước chân, từ bên ngoài đại điện nhanh chóng tới gần, lần lượt từng bóng người nắm lấy vũ khí đi tới trước mặt hắn. Đại nhân, phải chăng có địch nhân? Đại nhân, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tập nhạc lời nói không ngừng truyền đến. Đợi cho hoàng chấp sự tại mấy tên hộ vệ nâng đỡ tiến vào đại điện sau, Lương Huy mới mở miệng đáp lại. Phật tượng lâu năm thiếu tu sửa, tự động vỡ nát. Trầm thấp lời nói bên dưới, còn có hắn trên thân thể càng nặng nề khí thế. Đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Ta lúc tuổi còn trẻ, từng nhiều lần đi ngang qua nơi đây, tòa chùa miếu này tồn tại mấy chục năm Phật tượng sụp đổ cũng không kỳ quái. Bị nâng mà đến lao giả, trầm âm thanh phụ họa. Đến tận đây, đông đảo hộ vệ mới tản ra, tiến đến bận biểu riêng phần mình sự tình. Lao giả nhìn thật sâu một chút, ánh mắt yên tĩnh thanh niên sau, cũng rời đi. Lương Huy tại trong đại điện tùy ý tìm một chỗ vị trí, không có cố kỵ trên đất bụi bặm, liền ngồi xếp bằng đứng lên. Đồng thời từ không gian chứa vật xuất ra một khối hình thạch để ở một bên, là mở tối đại điện mang đến một chút quang minh. Đôi mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, theo hộ vệ đem riêng phần mình sự tình xử lý xong thành, người trong đại điện số cũng dần dần nhiều hơn. Bóng đêm dần dần sâu, dâng lên đống lửa liên tiếp dập tắt. Tiếng gió, tiếng mưa rơi không ngừng đánh tới, chỉ có trong đại điện một vòng bạch quang từ đầu đến cuối như một. Đêm khuya, tiểu nhất Lương Huy thốt nhiên mở hai mắt ra. Hắn nghe được không ngừng tới gần chùa miếu tiếng bước chân, giữa lông mày khẽ nhíu, trực tiếp đứng người lên thân thể. Nhanh chân hướng về chùa miếu chỗ cửa lớn đi đến. Không thêm che giấu động tác, để từng cái hộ vệ bừng tỉnh, nhìn xem thanh niên đi hướng cửa lớn thân ảnh hiển nhiên ý thức được cái gì. Từng cái rút ra vũ khí, đi theo. Cách. Cửa lớn trực tiếp bị Lương Huy đẩy ra, nhìn chăm chú lên không ngừng đến gần chùa miếu mấy bóng người. Bằng hữu, mưa to quá lớn, không biết có thể hay không để cho chúng ta đi vào tránh mưa, mưa cạnh đằng sau lập tức rời đi. Thân ảnh còn chưa đi vào, thô kệch thanh âm đã truyền đến. Lương Huy nhìn chăm chú lên xuất hiện ở trước mắt ba người. Không, nói cho đúng là bốn người, còn có một người nằm nhòi cầm đầu đại hán phần lưng. Nơi đây chúng ta đã chiếm, các hạ hay là thay chỗ hắn đi. Lương Huy bàn tay sau duỗi, ma sát chiến kích, thần sắc lạnh lùng. Xung quanh chỉ có nơi đây có thể tránh mưa, được thuận tiện. Cầm đầu đại hán khuôn mặt mang theo đắng chát. Nơi đây chùa miếu cũng không phải các ngươi kiến tạo, chúng ta vì sao không thể vào? Nói chuyện chính là khuôn mặt giữ lại vết sẹo nữ tử trung niên, nàng thân ở đại hán bên người, khuôn mặt tràn ngập bất mãn. Rời đi, nơi đây có người. Lương Huy lặp lại lần nữa một lần lời nói mới rồi. Giờ phút này đại hán đem người sau lưng thoáng bên cạnh rời, lộ ra phần eo. Ầm ầm. Thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, để thế giới trong nháy mắt giống như ban ngày. Nó phần eo có một đạo không ngừng chảy ra huyết dịch vết đao, rõ ràng ánh vào Lương Huy trong tầm mắt. Ta bị huynh đệ kia thụ thương chỉ hy vọng có thể đi vào chỉnh đốn xuống vết thương, đằng sau liền rời đi có thể chứ? Lương Huy sau lưng hộ vệ đều mang lên một vòng đồng tình, không đành lòng. Lương Huy cười khẽ, nhanh chân hướng về phía trước, ánh sáng màu xanh ở trên thân mình dâng lên. Các ngươi thật coi ta là kẻ ngu? Để cho các ngươi còn sống, tại sao phải muốn chết? ngươi đang nói cái gì? Đáp lại tráng hán chính là cấp tốc chém về phía lồng ngực chiến kích. Lần này chẳng kích, hiển nhiên là muốn đem nó cùng người sau lưng toàn bộ chặt đứt. Tráng hán sắc mặt dữ tợn, dạng này quyết tuyệt, cấp tốc chạm kích là hắn không có nghĩ tới. A, khuôn mặt dữ tợn, cực lực hướng về sau nhảy tới. Đồng thời một đạo vòng bảo vệ màu trắng xuất hiện ở trên thân mình. Giang giác, phanh, vòng bảo hộ vỡ nát, đen kịt chiến kích trong nháy mắt quất vào trên lồng ngực. Tráng hán lồng ngực trực tiếp nổ tung, huyết sắc vẩy ra bên trong hướng về hậu phương ném đi. Thấu chương xong, chương 83. Suối quẩy, gặp được các ngươi chết ta. Trong gào thét, hẹp dài đao quang tại nữ tử mặt thẹo trong lòng bàn tay nở rộ, cắt ra màn mưa, cấp tốc hướng về phía trước. Đao quang lộng lẫy mà thê lương, như là trăng sáng hạ xuống ngân huy. Sắc bén như vậy chạm kích bên dưới, Lương Huy ánh mắt cũng không tập trung mà đến. Bất quá là đem trong lòng bàn tay chiến kích biến hành là dự thẳng, trực tiếp chụp về phía đao quang. Một kích này không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ có tuyệt đối lực lượng. Phanh! Thê lương đao quang ứng thanh mà nát. Chiến kích thế đi không giảm, trực tiếp đập vào nữ tử trung niên trên đầu lâu. Hôn tạp nước mưa huyết dịch rơi xuống nước tại trên đại địa. Không đầu thi hải ứng thanh ngã xuống. Từ đầu đến cuối đều không có đem ánh mắt tại nữ tử mặt thẹo trên thân dừng lại. Đầu lâu hơi nghiêng, từ đầu đến cuối nhìn xem giơ cán dài chiến truy một tên thanh niên. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Vừa rồi chém giết cũng không phải là hắn không muốn lên đi cộng đồng mới giết, mà là trước mắt người tập trung ánh mắt quá mức sắc bén, kiềm chế để động tác của hắn chậm một bước. Mà một bước này đồng bạn lại chết một người. Chú ý, thú vị. Trầm thấp lời nói truyền vào thanh niên trong tai, nhìn xem nhanh chân mà đến thân ảnh. Thảm liệt khí thế tại thanh niên trên thân dâng lên, ánh mắt kinh hãi biến thành nhất để từ bên trong điên cuồng. Giờ này khắc này, ngươi không chết thì là ta vong. Giết. Huyết hồng nội lực bao khỏa tại chiến truy phía trên, mang theo lăng lệ kinh phong, không khí tiếng nổ vang, đánh tới hướng ánh mắt thân ảnh. Đồng thời một vòng u ám hào quang tại một phương hướng khác dâng lên, y mắng hướng về Lương Huy đâm tới. Mà Lương Huy tựa hồ không có cái gì phát giác, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía thanh niên phương hướng. Thanh ngọc giống như bàn tay, như chậm thực nhanh, mò về thanh niên. Ở tại trong ánh mắt kinh ngạc, qua trong giây lát dịch ra chiến truy, đặt tại nó khuôn mặt. Đùng. Thân thể không đầu, đứng thẳng tại trong màn mưa, cán dài chiến truy rơi xuống tại trong vũng bùn. Chỉ có một đạo thanh âm đạm mạc, tại trong mưa quanh quẩn. Người truy pháp, cùng ta một vị cố nhân so sánh, kém xa. Xoẹt xẹt. Chiến kích hành không, ngăn trở u ám đâm thẳng. Lương Huy nhìn trước mắt thân ảnh, cùng nó phần eo tổn hại quần áo cùng huyết sắc. Tiếp lấy, đem ánh mắt dừng lại tại trong tay đối phương trên trường thương. Khoe miệng hơi liệt, chiến kích giơ cao, trực tiếp đánh xuống. Xoẹt xẹt. Kim loại va chạm hỏa hoa, tại trong màn mưa lấp lóe. Nhìn thấy lão đạo lui lại thân ảnh, cùng trong tay nó hoàn hảo không chút tổn hại u ám trường thương, hài lòng nhẹ gật đầu. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi? Kiệt lực gào thét từ trong màn mưa truyền đến, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lương Huy cánh tay bình thần, đen kịt chiến kích giống như xanh ngọc nâng lên, sau một khắc đã vượt qua không gian, đâm vào địch nhân lồng ngực. Chiến kích lưu lại xé rách vết thương, gần như đem địch nhân hoành chém ngang lưng đoạn. Hài lòng bung rơi trên chiến kích huyết sắc, đem nó lưng đeo ở phía sau, chậm rãi đi vào địch nhân tê liệt ngã xuống chỗ, cầm lấy rơi xuống ở một bên u ám trường thương, quan sát đến nó trọng lượng cùng chiều dài, giữa lông mày khẽ nhíu, trường thương có chút nhẹ. Một giọng dàn mua từ chùa miếu chỗ cửa lớn truyền đến. Tần tiểu huynh đệ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Không tính là việc đại sự gì, thanh trừ một chút tạp ngư thôi. Lương Huy đem trường thương thu nhập không gian chữ vật, sau đó thuận theo lấy cảm giác, đem bốn cỗ thi hải bên trên nhập mộng vật phẩm, còn có chiến lợi phẩm thu hồi. Quay người, hướng về chùa miếu chỗ cửa lớn đi đến. Giờ phút này lấy lại tinh thần đông đảo hộ vệ, nhìn về phía không ngừng đến gần thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mới vừa rồi bị đánh chết bốn người, mỗi người đều không kém, vô luận là đao quang, trọng truy, thương ảnh, đều cường đại dị thường. Lại bị người trước mắt chém dưa thái rau giống như toàn bộ chém giết. Hộ vệ tự giác tránh ra một đầu thông hướng đại điện thông đạo, một bên hướng hoàng chấp sự giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Lương Huy vượt qua hộ vệ, đi vào lão giả trước người, lời nói ôn hòa mở miệng: "Hoàng lão, phiền phức đem những người kia thi thể vùi lấp bên dưới. Tốt, ta sẽ an bài hộ vệ xử lý những thi hài kia." Lương Huy gật đầu, vượt qua lão giả, hướng về trong đại điện đi đến. Lúc này, lão giả nhìn xem chùa chiến bên ngoài mưa to, còn có trên đất thi hài, đột nhiên đặt câu hỏi: "Ngươi là như thế nào xác nhận bọn hắn tồn tại vấn đề?" Xung quanh gò núi cũng không ít, lấy bốn người thực lực mấy cái hô hấp liền có thể mở một chỗ hang động, tránh mưa lời nói, đâu còn cần nhiều lần tỉnh cầu tiến vào chùa miếu. Mà lại, cái kia đạo phần eo vết thương rất mới, phía sau rất có thể còn sẽ có người truy sát. Lương Huy bộ pháp thong dong, đi vào đại điện, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Hắn liền không lo lắng giết nhầm, vạn nhất bốn người kia thật chỉ là muốn đi vào tránh mưa. Tại Lương Huy sau khi rời đi, một gã hộ vệ nhịn không được mở miệng. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm tên hộ vệ này, nhớ kỹ nó hình dạng. Trong lòng quyết định lần sau trở ra, trong đội xe tuyệt đối sẽ không lại có tên hộ vệ này. Như vậy đang nghi điểm, lại còn truy cầu cực nhỏ tỷ lệ vô sự, là đang tìm cái chết sao? Một bên khác, trở lại đại điện Lương Huy, xếp bằng ở hình thạch bên cạnh, từ trong lực xuất ra một khối huyết hồng ngọc bội, đây cũng là hắn không có để lại người sống hỏi thăm nguyên nhân. Có được nhập mộng hắn, rất nhanh liền sẽ đạt được chân thật bất hư đáp án. Vuốt ve trong lòng bàn tay ngọc bội, trong lòng khẽ nói, nhập mộng. Đại điện, Phật đường, huỳnh quang, hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hồng Liên giang thế, phổ độ chúng sinh, vô không quê quán, chân không hồng liên thành tín cầu nguyện âm thanh tại Lương Huy bên tai quanh quẩn. Trong tầm mắt từng người người khoác hồng y thân ảnh, quỳ rạp xuống đất, hướng về ở giữa tượng thần triều bái. Đem thị giác dừng ở đám người phía trước nhất một bóng người, mặc dù thấy không do nó dung nhan, nhưng là Lương Huy vẫn như cũ cảm ứng ra người kia chính là bị hắn đánh chết nữ tử Mạt Thẹo. Hồng Liên giáo, thật sự là suối quẩy. Cho dù lấy Lương Huy tính cách, cũng không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế giới này sen hồng dậy, tại toàn bộ thế giới chính là tương đương với gậy quấy phân heo tồn tại, các triều đại đổi thay đều sẽ có bọn hắn tạo phản thân ảnh. Sau lưng nó càng là tồn tại một cái chân chính lao quái vật. Đó là so Nguyên Dương giáo, Ma Linh cửa các loại đỉnh tiêm trong đạo thống đạo chủ, đều khủng bố rất nhiều tồn tại. Tại hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, hắn bại tận thế này hào kiệt sau, lại tu hành 10 năm gần đây, mới lẻ loi một mình chém giết lão quái vật kia. Bất quá cũng may tên kia lão quái vật, 500 năm trước bị một đạo nhân chân áp, đến nay cũng còn chưa thoát khốn. Liếc nhìn một vòng chung quanh cầu nguyện tín đồ, cảm giác được mạnh nhất là nữ tử Mạt Thẹo sau, Lương Huy trực tiếp kết thúc lần này nhập động. Đôi mắt chậm rãi mở ra, bàn tay dùng sức, đụng, đem huyết sắc ngọc bội ép thành bụi phân sau. Lần nữa từ trong lực xuất ra vật phẩm, trong lòng nói nhỏ nhập động. Mấy cái hô hấp sau, cặp mắt vô thần, lần nữa biến thâm thúy. Nhìn xem trong lòng bàn tay chủy thủ màu bạc, đây là bốn cỗ trong thi hải thu hoạch được duy hai nhập mộng vật phẩm. Bất quá nhập mộng lấy được tin tức gần như giống nhau, chỉ có hai người đều là xuất từ Hồng Liên giáo tin tức, liền không có những vật khác. Bốn người vì sao tới đây, tới nơi đây mục đích là cái gì? Hết thảy không có. Xem ra đằng sau hành trình phải cẩn thận chút ít. Lương Huy bàn tay phát lực, đem chủy thủ màu bạc nắm thành sắc mạn, tản mát tại trên đại điện. Đằng sau, nhắm mắt. Tấu chương xong, chương 84. Người hương một đêm vô sự. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Mưa to dừng lại, chiều dương dâng lên. Tại trong chùa miếu ở một đêm đội xe, đạp trên vũng bùn con đường, lần nữa xuất phát. Sau 4 ngày, Vĩnh Ninh thành trung, một chỗ xa hoa đình viện, thanh niên mặc áo bảo làm đang diễn luyện quyền pháp. Một quyền một cước, đều dị thường chậm chạp, nhưng mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ để cả tòa đình viện có chút rung động. Hồi lâu, thanh niên mới dừng lại quyền pháp diễn luyện, cầm lấy bày ra ở một bên bình ngọc uống. Chất lỏng màu vàng, thuận miệng bình trượt vào Lương Huy trong miệng, hóa thành từng tia dòng nước ấm, tràn ngập toàn thân. Đồng thời xa hoa trong đình viện, tràn đầy xông vào mũi mùi rượu. Ước chừng uống 1/4, Lương Huy liền đem Hầu Nhi tiểu thu hồi không gian chữa bệnh. Quay đầu, nhìn về hướng đứng tại bên ngoài đỉnh viện hai bóng người, một đạo giàn mua, một đạo thẳng tắp. Thân thể thẳng tắp thanh niên đỡ lấy lao giả, chậm rãi đi vào đỉnh viện. Thanh niên cái mũi ngửi nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, bất quá cũng không có mở miệng. Mà lao giả vô luận là thân sắc hay là ánh mắt cũng không hề biến hóa, giống như là không có cái gì ngửi được. Tần tiểu huynh đệ, đây là khuyển tử hoàng hạo. Hạo Nhi, đây là vì cha ân nhân, nếu như không có Tần tiểu huynh đệ, vi phụ liền chết tại Lôi Châu. Nghe vậy, thanh niên mặc áo trắng buông ra đỡ cánh tay, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, xoay người. Tân Minh, đa tạ ngươi cứu được gia phụ một mạng. Ngày sau nếu có phân phó, hạo, tất nhiên toàn lực ứng phó. Theo như nhu cầu thôi, không cần như vậy. Lương Huy cười khẽ. Trước người thanh niên thần sắc trịnh trọng, không nói gì thêm, chỉ là từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn đưa tới. Lúc này hậu phương lão giả mở miệng giải thích, Tần tiểu huynh đệ, đây là nhẫn chữ bẩn, ngươi dặn dò dược liệu đều ở trong đó. Bởi vì thu thập những dược liệu này cần thời gian, cho nên mới sẽ hiện tại đưa tới. Phiền toái. Đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn, do xét một lần không gian chữ vật sau, cái chán điểm nhẹ. Trong chiếc nhẫn tất cả đều là luyện tạng cấp độ dược liệu, là Lương Huy để hoàng gia đem hộ tống tạ lễ, toàn bộ hối đoái thành tương ứng dược liệu. Ngươi hài lòng liền tốt. Khuôn mặt của ông lão cũng mang tới ý cười. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ngọc bài lộ dẫn sự tình, đêm nay mới có thể làm để ý, đến lúc đó Hạo Nhi cùng ngươi cùng đi. Về phần gia nhập Lam Nguyện các sự tình, đã tại an bài, trong vòng nửa tháng liền sẽ có kết quả. Hoàng lão phí tâm. Lương Huy trong giọng nói cũng mang tới thành khẩn. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lão giả khoát tay áo. Lúc này Hoàng Hạo cũng thối lui đến phụ thân bên người. Tân Minh, ban đêm ta tới tìm ngươi, làm lộ dẫn. Tốt. Lương Huy gật đầu. Trước người hoàng gia phụ tử, giao phó song sau cũng tự giác rời đi đình viện. Theo hai người rời xa đình viện, Hoàng Hạo nhịn không được mở miệng, phụ thân thật cần làm đến bước này sao? Ngọc bài lộ dẫn, mà lại vận dụng cô quan hệ để nó tiến vào Lam Nguyệt Các. Tân Minh mặc dù hộ tống ngươi trở về Vĩnh Ninh Thành, nhưng là trong chức nhận tạ lễ, tuyệt đối đủ. Lão giả đột nhiên dừng bước, quay người, đục ngầu hai mắt, nhìn mình chằm chằm như tử. Biết nên như thế nào đối mặt, từ trong núi thây biển máu lội qua cường giả sao? Tuân thủ hứa hẹn, cùng cảnh giác, nếu chuyện đã đáp ứng, vậy liền dốc sức hoàn thành. Hạo Nhi, ngươi quá ngạo mạn, lại gặp thế gian bao nhiêu phong cảnh, vĩnh viễn đừng tưởng rằng Vĩnh Ninh Thành xung quanh vạn dặm chính là toàn bộ thiên hạ. Lão giả mặc dù tại gian dạy, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy quan tâm. Đối với lão niên có con hắn, thanh niên trước mắt là tự thân huyết mạch kéo dài, là hắn mạch này duy nhất Nam Ninh. Cũng là sau khi hắn chết, hoàng gia gia chủ có thể phạm sai lầm, nhưng là không có khả năng phạm phải lớn như thế sai lầm. Phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Hạo khuôn mặt mang theo cười khổ, không nghĩ tới một câu phàn nàn, vậy mà lại gây nên phụ thân lớn như thế phản ứng. Một bên khác, Hoàng Hạo phụ tử sau khi đi, Lương Huy đi vào trong phòng khách, ngồi trên ghế, xuất ra lợi kiếm, chiến kích tiến hành lau, đồng thời xem xét có tồn tại hay không tổn hại. Sau đó nửa tháng, đối với hắn mà nói, hay là cực kỳ trọng yếu liên quan đến hắn phải chăng có thể tại đất châu đặt chân, nhất định phải thời khắc đem thực lực bản thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, đông, đông. Tân Minh, ta tới. Nghe được ngoài cửa la lên sau, Lương Huy bước nhanh hướng về phía trước. Theo cửa phòng mở ra, lộ ra người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nhìn xem trước người lưng đeo chiến kích, trường cung, eo vượt qua lợi kiếm thân ảnh, khuôn mặt mang tới một vòng bất đắc dĩ. Tân Minh, chúng ta chỉ là đi công việc mà bài, cũng không phải là đi chém giết. Chỗ đi chỗ, hạn chế mang vũ khí sao? Lương Huy bàn tay ma sát chuôi kiếm, hỏi thăm. Nghe vậy, Hoàng Hạo trầm tư một lát, lắc đầu. Không có. Vậy liền xuất phát. Tốt. Bị Lương Huy thuyết phục, Hoàng Hạo nhẹ gật đầu, ở phía trước mang theo đường. Rất nhanh hai người liền rời đi hoàng gia, đi tới trên đường phố, bốn chỗ tiếng giao hàng, vui lùa ầm ĩ âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Xung quanh phồn hoa hơn xa Tiêu Một Thành, về phần phải chăng có thể cùng Lôi Cực Thành so sánh, cũng không phải là Lương Huy biết. Dù sao hắn cũng không có từng tiến vào Lôi Châu thành trì cỡ lớn, Lôi Cực Thành, từ đầu đến cuối đợi tại xung quanh chợ đen. Lưỡng nhân lại ước đi lại nửa giờ, Hoàng Hạo mới dừng lại bước chân, chỉ vào trước mắt lầu cát. "Tần huynh, chúng ta đến." Nhìn chăm chú lên trước mắt lầu cát, Lương Huy giữa lông mày hơi nhíu. Lụa mỏng phất phới, son phấn khí tràn ngập, yêu kiều cười, vui lùa ầm ĩ âm thanh không ngừng từ trong lầu cát truyền đến. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu cát bảng hiệu, Người Hương lâu ba chữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Thanh lâu, là Văn Hương Cát, ngươi cần thiết làm sự tình, bởi vì lai lịch quá mức mơ hồ, quan phủ bên kia không cách nào thông qua, chỉ có nơi này mới có thể làm thành. Hoàng Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Lương Huy khẽ nhíu giữa lông mày chậm rãi buông ra, cất bước hướng về phía trước, một bên Hoàng Hạo đi theo sát, cùng sánh vai mà đi. Vừa bước vào lầu cát, các loại hương vị mùi thơm không ngừng truyền vào trong mũi. Trên lầu hai có diễm lệ rung động lòng người nữ tử, người mặc hồng sa, dáng múa nổi bật, cũng có thần tình băng lãnh nữ tử, mắt túi xuống xuống, nhìn chăm chú lên không ngừng tiến đến khách nhân. Có thiếu nữ, mỹ phụ, nhiệt tình không bị cản trở, lãnh nhược hàn sương, hiền nữ, các loại bộ dáng nữ tử ở chỗ này đều có thể tìm tới. Lương Huy khoẹt miệng co giật quan sát đến xung quanh, thanh lâu chơi rất hòa, xem ra ngành nghề cạnh tranh áp lực thật lớn. Tân Minh, trên lầu những nữ tử này phần lớn bán nghệ không bán thân, muốn âu yếm nhất định phải song phương đều đồng ý mới được. Hoàng Hạo khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, một bên quét mắt xung quanh, vừa mở miệng giải thích. Hoàng đại công tử tới, vì sao không đánh sớm lên tiếng kêu gọi, nô gia cũng tốt an bài. Mềm mại trong thanh âm, một đạo mặc hở hàng xinh đẹp phụ nhân bước nhanh đi tới Hoàng Hạo bên cạnh. Ánh mắt thú hoán, lôi kéo cánh tay kia để vào trong ngực. Ha ha, xin lỗi, chủ chứa. Lần này tới có một số việc, ta cùng bằng hữu mua giáp nhất gian phòng, ngươi đi trước an bài xuống đi. Giáp nhất, ta đã biết. Chủ chứa mềm mại gương mặt cũng mang tới ngưng trọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thấu chương xong, chương 85. Hồng Liên giáo, nơi nào cũng có các ngươi chủ chứa khuôn mặt mang theo yêu kiều cười, đưa ánh mắt về phía một bên Lương Huy. Vị công tử này là lần đầu tiên tới sao? Chúng ta nơi này an toàn rất, không cần mang những vũ khí này. Lương Huy gật đầu, cũng không đáp lời. Bàn tay ma sát chuôi kiếm, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến thô ráp. Đòi không thú vị, chủ chứa lực khuôn mặt dáng tươi cười vẫn như cũ. Trong tiếng cười duyên, lôi kéo Hoàng Hạo cánh tay, hướng về lầu ba đi đến. Hoàng công tử, chúng ta bây giờ liền đi giáp nhất gian phòng, người Hương lâu phục vụ nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Lương Huy thần sắc lãnh đạm, đi theo phía sau phường, quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Két. Gỗ sam chế tạo cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, lộ ra trong phòng tinh xảo bố trí. Hai vị công tử, mời đến. Chủ chứa lôi kéo Hoàng Hạo đi vào phòng, đem nó đặt tại trên ghế. Lương Huy cũng thuận thế ngồi ở một bên. Trước mặt bọn hắn trên bàn gỗ thật còn trưng bày các loại bánh ngọt, rượu, trái cây. Cùng lúc đó, chủ chứa bàn tay khẽ bước. Đùng, đùng. Hai bóng người nối đuôi nhau mà vào, một đạo người khoác sa y màu lam, khuôn mặt nhu hòa nữ tử, ôm một cầm, đi ở phía trước. Sau khi nhập môn, an vị tại Lương Huy hai người mấy mét bên ngoài trên ghế, nhu hòa đem một cầm đặt ở trước người trên bàn gỗ. Một đạo nắm lấy trường kiếm, mặc màu đỏ kinh phục, hiệp nữ ăn mặc thiếu nữ đi ở hậu phương. Trong ánh mắt lộ ra linh động, sau khi vào phòng, Hiếu Kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Hoàng Hạo chau mày, lộ ra một chút bất mãn. "Chủ chứa, ta cùng Tần huynh là đến làm chính sự." Ngữ khí không tự chủ nặng chút. "Sự tình gì trọng yếu, chuyện gì thứ yếu, hắn vẫn có thể phân rõ ràng." "Ai u." "Hoàng công tử, nô gia đương nhiên biết ngươi là đến làm chính sự, bất quá trưởng quy không tại, cần chờ xem mới có thể đến đến. Đây không phải an bài chút cô đường, để cho các ngươi chẳng phải nhảm chán sao?" Chủ chứa chỉ vào trước mắt hai bóng người. Không đợi Hoàng Hạo đáp lời, đã mở miệng lần nữa, "Thu Nguyệt, Liên Tuyết bắt đầu đi." "Đông." Đinh đinh ngón tay tuyết trắng dao động dây đàn, như nước tiếng đàn thản nhiên vang lên, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp như dòng nước xiết, khi thì gấp càng như bay thác nước. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đỏ rút kiếm mà ra, chỉ một thoáng ngân quang lóe sáng, kiểu như phi long, như sóng nước dập dờn, như lửa cây ngân hoa, cũng như hoa mâu đơn mở. Lộc lấy mà chói mắt mua kiếm tràn ngập tầm mắt. Cho dù Lương Huy ánh mắt cũng không tự giác vì đó sở đoạn, Hoàng Hạo càng thêm không cần phải nói. Một bên chủ chứa, an tĩnh rời khỏi gian phòng, khép cửa phòng lại. Thời gian một nén nhang, chớp mắt tức thì. Tiếng đàn dần dần thấp, kiếm quang cũng tại tiêu tán. Đùng, đùng. Hoàng Hạo vỗ tay, tán thán nói đàn này, kiếm này múa, xương đời trước ở giữa nhất lưu. Lương Huy đồng dạng bàn tay khẽ bước, bất quá cũng không nói lời nào. Thiếu nữ áo đỏ thu kiếm vào vỏ, đưa ánh mắt về phía Lương Huy phần eo trường kiếm. Vị công tử này cũng là học kiếm người, thiếp thân kiếm như thế nào? Kiếm là hảo kiếm, múa cũng đẹp mắt. Lương Huy cầm lấy trên bàn bánh ngọt cắn một cái, mới đáp lại. Vẹn vẹn đẹp mắt. Thiếu nữ áo đỏ linh động trong đôi mắt, lóe lên một vòng bất mãn. Trong lời nói mang tới một chút ngang ngược. Vẻ mặt như thế, thần thái xuất hiện tại một cái thanh quan nhân trên thân, hiển nhiên không bình thường. Lương Huy cúi đầu không có trả lời, tự mình đem trong lòng bàn tay bánh ngọt một ngụm nuốt vào. Ngươi làm sao không mở miệng, là chướng mắt kiếm thuật của ta sao? như vậy kiếm thuật của ngươi nhất định viễn siêu ta, để cho ta mở mang kiến thức một chút như thế nào. Thiếu nữ áo đỏ trong ánh mắt mang theo xấu hổ. Kiếm pháp của nàng đạt được rất nhiều người tán dương, xem trọng, đó là kiêu ngạo của nàng, trước mắt người có thể nào như vậy. Mẫu thân lời nhắn nhủ lời nói đã sớm bị nó ném sau. Lương Huy ngẩng đầu, bất quá cũng không có nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, mà là nhìn về phía nơi cửa phòng. Tiếp lấy mới đưa ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Dẫm qua sâu kiến mà không nghiền chết, cho dù ta cũng rất khó khống chế trong đó cường độ a. Người nói soát. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát cả phòng giống như ban ngày, một đạo quanh co kiếm quang hiện lên. Tóc đen bay xuống. Nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệnh, cảm giác chỗ cổ thuộc về kim loại băng lãnh. Đặt ở trên chuôi kiếm bàn tay, run không ngừng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, giờ khác này liền thi triển dũng khí đều không có. Trong nháy mắt đó, nàng coi là sẽ chết đi. Bịch. Trường kiếm trở vào bao. Lương Huy đầu lâu hơi nghiêng, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua, toàn thân bao phủ tại pháp lực trận bực nữ tử đánh đàn. Chậm rãi đi trở về cái ghế chỗ, không để ý một bên không biết làm sao hoàn hảo. Cầm lấy trên bàn bánh ngọt, thưởng thức. Két. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, đi vào một tên tố ý địa đại áo phụ nhân. Phụ nhân thần sắc cung dung, giữa cử chỉ tự mang một cố lộc lây khí độ. Mẫu thân. Thiếu nữ áo đỏ nhìn người tới sau, trong đôi mắt mang theo sương mù, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chạy xuống nước mắt. Vô sự. Phụ nhân tiến lên vuốt ve thiếu nữ tóc đen, trấn an nói. Đằng sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Huy. Đa tạ các hạ thủ lưu tình, tiểu nữ mạo phạm. Đằng sau, chậm rãi đi vào Lương Huy trước người, ngồi xuống, ra hiệu nữ nhi tới. Đồng thời hướng một bên ôm một cầm nữ tử phất tay, ra hiệu nó rời đi. Theo nữ tử rời đi, phụ nhân cũng chậm rãi mở miệng, ta là nơi này trưởng quỹ, chuyện của ngươi Hoàng Lao đã nói qua. Lương Huy đem trong lòng bàn tay bánh ngọt đặt lên bàn, cảm giác phụ nhân thể nội mênh mông nội lực, cùng một màn kia khí tức quen thuộc. Đó là 4 ngày trước, đối mặt trong màn mưa 4 tên Hồng Liên giáo đồ, cảm giác tương tự. Ánh mắt thu liễm, khẽ nói, bắt đầu làm đi. Không đợi, phụ nhân khuôn mặt mang theo không hiểu ý cười. Sau đó, lôi kéo tay của nữ nhi cánh tay, để nó ngồi ở bên cạnh. Thực lực của ngươi vượt qua chúng ta dự đoán, chúng ta muốn gánh chịu phong hiểm lớn hơn. Hoàng Lao cho thù lao, đã không cách nào cùng những phong hiểm này cung cấp. Trưởng quỹ, lúc trước đã nói xong sự tình, có thể nào lâm thời lật lọng. Lúc này Hoàng Hạo cũng từ liên tiếp sự kiện bên trong, lấy lại tinh thần. Cũng không thể trách chúng ta không tuân quy củ, vị công tử này chém ra một kiếm, cũng không phải mới vào luyện vị có thể chém ra. Hoàng công tử, nếu như không hài lòng, chúng ta bây giờ liền có thể đem thu lấy thủ lao lui về. Tố ý nghĩa phụ nhân, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên Lương Huy. Tựa hồ đang hiếu kỳ hắn tiếp xuống phản ứng. Các người muốn cái gì? Hoàng Hạo còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Lương Huy ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên trước người phụ nhân. Ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ mặt bàn. Thêm tiền. Bao nhiêu? 6.000 lượng. 6.000 lượng bạc, hắn có thể xuất ra, nhưng là lấy loại phương thức này xuất ra. Không thoải mái. Bất quá giờ phút này, Lương Huy vẫn nhẫn mại tính tình từ không gian chứa vật xuất ra cỡ nhỏ gỗ, đặt ở trên mặt bàn. Đẩy lên phụ nhân trước người. Đây là 6.000 lượng bạc, bắt đầu làm ngọc bài đi. Phụ nhân xuề bàn tay ra mở ra hòm gỗ, nhìn một lần sau, cái chán điểm nhẹ. Công tử, danh tự. Tần Đạo. Am hiểu công pháp, vũ khí. Lôi viêm kiếm pháp, trường kiếm. Trường kiếm sao? Phụ nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem thiếu niên lưng đeo cung tiễn, chiến kích. Đằng sau, hai người lại hỏi một chút cơ sở vấn đề, liền kết thúc lần này đối thoại. Tấu chương xong, chương 86. Tạm biệt, Lương tứ hai vị công tử có thể rời đi, 2 ngày sau, ngọc bài ta sẽ chờ tự mình dâng lên. Lương Huy đứng người lên thân thể, nhìn thật sâu một chút phụ nhân, dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Theo Lương Huy đám người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Tố Y phụ nhân mẹ con hai người. Mẫu thân, là ta tùy hứng. Thiếu nữ áo đỏ có chút xấu hổ mở miệng. Biết mình chỗ nào sai đồng thời có được sửa lại cơ hội, đây là một chuyện tốt. Phụ nhân cười khẽ, khuôn mặt mang theo từ ái. Tiếp lấy, bàn tay khép lại hòm gỗ, đẩy lên trước mặt của con gái. Thu Nguyệt, 2 ngày sau ngươi tự mình đi đưa ngọc bài lộ dẫn, thuận tiện đem ngân lượng trả lại. Đúng rồi, chính mình lại thêm 4.000 lượng, đụng đủ 1 vạn lượng đưa qua. Vì cái gì? Thu Nguyệt ánh mắt kinh ngạc nhìn trên bàn hòm gỗ. Vì cái gì? Vốn nên mất đi đồ vật, lần nữa trở lại trong tay, đồng thời số lượng gia tăng, không thể nghi ngờ là làm cho người vui vẻ sự tình. Mà xem như trả lại người ngươi, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ không ở tâm hoài khúc mắc. Tố Y phụ nhân đứng người lên thân thể, vừa đi vừa mở miệng. Tại Lương Huy là đặt chân thổ châu mà làm chuẩn bị lúc, bị bao phủ tại màu trắng trong đùi bặm sông núi. Một bóng người xếp bằng ở trên đỉnh núi, vô luận như thế nào đi xem, từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm có thể nhìn rõ ràng. Bất quá cái kia đạo tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, thỉnh thoảng lộ ra điên cuồng. Mà bên người của hắn còn tê liệt ngã xuống lấy một đứa bé con. Sư phụ, thương thế của ngươi như thế nào? Phiêu miểu thanh âm từ 4 phương 8 hướng mà đến, trong lời nói ẩn chứa quan tâm. Nghe vậy, xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh, trong đôi mắt điên cuồng tại thu liễm, thanh tỉnh một lần nữa trở về. Không tính là trở ngại, bất quá không nghĩ tới, ma linh cửa lại còn ẩn giấu đi như vậy nhân kiệt, bị nó nắm lấy trọng bảo đánh lén, cho dù ta cũng nhận thương thế không nhẹ. Đến bây giờ mới khôi phục một chút. Sư phụ, bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta một trong cũng coi như đã đạt thành. Một đạo người khoác áo xanh thân ảnh, xuất hiện tại hài đồng bên cạnh. Bất quá sư phụ, phế vật như vậy, chúng ta cướp tới làm cái gì? Huyết mạch, linh hồn bản chất đều bị ma linh môn đạo chủ rút ra không còn một mảnh, căn bản vô dụng. Thân ảnh mơ hồ, quay đầu, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất như cùng chết đi hài đồng. huyết mạch cũng tốt, linh hồn cũng được, chỉ cần Lương Tứ còn có được ý thức, vậy liền có thể oán hận. Xuất từ trí thân oán cùng chú, lại thêm đạo thống tăng phúc thủ đoạn, cho dù người kia cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đi. Cười ôn hòa âm thanh bên trong, ẩn chứa thấu xương băng lãnh. Nô ra bàn tay, liền chuẩn bị ấn về phía Lương Tứ đầu lâu. Sau một khắc, tà mị trong huyết đồng đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Đùng, như là túi nước nổ tung thanh âm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lương Tứ trực tiếp nổ tung. Còn sót lại linh hồn, huyết mạch, qua trong giây lát tiêu tán không còn một mảnh. Tà dị đạo đạo chủ nhô ra bàn tay, dừng lại ở giữa không trung. A, 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 thú vị, quá thú vị. Điên cuồng tiếng cười chấn động sơn hà đại địa. Trên thân thể khí thế, kéo lên, lại kéo lên. Xung quanh sông núi bắt đầu sụp đổ, rừng cây rậm rạp như là gặp phải cấp 9 gió lớn, bị nổ tận gốc. Ngoài ngàn mét, một bộ áo xanh ngắm nhìn cuồng tiếu thân ảnh, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Thổ Châu, Vĩnh Ninh Thành, Hoàng Gia. Sáng sớm, một đạo thiếu nữ mặc áo đỏ, tại Hoàng Hạo dẫn đầu xuống đi tới đỉnh biệt trước. Tiến lên, gõ nhẹ cửa phòng. Rất nhanh trong đình viện liền truyền đến tiếng bước chân. Két. Cửa phòng từ nội bộ từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh thon dài, hất lên màu lam cẩm y xuất hiện ở nơi cửa phòng. Mặc dù quần áo, vũ khí cùng hai ngày trước người hương trong lầu giống nhau, nhưng là Thu Nguyệt lại cảm nhận được càng thêm thâm trầm băng lãnh. Ngọc bài làm xong, đã làm xong, thần huynh nễ cầm cẩn thận. Lời nói rơi xuống, liền từ trong ngực móc ra ngọc thạch hình tròn điêu khắc thành lệnh bài. Lệnh bài xung quanh khắc lấy lít nha lít nhít hoa văn, hẳn là để mà phòng ngụy. Vị trí trung tâm khắc lấy hắn cơ bản tin tức, như thực lực cấp độ, tốt sử dụng các loại vũ khí. Ngay tại Lương Huy quan sát ngọc bài lúc, Thu Nguyệt từ trong không gian chữ vật xuất ra khá lớn hòm gỗ, đưa tới. Thần huynh, đây là lúc trước mạo phạm nhận lỗi, chung một vạn lượng bạc. Lời của thiếu nữ bên trong tràn đầy chân thành. Lương Huy nhìn xem đưa tới hòm gỗ, còn có trong lòng bàn tay ngọc bài, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Không sai tạ lễ, ta nhận. Kiếm của ngươi múa, sắc thực đẹp mắt. Nghiêng người, nhìn về hướng đi theo Thu Nguyệt bên người Hoàng Hạo, mở miệng, Hoàng huynh, ngọc bài sự tình làm phiền ngươi. Đây vốn là ta hoàng gia phải làm. Nếu ngọc bài đã đưa đạt, ta cùng Thu Nguyệt cô nương sẽ không phải dậy. Tốt. Lời nói rơi xuống, hai người đã quay người rời đi. Đợi cho nhìn không thấy hai người thân ảnh sau, Lương Huy mới đóng lại cửa lớn, chậm rãi đi vào trong đình viện, ánh mắt chỗ sâu mang theo thấu xương sắc cơ. Một ngày trước, hắn cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, trong lúc mơ hồ phát giác được đối với thân này vật rất trọng yếu, mất đi. Tu hành đến một bước này, một chút huyền diệu khó giải thích sự tình, thân thể bản năng cảm ứng là sẽ không sai. Cẩn thận tìm kiếm, dù là vận dụng lưu quang trung đều không có tra tìm đến kết quả gì. Nhưng là không có kết quả, đối với hắn mà nói chính là lớn nhất tin tức. Than nhẹ một tiếng, nhìn phía Vân Châu phương hướng, đó là hết thảy bắt đầu địa phương. Ngàn vạn loại suy nghĩ biến thành phá không quyền phong. Đứng thẳng ở trong đình viện thân ảnh đã biến mất, chỉ có vô tận quyền ảnh tràn ngập không gian. Sói chu, gấu giống, hổ khiếu, lôi minh, các loại thanh âm bắt đầu ở trong đình viện quanh quẩn. Hồi lâu, quyền ảnh tiêu tán. Thời gian đã đi tới giữa trưa, lần này Lương Huy cũng không có tại hoàng gia ăn cơm, mà là rời đi hoàng gia, đi tới trên đường phố, cảm thụ được quần quần hồng trần. Trong lòng tâm tình tiêu cực mới bị vùi lấp dưới đáy lòng. Đối với Lương Tứ tử vong, tại lựa chọn lẻ loi một mình lúc rời đi, liền có dạng này chuẩn bị. Một năm, ba năm, năm năm, nhiều nhất bất quá bảy năm, ta sẽ từng cái đi tìm các ngươi. Đây là thuộc về hắn tự tin. Năm ngoái cuối thu, giờ phút này giữa hè, không đến thời gian một năm, trên võ đạo đã liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới, khoảng cách ngay cả bẩn cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Ma linh cửa, tà dị đạo, định thiền tự Phật môn còn có nguyên dương giáo, những này tiến hành nhu đồ, tính toán, để hắn trốn đông trốn tây, chật vật chạy trốn thế lực. Hắn nhưng là một khắc cũng không dám quên a một bên suy nghĩ, một bên chẳng có phương hướng hành động. Đinh đương, một trận rèn sắt tâm thanh, để hắn từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Nhìn xem một bên tên là Tàng Hỏa Trại tiệm thợ rèn, Lương Huy dừng bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi đi tới cửa hàng trước. Vừa bước vào cửa hàng, sóng nhiệt quần quật liền từ nội viện đánh tới. Nam sắp trên quầy nghỉ ngơi tiểu nhị, nhìn người tới sau, lập tức mở miệng, "Khách quan, Tàng Hỏa Trại cung cấp vũ khí mua sắm, chế tạo riêng các loại nhiều loại phục vụ, không biết ngươi có cần gì không? Ta cần đúc lại một thanh trường thương." Lương Huy từ không gian chứa vật xuất ra một thanh đũ ám trường thương, đặt ở trên quầy. Tiểu nhị cũng không có tiếp xúc thanh trường thương này, chỉ là xem xét cẩn thận một hồi, liền quay đầu nhìn về nội viện hô to: "Sư phụ, mau tới có làm ăn lớn tới cửa." Thấu chương xong, chương 87. Người trường thương thất bại nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một đạo thân ảnh to con nắm lấy thiết truy từ trong viện đi ra. Hắn hai tay để trần, lộ ra nâng lên cơ bắp. Tuổi trẻ mà trên thân thể to con, nhưng lại có dàn mua dung nhan, cùng hoa bạch tóc ngắn. "Sư phụ, chính là vị khách nhân này muốn đúc lại vũ khí." Tiểu nhị chỉ vào trên quầy đũ ám trường thương, mở miệng giải thích. Lão giả chăm chú nhìn thoáng qua trên quầy trường thương sau, trong ánh mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Mặc xương nham, đúng là một loại hiếm thấy rèn đúc vật liệu. Mặc xương nham. Lương Huy tùy đầu nhìn chăm chú lên trên quầy trường thương, đây là hắn tại chùa miếu bên ngoài giết chết Hồng Liên giáo đồ lấy được chiến lợi phẩm. Về phần mặc xương nham loại khoáng thạch này, hắn cũng không có nghe nói qua. Lão giả tựa hồ nhìn ra Lương Huy nghi hoặc, giải thích nói, mặc xương nham, một loại cực kỳ cứng rắn, đồng thời có thể thu liễm khí tức kỳ thạch. "Khách nhân, ngươi là muốn đem thanh trường thương này đúc lại sao? Có yêu cầu gì?" "Trường thương quá nhẹ, cũng có chút ngắn, hy vọng đúc lại sau có thể với nội lực tiến hành nhất định tăng phúc." Lão giả nghe vậy, giữa lông mày khẽ nhíu. Mực xương thạch quá mức hi hữu, tàng hỏa trải bên trong cũng không có nó dự trữ, nếu như dùng cái khác thấp kém khoáng thạch hôn tạm đúc lại, sẽ chỉ giảm xuống trường thương độ cứng. Đột nhiên, lão giả ánh mắt dừng lại tại thiếu niên phía sau đen kịt trên chiến kích, trên nét mặt mang tới một chút kích động. "Khách nhân, có thể cho ta nhìn xem, sau lưng ngươi chiến kích sao?" Lương Huy nhìn thật sâu một chút lão giả, cũng không có nói cái gì. Nắm chiến kích đưa tới trên quầy. Lão giả lập tức nô ra bàn tay vướt ve chiến kích, đồng thời nắm lấy chiến truy gõ nhẹ cán thương, nghe chuyển đến tiếng kim loại. "Là hắc diệu kim, sẽ không sai." "Khách nhân, hắc diệu kim là cùng mực xương thạch tướng vừa phải cực cao một loại kim loại, chỉ cần đề luyện ra trong chiến kích hắc diệu kim, nhất định sẽ chế tạo một thanh thần binh lợi khí. Chế tạo ra siêu việt dĩ vãng binh khí, là mỗi một cái thợ rèn đều theo đuổi sự tình." Lương Huy nhìn chăm chú lên thần tình kích động lão giả, trong ánh mắt cũng không có quá đa tình tự, mà là mở miệng lần nữa, liên quan tới nội lực tăng phúc, có ý nghĩ gì sao? "Toàn diện nội lực tăng phúc, loại tài liệu này quá ít, đối với các đại đạo thống đều là chân quý vật phẩm, chúng ta nơi này căn bản không có. Bất quá, đơn thuộc tính nội lực tăng phúc kỳ thạch, vật liệu, chúng ta nơi này hay là có mấy loại không biết khách nhân cần gì thuộc tính nội lực." Lương Huy bàn tay đặt ở trên quầy, ngón tay hơi gấp, đập mặt bàn. "Lôi, hỏa, gió." "Lôi là nâng bầu trời lôi quyền tu hành, tăng thêm lôi đỉnh luyện thể sau có thuộc tính, hỏa là xích vân kiếm trở thành triện vật sau tăng thêm thuộc tính, mà gió là nội lực của hắn tu hành bản thân thuộc tính." Lời nói vừa mới rơi xuống, hai khối lớn chừng quả trứng gà khoáng thạch xuất hiện ở trên quầy. Một khối khoáng thạch lóe ra ánh sáng màu tím, một khối hiện lên nóng ánh sáng long lanh đỏ thẫm. "Lôi tinh, viêm nguyên thạch, phù hợp yêu cầu sao?" Lão giả khuôn mặt thận trọng nhìn xem quầy hàng khoáng thạch, quan sát một lát sau nhẹ gật đầu. "Phù hợp yêu cầu, xa xa siêu việt tàng hỏa trải bên trong dự trữ kỳ thạch. Bất quá phong thuộc tính kỳ thạch lời nói, cửa hàng của chúng ta cũng không có dự trữ." Lương Huy không có mở miệng đáp lại, trên thân thể khí thế càng thêm nặng nề cùng sắc bén, giống như đứng ở nơi đây chính là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Để lão giả cùng tiểu nhị sắc mặt trắng bệch như lâm vực sâu. Một lát sau, khí thế mới chậm rãi tán đi. Một đạo thanh âm trầm thấp mới từ Lương Huy trong miệng truyền ra. "Ta như thế nào tin tưởng ngươi có được đúc lại trường thương năng lực? Khách nhân, ngươi có thể đi Vĩnh Ninh thành hỏi thăm một chút, tàng hỏa trải tại trong thành rèn đúc danh vọng." Lão giả khuôn mặt chăm chú đáp lại. Trầm mặc một lát sau, trầm thấp lời nói vang lên lần nữa. "Thời gian, tàng hỏa trải toàn lực ứng phó phía dưới, chỉ cần 5 ngày, nhưng là giá cả sẽ quý chút." "Bao nhiêu?" "9000 lượng bạch ngân, cùng rèn đúc còn lại vật liệu." "Tốt, sau 5 ngày, ta sẽ từ hoàng gia lai lấy." Chứa ngân lượng hồng gỗ hiện hiện trên quầy, Lương Huy xuề bàn tay ra đẩy lên lão giả trước người. Đồng thời một đạo ngọc bài xuất hiện tại Lương Huy trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, để lão giả cùng tiểu nhị nhìn rõ ràng, mới thu hồi. "Chư vị, đừng để ta thất vọng." Khe nói bên trong, màu đồng xanh chiến kích xuất hiện trong lòng bàn tay, lương đeo ở sau lưng. Quay người, hướng về ngoài cửa hàng đi đến. Thực lực, hoàng gia thế lực, ngọc bài lộ dẫn, có thể tạo áp lực hắn đều là đã hiện ra. Hiện tại cần chính là chờ đợi, hy vọng nó không muốn đi đường sai. Thân ảnh thon dài, dần dần biến mất tại trên đường phố. Đêm kia, Lư gia, xá hoa trong đình viện, người khoác màu trắng bạc áo khoác thanh niên, dựa vào trên ghế, giơ chén rượu nhấp một miếng, trên nét mặt mang theo lời biếng. Một tên tiểu nhị ăn mặc kiểu thân ảnh, vì giảm xuống đất, mặt mũi tràn đầy định nọt giảng thuật, buổi trưa hôm nay phát sinh ở tiệm thợ rèn sự tình. "Mạc Sương Nham, Hắc Diệu Kim, Viêm Nguyên Thạch, Lôi Tinh, có thể xuất ra những thứ này người sẽ không đơn giản, ta sẽ đích thân phái người tìm hiểu người này tại hoàng gia thân phận, từ đó làm ra an bài. Về phần ngươi, hồi báo tin tức rất trọng yếu, sẽ dành cho đầy đủ khen thưởng. Bất quá mấy ngày nay ngươi trước đợi tại tàng hỏa trại, do xét vũ khí chế tạo tiến độ." Thanh niên đem chén rượu buông xuống, chỉ ngay ngắn thân thể. Hắn sử dụng vũ khí đồng dạng là thương, như vậy một thanh tập kết nhiều loại tài liệu quý hiếm chế tạo vũ khí, hắn cảm thấy hứng thú rất. Về phần hoàng gia, tại Vĩnh Ninh thành trung lưu nhà thế nhưng là từ trước tới giờ không yếu tại hoàng gia. Bất quá đầu tiên chờ chút đã, đang tra rõ ràng người kia thân phận chân thật sau, đang làm quyết định. Sau 4 ngày, chạm vào tối, một đạo người khoác màu bạc áo khoác thân ảnh, gõ đóng cửa 4 ngày tàng hỏa trại. Sau nửa canh giờ, người khoác áo khoác thân ảnh, tại mấy người cùng tiễn bên dưới rời khỏi cửa hàng. Trong bước chân mang theo một tia vui vẻ. Từ rời đi tàng hỏa trại đã qua 5 ngày, mặt trời chiều ngã về tây, đang muốn xuống núi. Cuối cùng dư huy tản mát tại trong đình viện. Lương Huy bàn ngồi tại trong đình viện, không ngừng điều động lấy trong thân thể nội lực cùng huyết khí, ôn dưỡng lấy cốt tủy. Cốt tủy càng thêm sền sệt, mang theo xanh ngọc, đang lưu động chậm chậm. Hồ Lương Huy phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Trải qua 5 ngày tu hành, luyện thủy đã hoàn thành 988 trong 1-2 ngày liền sẽ đột phá. Đứng người lên thân thể, cầm lấy để ở một bên lợi kiếm vượt qua tại bên hông, lưng đeo thanh đồng chiến kích, trường cung, nhìn về hướng tàng hỏa trại phương hướng. Hy vọng đêm nay có thể hết thảy thuận lợi. Bước dài ra, hướng về tiệm thợ rèn phương hướng đi đến. Lạc nhật hào quang chiếu xuống tàng hỏa trại trên tấm bảng như là dắt lên một tầng huyết sắc. Thanh thúy tiếng bước chân đưa tới trên quầy, tiểu nhị chú ý nhìn người tới sau, thần sắc mang tới ý cười. "Khách nhân, người đã đến." Cảm thụ được tiểu nhị không ngừng ra tốc nhảy lên trái tim, Lương Huy ánh mắt nhắm lại, phun ra một chữ: "Thương." "Khách nhân thực sự thật có lỗi, ngươi đặt ở chúng ta nơi này chế tạo vũ khí thất bại. Cửa hàng của chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường, đây là 15,000 lượng, ngươi nhìn có thể chứ?" "Thực sự thật có lỗi." Tiểu nhị khuôn mặt mang theo đắng chát, tiếc nuối, cùng ấy nấy. Tấu chương xong, chương 88. "Thật có lỗi, ta sai rồi." Lương Huy nhìn xem đẩy lên trước người cái dương, cùng trong đó chứa đầy bạch ngân, khỏe miệng phát ra. Quay đầu ngắm nhìn trời chiều. nô ra bàn tay, cầm lấy hơi lớn gói bạc. Còn lại để ở chỗ này, đợi lát nữa lại đến lấy. Lời nói rơi xuống, quay người, hướng về ngoài cửa đi đến, từ đầu đến cuối trừ khỏe miệng toét ra bên ngoài, không còn có lộ ra vẻ gì khác. Đợi cho Lương Huy sau khi rời đi, to con lão giả từ hậu viện chậm rãi đi ra, khuôn mặt mang theo xấu hổ, thở dài nói, tàng hỏa trải thanh danh, muốn hủy ở trong tay ta. Sư phụ, một chút thanh danh mà thôi, cùng Lư công tử cung cấp đạo thống danh ngạch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Dù sao chúng ta hậu bối, không thể đánh cả một đời sắt. Tiểu nhị đưa tay nắm lên trong hòm gỗ ngân lượng, để nó từ trong lòng bàn tay trượt xuống tại trên bàn. Mà lại 6000 lượng bạc bồi thường, không ít. Mang theo trêu tức lời nói, trong cửa hàng quen quần. Lão giả lần nữa than nhẹ một tiếng, trên mặt xấu hổ càng sâu. 6000 lượng bạc cùng thanh kia tạo ra trường thương so sánh, chẳng phải là cái gì. Rời đi tàng hỏa trại sau, Lương Huy liền bước nhanh hướng về phương tây đi đến. Thời gian một chén trà công phu, Vĩnh Ninh thành tới gần tường thành chỗ. Lùi bại trong đình viện, Lương Huy cùng đình viện chủ nhân quyết định khế nhà thuộc về, mà thanh toán chính là khối kia lấy từ tàng hỏa trại ngân lượng. Đợi cho phòng ốc nguyên chủ nhân sau khi rời đi, trời chiều đã triệt để rơi xuống. Lương Huy lấy ra quyển sáo đeo tại trên lòng bàn tay, thanh đồng chiến kích, trường kiếm, còn có cung cứng toàn bộ cẩn thận kiểm tra một lần. Đồng thời, mang lên trên làm bằng sắt mặt nạ. Hôm nay không thể nói trước, muốn giết rất nhiều người. Từ khi đi vào thế giới này, hắn cho tới bây giờ đều là lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người xa lạ. Thất bại. Theo hắn nghe ngóng tàng hỏa trải vũ khí rèn đúc thất bại xác suất gần như là không. Như vậy thì là có người sớm cướp lấy trường thương của hắn, có thể cho tàng hỏa trải tự mình động thủ đập chiêu bài nhà mình, người này chỗ thế lực tất nhiên không nhỏ. Cho nên, đêm nay giết chóc cũng sẽ không thiếu. Nhấc chân bước ra lùi bại đỉnh viện, tốc độ bắt đầu tăng lên. Dưới ánh trăng, trực tiếp hướng về tàng hỏa trải mà đi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Tàng hỏa trại, nửa khép hợp cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra. Khách trong tay thanh đồng chiến kích, trong nháy mắt rút ra. Cực hạn tốc độ, lực lượng bên dưới, tiểu nhị nửa người trên trực tiếp nổ tung. Huyết dịch hỗn tạp hài cốt văng tứ tán, mùi máu tươi tràn ngập gian phòng. Lương Huy phảng phất không có cảm xúc, chỉ là đem cửa phòng khép kín, cũng chen vào móc khóa. Quay người, nhanh chân hướng về nội viện đi đến. Đinh đương rèn sắt âm thanh bên trong, cất bước mà đi. Ánh vào tầm mắt là khí thế ngất trời làm việc chẳng cảnh. Hóa lô, nước thép, vận chuyển khoáng thạch, xử lý phế liệu nhân viên. Ngoại nhân không thể đi vào. Một tên ngồi tại nội viện cửa ra vào nghỉ ngơi trắng hán, quát lớn, xoẹt xẹt, chiến kích chém xuống, đầu lâu rơi xuống, trí tử khuôn mặt đều mang nghiêm túc. Dạng này động tĩnh, hiển nhiên không cách nào giấu giếm. Từng bị thợ rèn ngừng trong tay làm việc, đưa ánh mắt về phía lối vào thân ảnh. Thiếu niên cười khẽ, chiến kích hoành nâng, nội lực ở trên thân mình bộc phát, giống như không ngừng thiêu đốt liệt diễm màu xanh, leo lên tại toàn thân, cùng trên vũ khí, thảm liên sắc cơ, tại lúc này ầm vang bộc phát, dậm chân hướng về phía trước, như là chạy vội mà đến sông núi. Giờ khắc này hỏa lô nổ tung, bóng người tại xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong tứ tán mà rơi, huyết sắc cùng nước ép tại nội viện bên trong hỗn tạp. Tặc tử chết, nổi giận tiếng gầm gừ, đầy trời màu đỏ truy ảnh từ một bên đập tới. Lương Huy nghiêng đầu nhìn xem diện mục dữ tợn lão giả tóc trắng, khoe miệng ý cười càng sâu, như tay ngọc trưởng nô ra tùy tiện vượt qua truy ảnh đặt tại nó trên cánh tay. Phanh, a, đều gào thê lương bên trong, cầm truy cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết quang văng khắp nơi tại đất, tiếp theo bị xung quanh nóng bỏng nước thép bốc hơi, chiến kích quét ngang lần nữa chặt đứt lão giả bắp chân. Lương Huy mới vượt qua kêu rên thân ảnh, hướng về còn lại phương hướng đánh tới. Rất nhanh tất cả dãy ruột đều biến mất không thấy. Thợ rèn cũng tốt, học đồ cũng được, toàn bộ nội viện tại không một người đứng thẳng. Phủ kín nội viện huyết sắc, bốn rơi nước ép, đứt gãy tàn chi, còn có cái kia xông vào mũi mùi hôi thối, tràn ngập nội viện. Lương Huy kéo lấy còn sót lại 5 tên thợ rèn, đi vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất trước mặt lão giả. Ta trưởng thương tại cái kia. Thanh âm trầm thấp, vượt trên kêu rên truyền vào mấy người trong hai. Là ngươi a? Ngươi sao dám như vậy? Đây là Vĩnh Ninh Thành, triều đình lão giả tóc hoa râm. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kiệt lực gào thét, dùng cơ bắp ngừng huyết dịch, lần nữa phun ra. Đùng, một cước đá vào trên miệng, răng vỡ nát, đầu lưỡi đứt gãy, chỉ có mơ hồ huyết sắc. Tiếng gào thét im bặt mà dừng. Chư vị, không cần nói nhảm, ai đến trả lời vấn đề của ta? Phanh, nhất bên trái thợ rèn, đầu lâu trực tiếp bị dẫm bạo. Không cần loạn gào, rất đáng ghét. Trầm thấp trong lời nói, tất cả tiếng kêu rên đều ngừng lại. Hai đôi mắt hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh thon dài kia. Đại nhân, ta biết chế tạo trường thương ở nơi đó, ta có thể sống bên dưới sao? Đùng, một cước đá gây nó cái cổ. Thần sắc đạm mạc đối với trên đất bốn người mở miệng, không cần nói nhảm. Tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, quả quyết, đối với người trước mắt hình tượng không ngừng hiện lên ở bốn người trong đầu. Trong bốn người người thông minh, hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Giờ này khắc này, đối mặt người như vậy, bọn hắn tựa hồ không có sống tiếp khả năng. A a a, chư vị chúng ta hẳn phải chết, không có sống. Cười to chính là một tên tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tử trắng niên, khuôn mặt mang theo thản nhiên. Đùng, giang giác, giang giác, một cước đem đá nát nó miệng, tiếp lấy đạp gây nó tứ chi. Ô, ô, mới vừa rồi còn tại cười to nam tử trắng niên, tại kịch liệt đau đớn bên dưới, giờ phút này như là giỏi bỏ bình thường bặm mẹo, dãy rủa. Đằng sau, Lương Huy mới đưa ánh mắt nhìn về phía trừ lão giả bên ngoài hai gã khác thợ rèn. Đại nhân, là Lư gia. Là Lư gia a. Tối hôm qua, Lư gia nhị công tử tự mình đến đây, cùng trưởng quỹ trao đổi, lúc rời đi liền đem ngươi trưởng thương mang đi.
bỏ qua cho ta đi, đây là ta biết tất cả, ta từ đầu đến cuối không có cái gì làm.
Một tên thợ rèn, rốt cuộc chịu không được áp lực lớn, khóc thét nói ra. Theo thợ rèn mở miệng, Lương Huy cảm giác còn lại mấy người nhịp tim, khí huyết lưu động. Cái chán điểm nhẹ, khẽ nói, ta đã biết. Sau một khắc, chiến kích phá không, xẹt qua nó cổ họng. Cước bộ phát lực, đem còn lại thợ rèn tất cả đều đạp gãy cổ họng. Chỉ còn lại có lão giả tóc trắng một người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đục ngầu hai mắt vô thần liếc nhìn một phía. Một ý nghĩ sai lầm, truyền thừa trăm năm tiệm thợ rèn trong tay hắn gãy mất. Cũng may, Lương Huy quay người, đột nhiên hướng về nội viện duy nhất trong phòng đi đến. Ách lão giả máu thịt bè bét bộ mặt, không ngừng khép kín, kiệt lực muốn phát ra tiếng. Đồng thời duy nhất bàn tay, nhiễm lấy huyết sắc, trên mặt đất huy động. Thật có lỗi, thật có lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta, buông tha hải tử đi, hắn cái gì cũng không biết. Náo ra động tĩnh lại lớn, Lương Huy nhưng lại chưa bao giờ quay đầu nhìn một chút. Bành! Một giới kích đi, cửa phòng trực tiếp nổ tung. Tấu chương xong.